Chương 360. Không phải liền là câu cá à, đơn giản. Chương 360. Không phải liền là câu cá à, đơn giản. Nghe nói như thế, Tô Thanh cũng không có trả lời ngay, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía xâm nhập nơi này sơn tặc. Mà tại đám sơn tặc này bên trong, có cái mắt sắc ra hỏa, vừa mới dương mắt, liền thấy rõ ràng Tô Thanh mặt. Chỉ là cái nhìn này, hắn giống như là gặp quỷ giống như, lập tức đứng tại chỗ, hai chân giống như là bị đinh trụ đồng dạng, không thể động đậy đồng thời, còn vội vàng hấp tấp địa vươn tay, chặn lại mình cái khác mấy cái huynh đệ, âm thanh run rẩy địa hô to. Tô đại nhân. Tại hắn kêu một tiếng này xong, cái khác mấy tên sơn tặc cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn lại, khi thấy rõ Tô Thanh mặt lúc, bọn hắn nguyên bản tràn ngập sát khí, hung thần ác sát biểu lộ trong nháy mắt liền ngốc trệ xuống tới. Bởi vì, tại Tô Thanh vừa đến nơi đây câu cá thời điểm, liền từng bị mấy cái không có mắt sơn tặc cho tùy tiện quấy rầy đến, cái này có thể triệt để chọc giận Tô Thanh. Hắn không nói hai lời, vọt thẳng lên núi ổ trộm cướp bên trong, đem tất cả sơn tặc hành hung một trận. Cũng chính là hắn lúc ấy còn khắc chế tính tình của mình, bằng không, đổi thành lấy trước kia cái táo bạo xúc động hắn đến, đám sơn tặc này coi như không phải nằm trên giường mấy ngày, dưỡng dưỡng thương đơn giản như vậy. Bọn hắn sợ là trực tiếp liền phải lao tới địa phủ, nói không chừng còn có thể cái kia nóng hổi trong chảo dầu nghỉ ngơi cái mấy trăm năm, bao ăn bao ở, không lo ăn không lo mặc, trực tiếp liền đem tiếp sau đều cho an bài minh bạch. Tựa hồ là nghĩ đến khả năng này, trong chốc lát, sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bên trong một cái sơn tặc cường cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra: "Tô đại nhân, chúng ta thật là vô ý mạo phạm ngài à, chúng ta hôm nay đi ra, chỉ là muốn bắt lấy tên tiểu quỷ này, cùng ngài không có chút nào liên quan." Ngài nhìn, ngài liền xin thương xót, đem tiểu quỷ này giao cho chúng ta, liền làm như không nhìn thấy chúng ta lần này, được không? Nghe nói như thế, nguyên bản bị Tô Thanh nắm chắc cổ áo, treo giữa không trung tiểu Nam Hải lập tức ngây ngẩn cả người đều mắt tròn váng. Hắn cùng những người này là cùng một bọn. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Đáng giận. Nhà tròi trò chơi cứ như vậy kết thúc. Nghĩ tới đây, tiểu Nam Hải con mắt ở trong hiện lên một đạo tinh quang. Mà lúc này, Tô Thanh có chút ngẩng đầu, không mang theo một tia tình cảm địa mở miệng nói ra: "Hôm nay ta tâm tình không tốt, các ngươi liền tự nhận xui xẻo." Vừa dứt lời, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, nguyên bản còn sinh long hóa hổ, kêu la muốn bắt tiểu Nam Hải mấy người, tựa như là bị rút đi cuộc sống đồng dạng, trong nháy mắt mềm nhũn ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Tô Thanh nhìn xem thi thể trên đất, hơi nhíu cao mày. Hắn hiện tại tính tình so với trước kia, thật là tốt quá nhiều. Nếu là đổi lại lúc trước, đụng phải loại này dám can đảm trêu chọc mình ra hỏa, hắn đã sớm không nói hai lời liền đem bọn hắn đầu cho đánh nổ, đâu còn sẽ giống như bây giờ, chỉ là đơn giản lấy tính mạng bọn họ. Như thế so sánh, hắn hiện tại đơn giản quá nhân từ. Xử lý xong sơn tặc, Tô Thanh lại đem ánh mắt nhìn về phía tiểu Nam Hải. Hắn vươn tay, lần nữa đem tiểu Nam Hải giống sách con gà con một dạng để bắt đầu, để tiểu Nam Hải trực diện ánh mắt của hắn, sau đó mở miệng nói ra: "Ngươi biết ngươi đã làm gì sao?" "Ta không biết ta." Tiểu Nam Hải thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, trên mặt biểu lộ bối rối vô cùng, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng địa liếc về phía trên mặt đất cái kia mấy cỗ thi thể lạnh băng. Bởi vì hắn tận mắt thấy mấy người này là thế nào trong nháy mắt liền mất đi tính mạng. Cái này người trước mắt, hắn chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể giống bóp chết một con kiến một dạng đem mình giết chết ta. Tiểu Nam Hải trong lòng hối hận cuống quýt, lúc đầu chỉ là muốn vụng trộm từ trong nhà chạy đến, tìm một chút việc vui, chơi đùa mạo hiểm nhà trò chơi, không nghĩ tới như thế rất tốt, trực tiếp đem mình cho bồi tiến vào. Trong lúc nhất thời, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trán của hắn không ngừng toát ra, lít nha lít nhít địa hiện đầy đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh mặt không thay đổi mở miệng nói ra: "Đi cho ta câu cá, lúc nào câu đi lên cá, lúc nào ta thả ngươi đi." Nghe nói như thế, tiểu Nam Hải nguyên bản căng cứng tiếng lòng lập tức thở dài một hơi, hắn âm thầm may mắn, nguyên lai chỉ là câu cá à, cái này đơn giản. Tiểu Nam Hải lập tức vỗ bộ ngực, một mặt tự tin nói: "Bao." Tiếp theo, hắn không kịp chờ đợi từ Tô Thanh trong tay tiếp nhận cần câu, đặt mông ngồi ở Tô Thanh trước đó vị trí bên trên, ra dáng bắt đầu câu cá. Mới đầu, tiểu Nam Hải trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, con mắt chăm chú nhìn cần câu, lòng tràn đầy đang mong đợi con cá mắc câu. Nhưng mà thời gian một nén nhang đi qua, cần câu sửng sốt không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tiểu Nam Hải nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hai nén hương thời gian chậm rãi trôi qua, Tiểu Nam Hải gặp vẫn là không có con cá mắc câu, ánh mắt trở nên càng nghiêm túc bắt đầu. Hắn hơi nhíu lên lông mày, hai tay cầm thật chặt cần câu. Một canh giờ trôi qua, trán của đứa bé trai bên trên hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi, những cái kia mồ hôi hội tụ vào một chỗ, một giọt địa theo gương mặt rơi xuống mặt đất. Hai canh giờ đi qua, sắc trời dần dần tối xuống, cho đến hoàn toàn biến thành đen. Tiểu Nam Hải nhìn xem trống rỗng sọt cá tử, ánh mắt vô thần. Hắn yên lặng vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Sau đó giống như là cho mình động viên đồng dạng, mười phần kiên định nói: "Ngày mai, ngươi lại cho ta thời gian một ngày, ta nhất định cho ngươi đem sọt cá đổ đầy." "Không, buổi tối hôm nay, ta hôm nay ban đêm liền cho ngươi đem sọt cá đổ đầy." Nhưng mà, cùng ngày bên cạnh nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, một ngày mới đã tiến đến, có thể sọt cá từ bên trong vẫn như cũng là dấu tuyết. Tiểu Nam Hải nhìn qua cái kia không có chút nào thu hoạch sọt cá, trầm mặc hồi lâu, hắn há to miệng, lại phát hiện mình thậm chí ngay cả rảo biện lời nói đều nói không ra. Hắn đứng dậy, đi đến bên hồ, cúi người, trong hồ nâng lên một tay nước. Sau đó ra vẻ chấn định địa bỏ vào trong giỏ cá, còn mạnh hơn tự chấn định nói: "À, mặc dù ta không có câu đi lên cá, nhưng là ta câu đi lên canh cá, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, ta liền đi trước." Tiểu Nam Hải nói xong, giả bộ như cái gì sự tình đều không có phát sinh mở dạng, hướng phía sau lưng nện bước loạn choạng đi đến, y đồ vụng trộm chạy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Thanh trực tiếp xuất thủ, không chút lưu tình nhấc lên hắn cổ áo, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn nói: "Uy, tiểu quỷ, đã làm không được, vậy liền không nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi a. Ngươi có biết hay không, ta thế nhưng là thật vất vả mới sắp câu được cá. mắt thấy con cá đều muốn cắn câu, nhưng là ngươi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quấy rầy đến ta. Ngươi xuất hiện dẫn đến ta phí công nhọc sức, không có câu được cá, mà ngươi bây giờ lại lãng phí ta dòng dã thời gian một ngày, nói đi, ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Nghe nói như thế, Tiểu Nam Hải trong mắt quay tít một vòng, thăm dò tính địa mở miệng nói ra. Cái kia, ta mời ngươi đi nhà ta ăn bữa cơm. Tốt. Tô Thanh cơ hồ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Tiểu Nam Hải cũng không có nghĩ đến Tô Thanh thế mà lại sảng khoái như vậy địa đáp ứng, lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 361. Đây là con ta. Chương 361, đây là con ta. Không phải muốn dẫn ta đi trong nhà người à? Đi thôi, ta vừa vặn đói bụng. Tô Thanh ngữ khí thật giống như đi Tiểu Nam Hải trong nhà ăn cơm là thiên kinh địa nghĩa sự tình một dạng. Nghe nói như thế, Tiểu Nam Hải đầu tiên là sững sờ, phản ứng lại về sau, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sau đó ngập ngừng nói ra. Trong nhà của ta cũng không có gì tốt cơm. Hắn ý đồ dùng lời này khuyên lui Tô Thanh, hy vọng đối phương có thể biết khó khăn trở ra. Ta không chọn. Tô Thanh trả lời ngắn gọn dứt khoát. Tiểu Nam Hải gặp chiêu này vô dụng, vừa vội bên trong nhanh trí, vội vàng nói bổ sung. Đều là đêm qua lưu lại cơm thừa, nói không chừng đều đã tiêu, ngươi khẳng định muốn ăn. Tựa hồ là đem mình đưa vào đi vào, Tiểu Nam Hải mình cũng nhịn không được cau mũi một cái. Tiêu mới có hương vị, ta thích ăn nhất tiêu cơm. Tô Thanh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng như có như không ý cười. Tiểu Nam Hải trong lòng không ngừng tiêu khổ, vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Trong nhà của ta không có đồ ăn, chỉ có cháo loãng, một điểm chất béo đều không có, ngươi đi cũng làm một chuyến tay không. Hắn ý đồ đem trong nhà thức ăn hình dung đến vô cùng hỏng bét, để Tô Thanh chùn bước. Không có việc gì, vừa vặn ta giảm béo. Nghe nói như thế, Tiểu Nam Hải triệt để trầm mặc. Hắn ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Giảm béo trái chứng a? Ngươi đều gầy như vậy, còn giảm béo, cái này nếu là lại giảm xuống, không đem xương cốt của ngươi giá đỡ đều giảm đi ra. Tiểu Nam Hải trong lòng minh bạch, hắn liền là không muốn để cho Tô Thanh đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Nhưng bây giờ cái này tình thế, hắn tựa như là vô luận như thế nào đều không vung được Tô Thanh. Nghĩ tới đây, Tiểu Nam Hải nhận mệnh địa thở dài một hơi, phản phất gánh chịu hắn cái tuổi này không nên có ưu sầu. Sau đó nói, trong nhà của ta khả năng không có làm cơm của ngươi, ngươi không có cơm ăn đừng trách ta. Không có việc gì, đem ngươi cơm cho ta ăn là được. Nghe nói như thế, Tiểu Nam Hải triệt để trầm mặc, hắn há to miệng, muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Hắn rũ cụp lấy đầu, ở phía trước yên lặng dẫn đường. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nam Hải giống như là rốt cục không nín được cái này bầu không khí ngột ngạt, chậm rãi từ miệng bên trong phun ra một câu. Ngươi tên là gì? Thanh âm kia nhẹ nhàng, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Ta gọi Tô Thanh, ngươi đây. Tô Thanh thanh âm tại cái này tĩnh mịch trên đường nhỏ lộ ra phá lệ rõ ràng. Ta gọi Mộ Dung Tuyết. Tiểu Nam Hải nhẹ giọng hồi đáp, trong thanh âm lộ ra một chút hài đồng non nớt. Cùng lúc đó, tại lao phụ nhân cái kia ấm áp mà chất phát trong nhà. Nương, ta trở về. Một người trung niên mặt mũi tràn đầy hỉ khí, thanh âm to địa đẩy ra ra môn. Vừa vào cửa, vừa hay nhìn thấy đang tại cho gà nổ lông lão phụ nhân. Hắn không nói hai lời, lập tức vén lên tay áo, ba chân bốn cẳng địa từ lao phụ nhân trong tay nhận lấy nổ lông trách nhiệm, trên mặt tràn đầy định nọ tiêu dung, nói ra. Nương đối ta vẫn là tốt như vậy, biết ta muốn trở về, còn đi trong thành mua gà. Giọng nói kia thật giống như lão phụ nhân mua gà chính là vì chuyên môn nên đón hắn giống như. Nhưng mà, nghe nói như vậy lão phụ nhân không chút nào không lĩnh tỉnh, nàng đưa tay liền một bàn tay đánh tới trên gáy của hắn, động tác kia gọn gàng mà linh hoạt, mang theo vài phần giận dữ. Đừng nói mỏ, đây cũng không phải là mua cho ngươi, đây là cho ta cô nương bổ thân thể, liền ngươi cái này mấy năm đều không trở lại một chuyến hôn tiểu tử, ta cho ngươi hầm gà. Ngươi nghĩ hay lắm. Lời của lão phụ nhân bên trong tràn đầy đối với nhi tử oán trách. Nghe được cái này gà không phải cho mình hầm, trung niên nhân biểu lộ trong nháy mắt trở nên xấu hổ bắt đầu, liền ngay cả làm việc tay đều không chịu khó. Nguyên bản lưu loát động tác trở nên chậm chạp mà kéo dài, hắn nhếch miệng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Cái này không thể trách ta à nương, tông môn sự tình nhiều lắm, còn đều là đại sự, cần ta tự mình đi thao tác, căn bản là không có thời gian trở về. Giọng nói kia lộ ra mười phần ủy khuất. Còn có a nương, cô nương này là ai? Chẳng lẽ ngươi cùng ta cha cho ta sinh cái muội muội? Trung niên nhân giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một mặt tò mò hỏi, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Mẹ ngươi ta đều một thanh lão cốt đầu, làm sao sinh a? Dù sao ngươi cũng đừng hỏi, một lát nữa liền có thể thấy được. Lão phụ nhân tức giận hồi đáp, động tác trên tay không ngừng, tiếp tục làm việc lấy chuẩn bị đồ ăn. Không nói trước ta chỗ này liền nói ngươi, làm sao lại một mình ngươi trở về, cháu gái của ta tôn từ đâu? Lão phụ nhân ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng mà nhìn xem nhi tử. Tư Vũ nàng gần nhất đến tu vi tăng lên khẩn yếu con đầu, không dành đến, tiểu tuyết hắn ham chơi, ta liền để hắn trước tiên ở phụ cận đi một vòng, chờ hắn chơi chán liền trở lại, chậm thêm cũng có thể tại giờ cơm trước gấp trở về. Trung niên nhân giải thích nói, mang trên mặt mấy phần đối tử nữ cương triều. Cây bên này cũng không an toàn, nhanh lên đem hắn hô trở về, cẩn thận bị sơn tặc mang đi, đến lúc đó, ta không phải đánh gãy chân của ngươi. Ai nha đương, cây bên này nguy hiểm lớn nhất cũng chỉ có sơn tặc, đều là một chút phàm nhân, không đả thương được tiểu tuyết, ngài cũng đừng quan tâm. Trung niên nhân không hề lo lắng khoát tay áo. Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, ngay cả mình nhi tử đều không lo lắng, một điểm đều không có làm cha dáng vẻ, thật không biết ta lúc ấy tại sao phải sinh hạ ngươi thứ như vậy. Lão phụ nhân hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ địa cờ trách lấy nhi tử, sau đó liền đi tới phòng bếp, đi chuẩn bị cái khác đồ ăn. Cùng lúc đó, cửa gian phòng từ từ mở ra, một nam yên còn buồn ngủ địa vớt mắt từ bên trong phòng đi ra. Vừa nghe đến động tĩnh, trung niên nhân trong nháy mắt nhìn về phía một nam yên. Khi hắn thấy được một nam yên gương mặt này lúc, nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục đây chính là mẹ ta từ bên ngoài nhặt được cô nương. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, không phải là từ trong nhà của người khác giành được a. Mà vừa ra cửa một nam yên cũng cảm nhận được trung niên nhân ánh mắt, quay đầu nhìn lại, lại là một cái thấy đều chưa thấy qua người xa lạ. Nàng sửng sốt một chút, vô ý thức lui về sau một bước, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, tiếp tục mở miệng nói ra: "Ngươi là?" Thanh âm kia khinh nu, mang theo vài phần nghi hoặc. Nghe nói như thế, trung niên nhân lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất thố của mình, có chút lúng túng nói ra: "Ngươi tốt, ta là mẹ ta nhi tử." Một nam yên lập tức đánh một cái dấu chấm hỏi, đầu óc của nàng kém chút để trung niên nhân câu nói này cho nói đứng máy. "Cái gì gọi là ngươi là mẹ ngươi nhi tử? Đây không phải tương đương với không nói gì sao? Vậy ta còn có thể nói ta là mẹ ta mà. Nữ nhi đâu?" Một nam yên ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, bất quá rất nhanh, đầu óc của nàng liền quay lại, nói ra: "Ngươi là bà nhi tử sao?" "Đúng, ta gọi Mộ Dung Phục." Mộ Dung Phục lúc này cũng có chút xấu hổ, ý thức được mình lời nói mới rồi thật sự là quá ngu. "Mộ Dung Phục, cái họ này rất quen thuộc." Một nam yên nghe được cái tên này, trong đầu giống như là có một đạo thiểm điện xẹt qua, trong nháy mắt nghĩ đến Mộ Dung Tư Vũ. Chương 362, ánh mắt ở không trung giao hội. Chương 362, ánh mắt ở không trung giao hội. Nhưng nàng lập tức lại lắc đầu. Nàng cảm thấy bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào, dù sao bà là người bình thường, nàng sao có thể có Mộ Dung Tư Vũ như thế một cái tông môn thánh nữ thân thích đâu. Nghĩ tới đây, Mộc Nam Yên nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra: Bà nói ngươi chỉ có lúc sau Tết mới trở về một lần, chẳng lẽ hôm nay là lúc sau Tết sao?" Nàng ý đồ đánh vỡ cái này hơi có vẻ không khí ngột ngạt, tìm chủ đề tâm sự. Nghe nói như thế, Mộ Dung Phục lắc đầu, nói ra: "Có đôi khi ăn Tết cũng không nhất định có thể trở về, bởi vì quá bận rộn, chỗ nào đều cần ta, chỉ có không vội vàng thời điểm, ta mới có thể một lần trở về, thời gian không cố định, khả năng một năm cũng không về được một lần." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cảm khái. "A, nguyên lai là dạng này." Mộc Nam Yên nhẹ gật đầu, cùng một người xa lạ nói chuyện, nàng vẫn là rất không được tự nhiên, thế là liền nghĩ nhanh lên kết thúc cái đề tài này. Mà đúng lúc này, lão phụ nhân từ trong phòng bếp đi ra, đi tới Mộc Nam Yên bên người. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộc Nam Yên bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy tự ái, nói ra: "Nam Yên đừng sợ, đây là ta cái kia không nên thân nhi tử." Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Mộ Dung Phục, ánh mắt bên trong hiện lên một tia trách cứ. "Chúng ta đã nhận Nam Yên làm con gái nuôi, trước kia ngươi một mực không trở lại, cũng liền không cùng ngươi nói. Hiện tại ngươi biết đây là muội muội của ngươi, ngươi trở về không cho chúng ta mang đồ vật coi như xong, gặp muội muội cũng không cho muội muội chuẩn bị điểm lễ gặp mà sao?" Nghe nói như thế, Mộ Dung Phục lập tức ngộng. Hắn mở to hai mắt nhìn xem lão phụ nhân cùng Mộc Nam Yên, trong lòng âm thầm cô, các ngươi cứ như vậy tùy tiện nhận một cái con gái nuôi. Đây cũng quá qua loa. Mà Mộc Nam Yên cũng sửng sốt một chút. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, ta giống như còn không có đáp ứng chứ. Bất quá nàng cũng không thể ngay mặt bác lão phụ nhân mặt mũi, chỉ là đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Bất quá Mộ Dung Phục rất nhanh liền phản ứng lại, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên đến. Giống như là sợ bị người nhìn ra khó khăn của chính mình, nắm tay đặt ở trên người mình lau. Giống như dạng này liền có thể để cho mình nhìn lên đến càng sạch sẽ một chút, tiếp lấy lại tại trên thân móc móc, lấy ra một sợi dây chuyền. "Trở về gấp, với lại ta cũng không biết trong nhà có thêm một cái người, liền không có cố ý chuẩn bị cái gì, cái này ngươi trước hết mang theo, chờ ta lần sau tới, cho ngươi thêm lấy lòng." Mộ Dung Phục nói xong, đem dây chuyền đưa về phía Mộc Nam Yên, mang trên mặt mấy phần áy náy. Nhìn thấy sợi dây chuyền này, Mộc Nam Yên vội vàng khoát tay áo, nói ra: "Không cần không cần, dây chuyền này xem xét liền rất đắt, ngươi ở bên ngoài dốc sức làm cũng không dễ dàng, cũng không cần tại trên người của ta quá nhiều lãng phí." Nghe được Mộc Nam Yên cái kia mang theo vài phần do dự chối từ, Mộ Dung Phục khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nói ra: "Dây chuyền này cũng liền nhìn xem xinh đẹp, phía trên có thể đều là chút phổ thông thạch đầu rèn luyện thành, cũng không phải gì đó chân quý bảo thạch, ta chỗ ấy còn nhiều, rất nhiều, ngươi cũng đừng khách khí với ta." "Ân, tốt ta, vậy ta liền nhận lấy, tạ ơn." Mộc Nam Yên có chút túi đầu, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trong mắt lộ ra một tia co gắp, hiển nhiên là hơi lúng túng một chút, không biết đến tột cùng làm như thế nào xưng hô trước mắt vị này vừa mới quen biết huynh trưởng. Nàng khẽ cắn môi dưới, suy tư một lát, cuối cùng vẫn là nói ra một cái cũng không tính quá mức thân mật, cũng sẽ không lộ ra xa lánh xưng hô: "Tạ ơn Mộ Dung đại ca." Lời nói ở giữa, trên mặt nàng tách ra một vòng nụ cười ngọt ngào, xua tán đi một chút không khí ngột ngạt, đồng thời nàng nhẹ nhàng vươn tay nhận lấy đầu kia dây chuyền. Dây chuyền vừa mới tới tay, Mộc Nam Yên liền bén nhạy phát giác được bất phàm của nó. Cái kia tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận xúc cảm cho người ta một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác. Cảm giác này thực sự không giống như là Mộ Dung Phục trong miệng như vậy phổ thông bất nhập lưu vật. Mộ Dung Phục nhìn thấy Mộc Nam Yên thần sắc biến hóa, trong lòng tất nhiên là sáng tỏ, lại cũng chỉ là cười cười nói ra: "Tiểu muội ưa thích liền tốt." Trên thực tế, dây chuyền này chân thực giá trị viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nó thế nhưng là một kiện cực kỳ khó được pháp bảo, không chỉ có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tẩm bổ đeo người thân thể, càng có hơn cường đại phòng ngự công năng, thời khắc mấu chốt có thể hộ chủ chu toàn. Như vậy hiếm thấy chân bảo, nếu là không có mấy chục khóa thượng phẩm linh thạch, liền nhìn một chút đều làm không được. Chỉ bất quá, đối với Mộ Dung Phục mà nói, tự mình nội tình thâm hậu, các loại pháp bảo vô số kể, sợi dây chuyền này so sánh với nhau, xác thực không tính quá mức xuất chúng. Còn nữa, lần này trở về nhà vốn là vội vàng, trước đó lại hoàn toàn không biết trong nhà có thêm một cái muội muội, chưa kịp tỉ mỉ chuẩn bị không phải vậy, lấy tính nết của hắn, Mộc Nam Yên nhất định có thể đạt được càng thêm chân quý quà tặng. Bất quá, Mộ Dung Phục đến cùng là cá tính rộng rãi người, hắn rất nhanh liền vui vẻ tiếp nhận mình đột nhiên nhiều xuất hiện một người muội muội sự thật. Hắn thấy, chỉ cần đối phương tâm địa thiện lương, không có cái gì ý đồ xấu, thêm một cái muội muội lẫn nhau chiều ứng thì thế nào? Huống hồ, đáy lòng của hắn chỗ sâu, kỳ thật một mực đều rất khát vọng có cái muội muội. Thân là tông môn trụ cột, gánh vác trách nhiệm nặng nề, mỗi ngày đều bị phức tạp sự vụ ép tới không thở nổi. Hắn thường xuyên huyễn tưởng, nếu là có cái đệ đệ muội muội cái gì ở bên người, đã có thể giúp hắn chia sẻ một chút tông môn áp lực, lại có thể tại mọi mệt lúc cho an ủi, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, vận mệnh trêu người, cha mẹ phảng phất vung tay trường quỹ, đối tông môn sự vụ một mực mặc kệ, cũng chỉ có thể từ hắn một mình nâng lên cái này thiên quân gánh nặng. Có rảnh rỗi đi đo một cái tiểu muội tư chất đi, nếu là tư chất xuất chúng, liền mang nàng về tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Mộ Dung Phục trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần chờ mong. Mà đúng lúc này, Mộ Dung Phục giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì, thần sắc hơi đổi, vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Cùng lúc đó, Mộc Nam Yên cũng lòng có cảm giác, nàng bén nhạy phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc từ ngoài cửa ung dung bay tới. Hai người động tác cơ hồ đồng bộ, không hẹn mà cùng tại cùng một trong nháy mắt, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa. "Cha, ta trở về, còn mang về một người khách nhân." Thanh âm non nớt dẫn đầu phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, Mộ Dung Tuyết từ ngoài cửa đi đến. "Mãi mãi." Mới vừa vào viện, Mộ Dung Tuyết liền giang hai cánh tay, bay nào hướng lão phụ nhân, ôm lấy eo thân của nàng. Lão phụ nhân thấy thế, cười đến không ngậm miệng được, lòng tràn đầy vui vẻ vươn tay, tại Mộ Dung Tuyết trên đầu vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Cùng lúc đó, đi theo Mộ Dung Tuyết sau lưng khách nhân, Tô Thanh cũng nện bước chân trầm ổn đi vào sân. Trên mặt của hắn treo một vòng nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta như gió xuân ấm áp ánh mắt trong sân liếc nhìn một vòng, đầu tiên là cùng Mộ Dung Phục ánh mắt giao hội, hai người ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu, tạm thời cho là bắt chuyện qua. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Mà Mộc Nam Yên cũng tại cùng thời khắc đó, đưa ánh mắt về phía Mộ Dung Tuyết mang tới vị này thần bí khách nhân. Trong chốc lát, ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Khi bọn hắn ánh mắt trên không trung va chạm cái kia một cái chớp mắt, ánh mắt của hai người bên trong đồng thời nổi lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Chương 363. Làm sao lại là hắn? Chương 363. Làm sao lại là hắn? Thế nào lại là hắn? Tại sao có thể như vậy? Tuyệt không có khả năng này. Mộc Nam Yên đang nhìn gặp Tô Thanh trong nháy mắt đó, nội tâm trong nháy mắt nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Nàng trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng thế mà lại tại như thế không tưởng tượng được tình hình dưới cùng hắn chạm mặt. Trải qua mấy ngày nay, Mộc Nam Yên tưởng tượng qua rất nhiều cùng Tô Thanh trùng phùng chẳng cảnh. Nhưng mà, hiện thực lại như là một cái van rội cái tát, hung hăng quất vào nàng huyễn tưởng phía trên, nàng hết lần này tới lần khác chưa hề ngờ tới, lại sẽ là trước mắt cảnh tượng như vậy. Mà sân một chỗ khác Tô Thanh, sao lại không phải đồng dạng tâm cảnh? Khi nhìn đến Mộc Nam Yên ngay mắt, cả người hắn đều phảng phất hóa đá, đứng chết chân tại chỗ. Hắn một mực chắc chắn địa cho rằng, chỉ có bước vào Tiêu gia đại môn, mới có thể tìm được Mộc Nam Yên tung tích. Nhưng hôm nay, vận mệnh lại cùng hắn mở như thế một cái thiên đại trò đùa, để bọn hắn tại cái này không chút nào thu hút trong thôn trang nhỏ ngoài ý muốn trùng phùng. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh vốn trong lòng chồng chất như núi lo lắng, cấp tốc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy nói giờ phút này nội tâm của hắn kích động đến gần như sôi trào, hắn không thể lập tức xông lên phía trước, đem Mộc Nam Yên chăm chú ôm vào trong ngực, thổ lộ hết những ngày này tưởng niệm nỗi khổ. Nhưng hắn vẫn là nương tựa theo ý chí kiên cường lực, sinh sinh chế trụ cảm giác kích động này. Hắn biết rõ, mình nhất định phải để Mộc Nam Yên nhìn thấy một cái rực rỡ hẳn lên hắn, một cái đã thoát thai hoàn cốt, vứt bỏ qua lại đủ loại kém tật hắn. Mặc kệ cái này cải biến thể hiện tại nơi nào, là ngôn hành cử chỉ trở nên càng thêm trầm ổn nội liễm, vẫn là xử sự phong cách càng quả cảm kiên nghị. Hắn đều nhất định muốn đem cái này cải biến tươi sáng điệu bày ra ánh mắt hai người trên không trung ầm vang giao hội, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền lại cấp tốc riêng phần mình rời. Mộc Nam Yên bối rối mà cúi thấp đầu, ý đồ dùng rủ xuống sợi tóc che giấu mình bối rối cùng luống cuống. Hai tay của nàng vô ý thức giao ác cùng một chỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt Tô Thành, lại càng không biết như thế nào đối mặt mình trong bụng hài tử phụ thân. Nàng lòng tràn đầy mong đợi lấy Tô Thành có thể chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Có thể Tô Thành bên kia nhưng thủy chung không có động tĩnh. Mộc Nam Yên có chút ngẩng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn vụng trộm liếc nhìn Tô Thanh, lại kinh ngạc phát hiện, hắn đã đem ánh mắt từ trên người chính mình lạnh lùng rời, phảng phất nàng chỉ là một cái râu ria người xa lạ. Phát giác được điểm này, Mộc Nam Yên thân thể run lên bần bật, trong nháy mắt cứng tại chỗ. Ngay sau đó, một cỗ khó nói lên lời kỳ quái cảm xúc, phảng phất dây leo đồng dạng, trong lòng nàng chậm rãi quấn quanh sinh trưởng. Hắn làm sao không nói chuyện với ta? Nàng dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra vô tận ủy khuất cùng thất lạc. Là không nhớ ta sao? Ý nghĩ này vừa mới ngoi đầu lên, nàng liền lập tức ở trong lòng phủ định. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Nghĩ đến đây chỗ, hốc mắt của nàng không tự giác địa phím hồng, trong lòng càng chắc chắn. Cho nên, hắn nhất định là cố ý, a nhất định là cố ý giả bộ như không biết ta, a hắn khẳng định là tại bởi vì ta không từ mà biệt, mà cùng ta đưa khí. A nghĩ đến đây, Mộc Nam Yên chóp mũi nhịn không được mà nhừ, nàng làm sao nguyện ý đi không từ giã, rời đi Tô Thanh bên người. Có thể đủ loại bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm, bức bách nàng nhất định phải rời đi Tô Thanh bên người. Thế nhưng là, ta cũng không muốn đột nhiên không từ mà biệt. A nàng cắn chặt môi dưới, ý đồ không cho nước mắt rơi dưới, có thể cái kia trong suốt nước mắt hay là tại trong hốc mắt đảo quanh. Mang thai trước Mộc Nam Yên, từ trước tới giờ không tùy tiện bị cảm xúc tả hữu. Nhưng hôm nay, mang thai sau nàng, phảng phất biến thành người khác, suy nghĩ trở nên phá lệ mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ, có chút gió thổi cỏ lay, liền có thể xúc động tiếng lòng của nàng, không để cho nàng từ tự chủ suy nghĩ lung tung. Một khi trong đầu toát ra cái nào đó không tốt suy nghĩ, nàng liền sẽ như sa vào vũng bùn thú bị nốt, càng lún càng sâu, thuận kết quả này một đường nghĩ tiếp, cho đến lòng tràn đầy bi thương. Nàng mấp máy đôi môi khô khốc, tự lực bình phục nội tâm gợn sóng, dùng gần như thanh âm run rẩy nhỏ giọng nói ra: "Bà, thân thể ta có chút không thoải mái, trước hết vào nhà nghỉ ngơi." Thanh âm kia khinh nu đến phảng phất gió nhẹ lướt qua, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Lão phụ nhân đang cùng tôn tử thân mật nói chuyện với nhau, nghe nói như thế, lập tức quay đầu, ánh mắt bên trong nháy mắt đầy tràn quan tâm. Nàng bước nhanh đi đến Mộc Nam Yên bên người, vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của nàng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, ôn nhu hỏi: "Không thoải mái? Chỗ nào không thoải mái? Muốn hay không tìm đại phu cho ngươi xem một cái?"
"Không cần, ta đi nghỉ ngơi một cái liền tốt."
Mộc Nam Yên cường gạt ra một cái tiếu dung. Nàng không dám nhìn thẳng lão phụ nhân con mắt, sợ đối phương nhìn ra sự khác thường của mình, nói xong, liền vội vàng quay người, bước nhanh đến giữa bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tô Thanh nhìn như hướng hờ địa, trong lúc lơ đãng, trừng mắt lên, ánh mắt quét về phía Mộc Nam Yên bóng lưng rời đi. Cứ việc chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn lại phảng phất có thể xuyên thấu cánh cửa kia, cảm nhận được rõ ràng Mộc Nam Yên trên thân phát ra bi thương khí tức, bao phủ tại nàng quanh thân. Nàng vì sao lại cảm thấy bi thương? Tô Thanh dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, lông mày không tự giác địa nhăn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ nhìn thấy ta là một kiện rất để cho người ta bi thương sự tình sao? Hắn càng nghĩ càng thấy đến không hiểu ra sao, nhưng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ của mình đối Tô Thanh tới nói, hôm nay phảng phất trời cao chiếu cố, đưa tới cho hắn hai cái tin tức vô cùng tốt. Thứ nhất, tất nhiên là không cần nói cũng biết, trải qua thiên tân và khổ, rốt cuộc tìm được tâm tâm niệm niệm Mộc Nam Yên. Thứ hai, chính là cái kia để hắn ngày đêm lo lắng Tiêu Phàm Du, giờ phút này lại không tại Mộc Nam Yên bên người. Mỗi lần nghĩ đến Tiêu Phàm Du, Tô Thanh liền phảng phất đứng ngồi không yên, nữ nhân kia nếu là một mực canh giữ ở Mộc Nam Yên bên cạnh, hắn muốn mang đi Mộc Nam Yên, đơn giản khó như lên trời. Chỉ mong Tiêu Phàm Du như vậy mai danh nhận tích, đừng có lại đi ra làm dối. Tô Thanh ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần mong đợi. Cùng lúc đó, đang gắt gao ôm lão phụ nhân Mộ Dung Tuyết, chớp mắt to, tò mò mở miệng hỏi: "Nãi nãi, vừa rồi đi vào vị tỷ tỷ kia là ai?" Cái kia thanh âm non nớt phá vỡ trong viện ngắn ngủi yên tĩnh. Nghe nói như thế, lão phụ nhân trên mặt tách ra một vòng cương triều tiêu dung, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Dung Tuyết đầu, ôn nhu nói: "Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng gọi nàng tỷ tỷ, loạn bối phận, ngươi nên cứ gọi cô nàng, nàng là ta nhận ra con gái nuôi, là phụ thân ngươi muội muội, biết không?" "A, ta đã biết." Mộ Dung Tuyết khéo léo gật gật đầu, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Trong lòng của hắn đối vị này chưa từng gặp mặt cô tràn ngập tò mò. Bọn hắn nói chuyện với nhau lúc cũng không tận lực tránh người, cho nên Tô Thanh đem mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng. "Mộc Nam Yên, nàng nhận mẹ nuôi." Tô Thanh trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng, tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. "Cái này thật là kỳ quái a." Hắn khẽ nhíu mày. Nàng cách làm này mười phần kỳ quái. Tại Tô Thanh trong ấn tượng, Mộc Nam Yên đối thực lực mười phần khát vọng. Chương 364. Không để ý tới người. Chương 364. Không để ý tới người. Tại thế giới của nàng bên trong, nếu là một chỗ không thể trợ nàng đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi pháp bảo, bí tịch hoặc là linh vật, nàng liền tuyệt sẽ không ở nơi đó dừng lại lâu, chắc chắn không chút do dự lao tới kế tiếp khả năng có dấu cơ duyên địa phương. Nhưng hôm nay, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cái này thôn trang nhỏ thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng trô khác thường. Có lẽ, chỉ có nhà này người xem như duy nhất, kỳ dị, người. Nhưng dù vậy, Mộc Nam Yên không chỉ có không có giống dị vãng như thế, tại phát giác nơi đây không cách nào thỏa mãn nàng đối thực lực truy cầu sau cấp tốc rời đi, ngược lại cắm rễ ở đây, nhận cái mẹ nuôi, phảng phất dự định ở lâu xuống dưới. Nàng đến cùng đang làm cái gì? Tô Thanh làm sao cũng lý không rõ đầu mối, càng phát giác Mộc Nam Yên cử động quỷ dị khó lường. Bất quá, Tô Thanh nghĩ lại cảm thấy cái này kỳ quái chỗ chưa chắc không phải một chuyện tốt. Kỳ quái điểm không tốt sao? Hắn dưới đáy lòng âm thầm cô, Mộc Nam Yên nếu là bình thường, vậy ta còn tìm không thấy nàng đâu. Nhưng hắn thực chất bên trong cái kia cỗ truy vẫn ngọn nguồn sức lực, vẫn là để hắn không cách nào như vậy coi như thôi. Hắn biết rõ, một người tính tình không có khả năng vô duyên vô cớ địa phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhất là Mộc Nam Yên như vậy kiên nghị cố chấp người. Hắn thực sự muốn làm rõ ràng, Mộc Nam Yên tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này, vạn nhất nàng là bởi vì gặp cái gì khó có thể chịu đựng biến cố, hoặc là được một loại nào đó bệnh tâm lý, mới có thể tính tình đại biến. Không thể mang xuống a ngay tại hắn lâm vào trầm tư thời khắc, vừa cho gà nhổ xong lông Mộ Dung Phục chậm rãi đứng dậy. Hắn phủi phủi trên người lông gà, ánh mắt chuyển hướng Tô Thanh, trên mặt lộ ra một cái nhiệt tình nụ cười thân thiện, mở miệng nói ra: "Vị huynh đệ kia, tại hạ Mộ Dung Phục, xin hỏi ngươi là thế nào cùng con trai của ta kết bạn?" "Con trai của ta cũng không phải cái gì ưa thích kết giao bằng hữu người." Nghe nói như thế, Tô Thanh lấy lại tinh thần. Hắn đồng dạng về lấy Mộ Dung Phục một cái nụ cười chân thành, nói ra: "Chuyện này nói đến rất đơn giản, ta tại bờ sông khoan thai tự đắc địa câu cá, có thể con trai của ngươi lại lô mãng địa xông vào, đã quấy rầy trong sông con cá, để cho ta trơ mắt tổn thất một đầu sắp lên câu cá. Cho nên, ta liền để hắn bồi ta một con cá." Nói đến chỗ này, Tô Thanh có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nhưng hắn lại chậm chạp câu không được cá, vì đền bù tổn thất của ta, liền dẫn ta tới nơi này có một bữa cơm. Nghe được Tô Thanh lần này giải thích, Mộ Dung Phục khẽ mỉm cằm, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia nhiệt tình hiếu khách tiểu dung, ngựa khí ôn hòa nói: "Đã như vậy, vậy ngươi hôm nay chính là khách quý của chúng ta, một đường buôn ba nghĩ đến cũng mệt mỏi, đi trước buồng trong nghỉ một chút đi, đồ ăn còn tại chủ bị bên trong, vẫn cần chút thời gian." Hắn vừa nói, một bên đưa tay làm cái mời, thủ thế: "Không có việc gì, ta cũng không phải đến đi ăn chùa, ta cũng có thể hỗ trợ." Tô Thanh khoát tay áo, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần chấp nhất. Lời nói này, chẳng lẽ chúng ta còn biết để khách nhân làm việc sao? Mộ Dung Phục giả bộ oán trách, trong mắt lại tràn đầy ý cười. "Không có việc gì, ta nhàn không đi xuống, nếu là vẫn ngồi như vậy, thế nhưng là rất nhàm chán." Tô Thanh cùng Mộ Dung Phục ngươi một lời ta một câu địa trò chuyện với nhau, bầu không khí hòa hợp mà nhiệt liệt, lại hoàn toàn không có phát giác được, trong phòng oán niệm chính càng nồng đậm. Thanh âm của bọn hắn tuy nói không lên to, nhưng cũng rõ ràng có thể nghe, mà trong phòng Mộc Nam Yên, giờ phút này đang lặng lặng ngồi ở giường một bên, đem bọn hắn mỗi một câu nói đều nghe được thật sự rõ ràng. Nàng cắn chặt môi dưới bên trên một hàng kia thật sâu dấu răng, phản phất là nội tâm của nàng ủy khuất cụ tượng hóa.
từng quả to như hạt đậu nước mắt, tại trong hốc mắt đảo quanh hồi lâu sau, rốt cục tuôn rơi địa lăn xuống đến, nhỏ xuống trên mặt đất. Trong nội tâm nàng càng cảm thấy bị khuất, từng cơn sóng liên tiếp đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Ngươi thậm chí đều không muốn tới hỏi một chút ta trong mấy ngày qua bên trong đều xảy ra chuyện gì. Ngươi cứ như vậy không thèm để ý ta sao? Tại sao phải giận ta đâu? Rõ ràng ta cũng không muốn dạng này. Nàng dưới đáy lòng im lặng kêu gào, bị đè nén dưới đáy lòng thật lâu bị khuất, tại thời khắc này toàn đều bạo phát ra. Trước kia những cái kia khắc cốt minh tâm đau xót, nhao nhao hiện hiện trước mắt đối mặt cửu nhân lại không cách nào báo thù rửa hận cảm giác bất lực. Tống lao tiêu tán. Lâm Tiểu Nam trà con rời đi. Cái này từng kiện sự tình, trong lòng của nàng tầng tầng xếp, nguyên bản nàng nương tựa theo ý chí kiên cường, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng hôm nay, Tô Thanh không quan tâm, không làm, lại như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, để nàng triệt để không chịu nổi. Nàng trong phòng im lặng khóc, hai vai run nhẹ nhẹ. Nàng ý đồ kiềm chế tiếng khóc, không muốn để cho người bên ngoài phát giác, có thể cái kia đè nén nghẹn nào, lại càng khiến người ta lo lắng. Nhưng mà, bi thương tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mục Nam Yên vốn là tư duy nhảy thoát, cảm xúc chuyển đổi ở giữa như là thay đổi bất ngờ. Rất nhanh, nàng liền giơ tay lên, dùng ống tay áo nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt nước mắt, động tác kia mang theo vài phần kiên quyết. Sau đó, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào mình vẫn như cũ không có chút nào chập trùng trên bụng, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng nói ra: "Bà bảo, phụ thân ngươi giống như không cần chúng ta nữa." Thanh âm của nàng khinh nu mà đau thương, phản phất tại cùng trong bụng tiểu sinh mệnh thổ lộ hết lấy lòng tràn đầy uy khuất. Không có phụ thân sủng ái hài tử, sẽ sống rất khó, ngươi sinh ra tới cũng là nhận hết bạch nhãn, còn không bằng không sinh xuống tới. Nói đến chỗ này, hốc mắt của nàng lại lần nữa phiếm hồng, thanh âm cũng càng nghẹn ngào. Cho nên ta đem ngươi đánh dụng a. Mục Nam Yên ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem không hề có động tĩnh gì bụng, phản phất tại chờ đợi một cái đáp lại. Một lát sau, nàng giống như là hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi không nói lời nào ta liền coi ngươi chấp nhận." Giờ phút này, ánh mắt của nàng dần dần trở nên nghiêm túc bắt đầu. Nhưng nàng cuối cùng cũng không thể hạ thủ được. Nàng làm sao có thể hạ thủ được đâu? Cái này trong bụng tiểu sinh mệnh, không chỉ là Tô Thanh hài tử, càng là nàng huyết mạch tương liên thân cốt nhục a. Nàng làm sao nhịn đau lòng hại con của mình đâu? Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, càng đừng đề cập nàng một cái lòng mang nhu tình nữ tử. Tô Thanh nếu là không nhận hai mẹ con chúng ta, vậy cũng chớ nhận. Không có thèm. Nghĩ tới đây, Mục Nam Yên hừ lạnh một tiếng, cái kia tiếng hừ lạnh trong mang theo đối Tô Thanh oán hận. Mục Nam Yên nhẹ vỗ về mình vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới, có chút ngửa đầu, đem sắp tràn ra nước mắt ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, quật cường nói ra: "Dù sao rời hắn, ta cũng không phải sống không nổi nữa. Không có cha thế nào? Ta cũng không có cha, từ nhỏ liền không có trải nghiệm qua có cha thương yêu tư vị. Có thể nhiều năm như vậy, mưa gió không phải cũng đều đến đây. Ta có hay không cha kinh nghiệm, bảo, ta dạy cho ngươi không có cha muốn làm sao sống sót, không bị người khác khi dễ. Với lại ngươi so ta may mắn nhiều, chí ít ngươi còn có ta cái này nương, ta ngay cả nương đều không có." Chương 365. Không cần không để ý tới ta. Chương 365. Không cần không để ý tới ta. Mục Nam Yên một mình co quắp tại trong phòng, thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt một viên tiếp nối một viên điệu từ nàng phiếm hồng trong hốc mắt lăn xuống, lặng yên không một tiếng động nhỏ xuống tại mặt đất. Nhất là làm câu kia, ta ngay cả nương đều không có, thốt ra về sau, cả người càng là đắm chìm trong vô tận thương cảm bên trong. Mà lúc này, phía ngoài phòng thế giới vẫn như cũ như thường, không có người phát giác được trong phòng cái kia như mù mịt bi thương nồng đậm khí tức. Thằng đến Tô Thanh bọn người ở tại trong phòng bếp bận rộn, từng đạo hương khí bốn phía thức ăn được bưng lên mà lúc, lão phụ nhân lúc này mới nhớ tới còn tại trong phòng Mục Nam Yên. Nàng chậm rãi đi đến Mục Nam Yên trước cửa, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thanh âm ôn nhu: "Nam Yên, đi ra ăn cơm." Trong phòng Mục Nam Yên nghe được lão phụ nhân kêu gọi, bối rối nâng lên tay, dùng ống tay áo dùng sức địa lau khỏe mắt nước mắt, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bắt đầu bình ổn chút. "Tốt bà, ta lập tức liền đi ra." Nói xong, nàng lại bối rối địa tại trên mặt mình lung tung lau mấy cái, đem nước mắt lau đến không còn một mảnh. Tiếp theo, nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh một cái mình thở hổn hển, xác nhận mặt mũi của mình sẽ không tiết lộ vừa mới trận kêu bi thống thút thít về sau, mới chậm rãi vươn tay, đẩy cửa phòng ra. Bởi vì thời tiết nghi nhân, lãnh đạm, cho nên mấy người thương nghị trong sân mang lên bàn ăn, Lộ Thiên dùng cơm. Hôm nay lại bởi vì Mộ Dung Phục mang theo Mộ Dung Tuyết cùng nhau trở về, trong nhà phá lệ náo nhiệt, lão phụ nhân cố ý chuẩn bị thêm chút thức ăn, khiến cho hôm nay đồ ăn lộ ra phá lệ phong phú. Trên bàn cơm, ngoại trừ mỗi ngày bền lòng nướng dạ là Mục Nam Yên tỉ mỉ hầm chế một cái mập mạp gà mái, còn ngoài định mức tăng thêm 4 đạo đồ ăn, với lại đạo đạo đều là làm cho người thèm nhỏ dai thịt đồ ăn, như vậy thủ bút, tầm thường nhân gia thật đúng là làm không được. Nhìn thấy Mục Nam Yên đi ra, lão phụ nhân trong mắt tràn đầy tự ái, nàng vội vàng hướng lấy Mục Nam Yên nhiệt tình vây vây tay, nói ra: "Nam Yên mau tới đây, hôm nay làm có thể đều là ngươi thích ăn đồ ăn." Mục Nam Yên nghe nói như thế, khẽ gật đầu một cái, trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ gượng ép tiểu dung, tiếp lấy chậm rãi bước đi đến lão phụ nhân bên người ngồi xuống, vô tình hay cố ý cùng Tô Thanh kéo dài khoảng cách. Mà Tô Thanh từ Mục Nam Yên hiện thân một khắc kia trở đi, vẹn vẹn vội vàng lườm nàng một chút, liền cấp tốc rời đi ánh mắt, về sau thời gian bên trong, liền như là nàng là một cái vốn không quen biết người xa lạ đồng dạng, không còn có nhìn nhiều nàng một chút. Mục Nam Yên lặng lẽ dương mắt, thoáng nhìn Tô Thanh bộ này lạnh lùng bộ dáng, trong lòng cái kia vừa mới bị cưỡng chế đi bi thương, từng tia từng sợi địa quấn quanh ở trong lòng. Nhưng nàng cắn chặt môi dưới, cực lực nhẫn lại, không để cho phần này bi thương bộc lộ mảy may, chỉ là giống thường ngày, yên lặng cầm lấy đũa, gắp thức ăn, dùng nữa, động tác máy móc mà chậm chạp ăn cơm quá trình bên trong, Mục Nam Yên luôn luôn thỉnh thoảng địa vụng trộm ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Tô Thanh. Gặp hắn lực chú ý thủy chung không trên người mình, phản phất nàng chỉ là bàn cơm này bên trên một cái người trong suốt. Lòng của nàng càng hướng xuống chìm, có chút trong mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn đến cùng muốn làm gì a, nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không thể nào biết được đáp án. Mục Nam Yên nhẹ nhàng mấp máy môi, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, do dự một chút về sau, chậm rãi duỗi ra đũa, kẹp lên một khối màu sắc mê người thịt, nhẹ nhàng đặt ở Tô Thanh trong chén. Bất thình lình cử động, trong nháy mắt phá vỡ trên bàn cơm nguyên bản nhìn như bình tĩnh không khí. Không chỉ là Tô Thanh, cả người bỗng nhiên sững sờ, đôi đũa trong tay dừng ở giữa không trung, trên bàn cơm những người khác cũng đều nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, trong lúc nhất thời, cả viện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tô Thanh đầu tiên là vô ý thức mắt nhìn mình trong chén khối thịt kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiếp theo, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Mục Nam Yên. Chỉ gặp Mục Nam Yên giờ phút này đang dùng một đôi bao hàm bị khuất, ta thấy mà yêu ánh mắt nhìn qua hắn, ánh mắt kia lộ ra vô tận sầu bi, làm hắn trái tim run lên bần bật. Mục Nam Yên ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Ta cho ngươi gấp thức ăn, ngươi đừng lại không để ý tới ta được không? Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại không bị khống chế tràn mi mà ra, tuôn rơi địa lăn xuống đến. Tô Thanh nhìn xem Mục Nam Yên rơi lệ, tâm loạn như ma, đôi đũa trong tay lại cũng cầm không vững, lạch cạch, một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất. Vẫn là lão phụ nhân trước hết nhất lấy lại tinh thần, nàng đau lòng không thôi, vội vàng để chén đũa trong tay xuống, đưa tay từ trong tay áo móc ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau đi Mục Nam Yên nước mắt trên mặt, miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm. Nam Yên a, ngươi làm sao? Ta không sao. Mục Nam Yên quật cường lắc đầu, ý đồ che giấu mình bị thương, có thể cái kia không cầm được nước mắt cùng thanh âm hơi run lại bán rẻ nàng. Phàm là mọc mắt người, đều có thể một chút xem tấu nàng giờ phút này nội tâm thống khổ, đồng thời tuyệt không phải đồng dạng tính tình nhỏ, mà là phảng phất trời đất sụp đổ đại sự. Lúc này, Mộ Dung Phục cũng để chén xuống đũa, cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng bất mãn, hắn nhìn về phía Tô Thanh, ngựa khí mang theo vài phần chất vấn cùng xem kỹ. Ngươi làm cái gì? Tô Thanh trầm mặc một lát, cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, đối Mộc Nam Yên nói ra: "Theo ta ra ngoài." Nói xong, hắn trực tiếp quay người, nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Gặp Tô Thanh như vậy thần thần bí bí bộ dáng, lão phụ nhân trong lòng liền biết được sự tình định không đơn giản. Nàng nhìn về phía Mộc Nam Yên, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Nam Yên, ngươi cùng hắn đây là?" Mộc Nam Yên chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Bà, ta đi ra ngoài một chút." Nói xong, nàng cũng đứng dậy, bước chân hơi có vẻ trầm trọng hướng phía ngoài viện đi đến. Ngoài viện, Tô Thanh gặp Mộc Nam Yên đã đi ra, hắn dừng bước lại, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo cách âm trận pháp trong nháy mắt tại hai người chung quanh bố trí xong, đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Thời khắc này Mộc Nam Yên, phản phất một cái phạm sai lầm sau chờ đợi trừng phạt học sinh tiểu học, túi thấp đầu, hai tay bất an dạo cùng một chỗ, không dám ngẩng đầu nhìn Tô Thanh một chút. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, Tô Thanh giờ phút này hẳn là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, dẫn đầu chất vấn nàng vì cái gì lúc trước muốn đột nhiên rời đi, vì sao muốn không từ mà biệt, để hắn đau khổ tìm kiếm, nhận hết dày vò. Nhưng mà, Tô Thanh hành động kế tiếp lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Chỉ gặp Tô Thanh không chút do dự, trực tiếp giang hai cánh tay, lấy một loại không dung kháng cự lực lượng, đem Mộc Nam Yên chăm chú địa ôm vào trong ngực, cái kia lực đạo phảng phất muốn đem nàng dung nhập thân thể của mình, cũng không phân biệt mở. Trong lúc nhất thời, Mộc Nam Yên cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, chờ đợi nàng cũng không phải là trong tưởng tượng quát lớn cùng cả trách, mà lại như vậy nóng bỏng mà thâm tình ôm. "Ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao?" Tô Thanh thanh âm tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên, trong nháy mắt đưa nàng suy nghĩ từ trong kinh ngạc gọi về. Chương 366. Hết thảy hết thảy. Chương 366. Hết thảy hết thảy. "Ta đều nhớ không rõ, thật nhớ không rõ ta tìm ngươi bao lâu, những ngày kia, ta cảm giác mình tựa như là một bộ không có linh hồn cái xác không hồn, ngơ ngơ ngác ngác, không phân rõ đêm tối cùng ban ngày." Tô Thanh thanh âm run nhẹ nhẹ, lộ ra vô tận thống khổ cùng tưởng niệm. "Đồng thời ta cũng không biết, đến cùng nên đi tìm ngươi, vẫn là không đi tìm ngươi. Bởi vì ta sợ hãi ngươi không nguyện ý theo ta đi, sợ hãi ngươi chọn Tiêu Phàm Du. Ngươi biết tại ta gặp được ngươi một khắc này, ta đến cỡ nào kích động sao?" Tô Thanh có chút buông ra Mộc Nam Yên, hai tay vịn hai vai của nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem con mắt của nàng, trong mắt lóe ra lệ quang. "Ta thậm chí đều đang hoài nghi, có phải hay không con mắt của ta xảy ra vấn đề, có phải hay không bởi vì ta quá tưởng niệm ngươi, cho nên xuất hiện ảo giác. Nhưng là đều không phải là, những này đều không phải là, ngươi thật xuất hiện ở trước mắt ta." Hắn dừng một chút, thanh âm càng nghẹn ngào. "Ta không dám biểu hiện được quá kích động, bởi vì ta sợ, ta quá sợ. Sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp, sợ buông lòng tay, ngươi liền lại biến mất không thấy." Nghe nói như thế, Mộc Nam Yên cái kia nguyên bản không chỗ sắp đặt hai tay, cũng chậm rãi nâng lên, dần dần ôm lấy Tô Thanh. Nước mắt của nàng lần nữa tràn mi mà ra, trong lòng tràn đầy tự trách cùng hối hận. "Nguyên lai, là thế này phải không? Ta còn tưởng rằng là ngươi không cần ta nữa. Ta thật là sợ. Ta cũng tốt sợ thật là sợ. Thật là sợ ngươi không cần ta nữa." Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, bọn hắn liền như thế chăm chú ôm nhau, rất rất lâu, đều đắm chìm trong cái này trùng phùng tâm tình rất phức tạp bên trong, chưa hề nói một câu. Qua một hồi lâu, Tô Thanh mới chậm rãi buông ra Mộc Nam Yên, hai tay vẫn bịn hai vai của nàng, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú con mắt của nàng. Rốt cục, hắn hỏi trong khoảng thời gian này đến nay, một mực quanh quẩn ở trong lòng, muốn hỏi nhất vấn đề. "Ta biết là Tiêu Phàm Nhu mang đi ngươi, nàng hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Trong mấy ngày nay, lại đến cùng xảy ra biến cố gì, để ngươi sẽ đợi tại cái này nhìn như phổ thông trong thôn trang nhỏ?" Mộc Nam Yên nghe nói như thế, cái mũi nhịn không được chua chua, vô ý thức tại Tô Thanh ngực cọ sát, ý đồ từ trên người hắn hấp thu một chút ấm áp. Sau một lúc lâu, mới mang theo một tia nghẹn ngào nói ra. "Nhu Nhi đem tu vi của ta phong ấn, mà ở trong đó, chỗ sát rồi, phần lớn đều là bình thường người bình thường, không có tu tiên giả phân tranh cùng nguy hiểm, đợi ở chỗ này, để cho ta có một loại khó được an bình. Với lại, bà nàng đối ta thật rất tốt, tựa như mẹ ruột một dạng chiếu cố ta, quan tâm ta." Nói đến chỗ này, nàng hơi hơi dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, thanh âm cũng thấp xuống. Về phần Nhu Nhi, ta không biết nàng đi nơi nào, ta thậm chí cũng không biết nàng hiện tại phải chăng còn mạnh khỏe. Tô Thanh lặng lặng nghe, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Mục Nam Yên con mắt, bén nhạy đã nhận ra giọng nói của nàng ở trong một chút rất nhỏ nhưng lại không thích hợp cảm xúc. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên cái kia chiếc rơi vỡ phi thuyền, cùng cái kia tại phế tích bên trong tiếp cận nửa chết nửa sống thần bí địch nhân, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Nghĩ tới đây, mi tâm của hắn vặn trở thành một cái thật sâu chữ xuyên, mở miệng lần nữa hỏi: "Trong đoạn thời gian này, đến cùng đều xảy ra chuyện gì?" Thanh âm của hắn không tự giác điệu tăng thêm mấy phần, ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng. Mục Nam Yên chỉ cảm thấy một cỗ bi thương khó nói nên lời lần nữa giống như thủy triều sông lên đầu, nàng liều mạng cắn môi dưới, không để cho mình khóc lên. Cái kia mảnh mai thân thể khẽ run, thật sâu vùi vào Tô Thanh trên lồng ngực. Tô Thanh cảm giác được, lồng ngực của mình một trận ấm áp, đó là Mục Nam Yên nước mắt thấm ướt quần áo. Tim của hắn bỗng nhiên một nắm chặt, đau lòng không thôi, vươn tay, nhẹ nhàng địa, một cái lại một cái địa vỗ Mục Nam Yên phía sau lưng, tựa như tại trấn an một cái thụ thương hải tử. Qua một hồi lâu, Mục Nam Yên mới giống như là nâng lên lớn lao dũng khí, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, đứt quãng nói ra: "Cái kia giết cha mẹ ta cửu nhân, hắn không biết từ nơi nào đạt được tin tức, tìm được ta. Hắn quá cường đại, loại kia cường đại đơn giản không gì sánh kịp, ép tới ta không thở nổi. Vì bảo hộ ta, Nhu Nhi cùng hắn liều chết một trận chiến, nhưng ta lại bất lực. Hiện tại, Nhu Nhi sống hay chết ta đều hoàn toàn không biết, với lại. Nói đến chỗ này, thanh âm của nàng triệt để nghẹn ngào, rốt cuộc nói không được. Tống lao hắn, vì bảo hộ ta, hắn hao hết mình tất cả lực lượng, cuối cùng tiêu tán. Mục Nam Yên dùng hết chút sức lực cuối cùng, nói ra câu này để nàng tim như bị dao cắt lời nói. Tô Thanh tâm tình trong nháy mắt phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng, càng nặng nề. Vẹn vẹn từ Mục Nam Yên ngắn ngủi này mấy câu bên trong, là hắn có thể sâu sắc cảm thụ đến Mục Nam Yên tại những ngày này, trải qua mỗi một phần thống khổ, mỗi một giây dày vò. Những cái kia làm cho người khó có thể chịu đựng sự tình, từng cọc, từng kiện, như là nặng nề cự thạch, đặt ở trong lòng của hắn. Tu Vi bị Hảo Hữu phong ấn, tao nộ cửu gia truy sát, Hảo Hữu sinh tử chưa biết, sư phụ của mình cũng bởi vì việc này mà tử trận. Tô Thanh yên lặng, một cái lại một cái địa vỗ Mục Nam Yên phía sau lưng, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói ra: Có lẽ Tiêu Phàm Nhu không có việc gì, ngươi không nên quá lo lắng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc, nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn để Mục Nam Yên trong lòng có thể dễ chịu một chút. Nếu như cái kia chiếc rơi vỡ phi thuyền thật là Tiêu Phàm Nhu, dựa theo lẽ thường suy đoán, liền có thể nói rõ Tiêu Phàm Nhu cũng chưa chết, nàng có lẽ thụ thương, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết đi, bởi vì hắn cũng không có tìm tới Tiêu Phàm Nhu thi thể. Mà Tống lão, bởi vì tại nguyên tắc bên trong, Tống lão đã từng có một lần gặp gỡ tương tự, đồng dạng là vì bảo hộ Mục Nam Yên, dẫn đến tự thân thần hồn đều tán. Nhưng may mắn là, bởi vì Tống lão linh hồn thời gian dài địa đợi tại trong giới chỉ, chấp nhận ở trong tồn tại lấy một tia khí tức của hắn. Chỉ cần về sau tìm tới có thể khôi phục linh hồn thiên địa thần vật, liền có thể đem Tống lão hoàn chỉnh phục sinh. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí càng thêm kiên định. Yên tâm đi, Tống lão hắn cũng không có chết, ta có cứu vớt phương pháp của hắn, hết thảy mọi người, bao quát người, cũng sẽ không xảy ra chuyện, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện, tin tưởng ta. Mục Nam Yên nghe Tô Thanh cái này kiên định hữu lực lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng co lại, đó là cảm động cùng ủy khuất xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thanh, trong mắt bi thương dần dần rút đi, thay vào đó là tràn đầy cảm động. Môi của nàng có chút giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại do dự. Nàng còn có một việc giấu giếm Tô Thanh, chuyện này giờ khắc này ở trong nội tâm nàng như là hiệu con xung loạn, không biết muốn hay không cùng hắn nói. Cái kia chính là mình mang thai sự tình. Nàng ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, chắc hẳn Tô Thanh biết chuyện này về sau, nhất định sẽ mừng rỡ như điên à. Chương 367. Giữ lại. Chương 367, giữ lại. Thế nhưng, vừa nghĩ tới trước đó mình thương tâm lâu như vậy, lòng tràn đầy bị khuất, mà hắn tại ngay từ đầu còn cố ý không để ý tới ta, để cho ta thương tâm lâu như vậy, trong lòng của nàng liền dâng lên một cỗ quật cường. Nàng sao có thể dễ dàng như vậy liền đem chuyện này báo cho Tô Thanh? Mục Nam Yên ở trong lòng âm thầm so sánh lấy kình, cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ quật cường. Không nói, nàng tuyệt đối một chữ đều không nói. Nàng dựa vào cái gì muốn dễ dàng như vậy địa liền đem mang thai sự tình nói cho hắn biết, đến làm cho hắn cũng nếm thử trước đó bị vắng vẻ tư vị. Ngay tại nàng hạ quyết tâm thời điểm, Tô Thanh có chút túi đầu xuống, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nàng, nhẹ giọng nói ra: "Vậy ngươi sau đó phải làm cái gì? Còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao?" Giọng nói kia, phảng phất là tại cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm nội tâm của nàng ý nghĩ. Nghe nói như thế, Mục Nam Yên có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mê mang, trầm mặc một lát. Trong nội tâm nàng rõ ràng, mình chắc chắn sẽ không một mực đợi tại trong thôn trang nhỏ này làm hao mòn thời gian, dù sao, nàng còn có rất rất nhiều sự tình không có làm xong. Thế nhưng, mặc kệ những chuyện này đến cỡ nào cấp bách, lửa cháy đến nơi đồng dạng, nàng giờ phút này đều nhất định muốn trước đem thả xuống. Vì cái gì đây? Bởi vì nàng có hài tử. Cho nên, những chuyện kia cũng chỉ có thể một mực trì hoãn. Nàng không thể rời đi nơi này, đây cũng không phải là bước đồng quyết định. Phải biết, bây giờ tu vi của nàng bị phong ấn, liền như là đã mất đi lợi trảo hứng, yếu ớt vô cùng. Thế giới bên ngoài nguy cơ từ phía, nếu là nàng không cẩn thận gặp được tâm ngoan thủ lạt ma tu, vậy coi như thật là dê vào miệng cọp, trực tiếp xong đời, ngay cả một tia phản kháng chỗ trống cũng sẽ không có. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: "Ta khả năng thật lâu cũng sẽ không rời đi nơi này, có thể là mấy tháng, cũng có thể là mấy năm." Nghe nói như thế, Tô Thanh khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Bởi vì cái gì?" "Bởi vì tu vi của ngươi bị phong ấn sao?" Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Mục Nam Yên làm sao lại cam nguyện lưu tại nơi này. có một chút nguyên nhân, nhưng là không nhiều, coi như tu vi của ta khôi phục, ta vẫn là chọn đợi ở chỗ này. Một Nam Yên có chút hất cằm lên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần bực cường. Vậy thì vì cái gì? Tô Thanh lần này triệt để mộng, hắn ngắm nhìn một phía, cái này thôn trang nhỏ thường thường không có gì lạ, đến cùng có cái gì ma lực có thể làm cho nàng như thế lưu luyến không bỏ? Chẳng lẽ là người nhà sao? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, khẽ gật đầu, cảm thấy có lẽ là a, dù sao Mộc Nam Yên từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, chưa hề chân chính trải nghiệm qua thân tình ấm áp, mà nghe nàng nói, nhà này người đối nàng quan tâm đầy đủ, thậm chí đều nhận nàng làm con gái nuôi, cho nàng đã lâu nhà cảm giác. Nghĩ tới đây, Tô Thanh chậm rãi vươn tay, động tác khinh nu đến nâng lên Mộc Nam Yên mặt, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú cặp mắt của nàng, thâm tình nói ra: "Tốt, đã ngươi không muốn đi, vậy chúng ta liền không đi, ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu liền đợi bao lâu, ta giúp ngươi, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi cả một đời." Thanh âm của hắn kiên định, như là lời thề đồng dạng. Nghe nói như thế, Mộc Nam Yên ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, ngay sau đó, một vòng đỏ ửng cấp tốc bò lên trên gương mặt của nàng. Nàng có chút ngượng ngùng đưa tay, ở trên người hắn nhẹ nhàng nện cho một cái, gắt giọng: "Ta mới không muốn để cho ngươi bồi tiếp ta." Giọng nói kêu bên trong nhưng không có nửa phần chân ý, ngược lại lộ ra mấy phần thiếu nữ thẹn thùng. Thấy thế, Tô Thanh chỉ là nhàn nhạt cười, nụ cười kia mười phần cương triều ở bên ngoài lần này liếc mắt đưa tình sau khi kết thúc, bọn hắn tựa như hai cái ăn trộm bánh kẹo hải tử, sửa sang lại một cái tâm tình, một lần nữa đi trở về trong viện, sau đó giả bộ như cái gì sự tình đều không có phát sinh một dạng, ngồi về nguyên bản vị trí. Nhìn thấy một màn này, lão phụ nhân mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là nàng dù sao cũng là cái có hàm dưỡng trưởng bối, cũng không có ở thời điểm này trực tiếp đem nghi vấn chọc ra đến, mà là bất động thanh sắc, không ngừng dùng xem kỹ ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân bàn phá. Về phần Mộ Dung Phục, hắn thì là hai tay ôm ngực, khẽ nhíu mày, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trong lòng của hắn âm thầm cô, có gian tình, tuyệt đối có gian tình. Mặc dù không biết bọn hắn vừa rồi ra ngoài mới nói cái gì, bất quá bộ này che che lấp lấp dáng vẻ, khẳng định có quỷ. Mộ Dung Phục đồng dạng dùng xem kỹ ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân vừa đi vừa về bàn phá, ánh mắt kia phảng phất muốn đem bọn hắn xem thấu. Chỉ có Mộ Dung Tuyết cái này đơn thuần hài tử, vẫn không rõ sợ tình huống, chỉ biết là vùi đầu cơm khô, vai hàm một trống, ăn đến say xương ngon lành, đối chung quanh quái dị bầu không khí không hề hay biết đang ăn sau khi ăn xong, Tô Thanh đứng dậy, trên mặt mang lễ phép tiểu dung, đối mấy người cười cười, nói ra: "Đa tạ mấy vị nhiệt tình khoản đãi, trong nhà còn có việc, liền đi trước." Kỳ thật, Tô Thanh giờ phút này trong lòng đừng đề cập nhiều không tình nguyện, thật vất vả tìm được một Nam Yên, hắn hận không thể thời thời khắc khắc đều canh giữ ở bên người nàng. Thế nhưng, hắn cũng minh bạch, nơi này là nhà của người khác, mình nếu là cưỡng ép đổ thừa không đi, vậy liền quá không hiểu chuyện, không thể nào nói nổi. Với lại, một Nam Yên đợi ở chỗ này, có nhà này người chiếu cố, tạm thời cũng sẽ không xảy ra sự tình. Huống chi, hắn cũng không phải đi liền sẽ không trở lại, hắn khẳng định sẽ còn trở lại, đến lúc đó có nhiều thời gian ở chung. Nghe nói như thế, người khác ngược lại không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là lễ phép tính gật đầu, tiễn biệt một cái. Nhưng là Mộc Nam Yên phản ứng lại hết sức kịch liệt. Cơ hồ là tại Tô Thanh nói ra câu nói này một giây sau, Mộc Nam Yên tựa như là bị lò xo bắn lên một dạng, lập tức đứng lên đến, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn cùng chờ mong, nói ra: "Có thể lại nhiều đợi một hồi sao?" Nghe nói như thế, Tô Thanh trong lòng một nắm chặt, kém chút liền mềm lòng. Thế nhưng, hắn vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, vẫn lắc đầu một cái, nói ra: "Vẫn là không được, ta thật sự có sự tình." Hắn hiện tại xác thực có một chuyện rất trọng yếu, với lại cấp bách. Cái kia chính là dọn nhà. Hắn muốn đem đến trong thôn này, ngay tại gia đình này bên cạnh đất trống. Lúc trước hắn tới thời điểm liền chú ý tới, khối kia đất trống thật lớn. Hắn nghĩ đến, mình chuyển tới cùng một Nam Yên làm hàng xóm, dạng này, không thì có lý do mỗi ngày đã tới sao? Đã có thể chiếu cố nàng, cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, tiếp lấy quay đầu bước đi. Hắn không có cùng một Nam Yên nói, đó là hắn muốn cho một Nam Yên một kinh hỉ, chỉ chờ thích hợp thời điểm công bố. Bất quá một Nam Yên có thể hoàn toàn không có lĩnh ngộ được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn thấy Tô Thanh không chút do dự xoay người rời đi, một Nam Yên tâm lý lập tức sinh ra một cỗ cảm giác như đưa đám, phản phất bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Nàng ở trong lòng ủy khuất địa hò hét, chẳng lẽ hắn không cần ta nữa sao? Mới vừa rồi còn ôm ta nói phải bồi ta cả một đời, kết quả quay đầu cũng không chút nào lưu luyến đi, ngươi liền gạt ta à? Chương 368. Ngươi cùng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 368. Ngươi cùng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một Nam Yên mấp máy môi, nhìn xem Tô Thanh dần dần từng bước đi đến bóng lưng, ánh mắt bên trong u uất càng nồng đậm, như đồng hóa không ra mực. Làm Tô Thanh bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Mộc Nam Yên lúc này mới giống như là quả cầu ra xì hơi, thu hồi mình đoán phụ đồng dạng ánh mắt, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, không muốn để cho người bên ngoài nhìn ra nàng khổ sở. Tô Thanh đi, lão phụ nhân rốt cục có thời gian hỏi ra mình nhẫn nhịn rất lâu nghi vấn. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộc Nam Yên bả vai, cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng, mở miệng hỏi: "Nam Yên, ngươi cùng hắn, đến cùng là quan hệ như thế nào?" Nghe nói như thế, Mộc Nam Yên lập tức liền động, nàng há to miệng, cũng không biết nên nói như thế nào. Nói Tô Thanh là trượng phu của nàng sao? Thế nhưng là bọn hắn còn không có thành thân, nghiêm chỉnh mà nói không tính quan hệ vợ chồng. Nàng trong mắt đi lòng vòng, nghĩ đến một cái thuyết pháp, chậm rãi mở miệng nói ra: bà, hắn là hài tử của ta phụ thân." Nghe nói như thế, lão phụ nhân hô hấp trì trệ, giống như là bị câu nói này kinh đến, mà đang tại say sưa ngon lành nghe bắt quái Mộ Dung Phục càng là trừng lớn hai mắt, phảng phất nghe được cái gì đại sự kinh thiên động địa. "Hài tử phụ thân?" Mộ Dung Phục ở trong lòng kinh hô, hắn không nghĩ tới, hắn cái này em gái nuôi nhìn lên đến bất quá 20 tuổi niên kỷ, thế mà đều đã có hài tử. Đây thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lão phụ nhân tại sửng sốt một chút sau liền phản ứng lại. Nàng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao từ vừa rồi trên bàn cơm phát sinh những chuyện kia đến xem, giữa hai người bầu không khí vi diệu, xác thực có loại khả năng này. Cũng không thể là Nam Yên coi trọng sắc đẹp của người khác, cho nên muốn để cho người khác đổ vào a. Nam Yên tốt như vậy một cô nương, khẳng định làm không được loại sự tình này. Bất quá, hai người bọn họ nhìn lên đến cũng quá quái lạ. Không giống như là người yêu, ngược lại giống như là quen thuộc người xa lạ, gặp mặt ngay cả chào hỏi đều không đánh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Lão phụ nhân nghĩ đến một Nam Yên tại trên bàn cơm lúc, bộ kia thương tâm gần chết biểu lộ, trong lòng càng phát giác không thích hợp. Nghĩ tới đây, nàng hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra: "Nam Yên, ngươi nói cho chúng ta biết, hắn có phải hay không đối ngươi không tốt?" Trong giọng nói của nàng lộ ra mấy phần đau lòng, phản phất là nhìn thấy hài tử nhà mình bị ủy khuất, muốn vì nàng lấy lại công đạo. "Không tốt." Một Nam Yên nghe nói như thế, vội vàng lắc đầu, sợi tóc tùy theo bay múa, nói ra: "Không phải không phải, hắn đối với ta rất tốt." Thanh âm của nàng vội vàng, sợ bà hiểu lầm Tô Thanh. "Vậy tại sao hắn nhìn ngươi cùng nhìn người xa lạ một dạng?" Lão phụ nhân từng bước ép sát, ánh mắt bên trong lộ ra bất mãn. "Hắn cái kia bộ dáng, hoàn toàn liền là đối ngươi không chú ý, không có chút nào để bụng." Người to gan nói ra: "Nếu là hắn đối ngươi không tốt, bà đi giúp ngươi giáo huấn hắn, đừng nhìn bà già, bà nắm đấm còn rất rắn." Lão phụ nhân nói xong, còn cơ cơ mình hơi có vẻ giản mua nắm đấm. "Nương nói đúng, tiểu muội ngươi bây giờ cũng là chúng ta Mộ Dung gia người, sao có thể để cho người khác khi dễ?" Người lớn mật nói. Mộ Dung Phục cũng gia nhập tiền đến, một mặt lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, muốn làm Mộc Nam Yên chỗ dựa. Nhìn thấy Mộ Dung Phục cũng gia nhập tiền đến, Mộc Nam Yên vội vàng luống cuống tay chân cùng bọn hắn bắt đầu giải thích, trong thanh âm lộ ra mấy phần lo lắng cùng bất đắc dĩ, ý đồ để bọn hắn minh bạch chân tướng sự tình. Mà Tô Thanh hoàn toàn không biết nơi này phát sinh sự tình, hắn giờ phút này đã về tới mình tại nơi này trụ sở đang tại trong vườn trái cây chờ lấy Mộc Nam Yên tới gà sương, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, lòng tràn đầy vui vẻ tưởng rằng Mộc Nam Yên tới, lanh lợi điệu chạy ra. Không nghĩ tới, nó không có chờ đến Mộc Nam Yên, ngược lại là trước tiên đem Tô Thanh chờ được. Nó dọa đến toàn thân lông vũ đều thụ bắt đầu, ánh mắt mười phần bối rối. Nhìn xem sắc trời, tiếp qua không đến thời gian một nén nhang, Mộc Nam Yên liền muốn đến đây. Tô Thanh mỗi lần trở về đều sẽ nghỉ ngơi một canh giờ thời gian mới có thể rời đi, mà tại hắn trước khi đi, Mộc Nam Yên khẳng định sẽ tới, cho đến lúc đó, hai người bọn họ nhất định sẽ va vào nhau. Gà xương ở trong lòng điên cuồng địa hò hét, vậy phải làm sao bây giờ a? Mà lúc này, Tô Thanh trong lòng chính âm thầm tính toán, cái này một dọn nhà, rốt cuộc muốn chuyển những thứ gì cho phải đây? Ánh mắt của hắn đánh giá quanh mình hết thảy. Nhưng mà, trụ sở của hắn mười phần đơn sơ, bên trong bày biện ít đến thương cảm. Hắn càng nghĩ, phát hiện mình nơi này căn bản cũng không có cái gì cần rời đi vật. Tô Thanh trong lòng yên lặng cắt tỉa, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nhất định phải mang đi, cũng chỉ có gà xương cùng hắn sư tử con. Nghĩ đến gà xương, Tô Thanh vô ý thức liền đem ánh mắt nhìn về phía vườn trái cây nơi hẻo lánh, nơi đó đang đứng gà xương. Hắn có chút meo mắt lại, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nó cũng thật lâu đều không có nhìn thấy qua chủ nhân của mình đi. Trước kia thỉnh thoảng nghe nó nhắc tới qua, trong ngôn ngữ tràn đầy đối chủ nhân tưởng niệm, nói nó trong đầu vẫn là thật muốn một Nam Yên. Tô Thanh suy nghĩ, đã như vậy, vậy không bằng trước hết đem cái này tin tức tốt nói cho nó biết, cũng tốt để nó cao hứng một chút. Nghĩ tới đây, Tô Thanh không tự chủ được nhẹ gật đầu, giống như là hạ quyết tâm. Tiếp theo, hắn đứng dậy, sải bước đi đến gà xương trước mặt. Gà xương giờ phút này còn lăng lăng đứng tại chỗ, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, thẳng đến Tô Thanh cái kia thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện tại nó trước mặt, nó mới bỗng nhiên phản ứng lại. Nó mở to hai mắt nhìn, đầy mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tô Thanh trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không chủ động tiếp cận nó, hôm nay đây là có chuyện gì? Mà Tô Thanh đâu, hoàn toàn không để ý gà xương kinh ngạc, phối hợp tại nó bên cạnh ngồi trên mặt đất. Hắn có chút túi người, vươn tay, nhẹ nhàng địa sờ lên gà xương đầu, cái này không chỉ có riêng là một cái phổ thông gà, mà là một Nam Yên gà, là nàng hiện tại duy nhất gà. Ngươi đoán xem ta hôm nay thấy được ai? Tô Thanh nết miệng lên, treo một vòng nụ cười thản nhiên, cố ý bắt đầu bán cái nút, dừng một chút về sau, lại nói tiếp. Là một cái người quen, ngươi cũng nhận biết. Nghe nói như thế, gà xương ngây người tại nguyên chỗ, ngay sau đó, nó cái kia nho nhỏ đầu liền bắt đầu phi tốc vận chuyển lên đến, xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Hôm nay thấy được người quen. Gà xương ở trong lòng âm thầm thầm thì, chắc không được đêm qua đều không có trở về, nguyên lai là đụng phải người quen. Nó nghiêng đầu, nháy mắt, tiếp tục suy nghĩ. Hắn hẳn là thấy được một cái cùng hắn quan hệ rất tốt người quen, bằng không thì sẽ không cao hứng như vậy. Có thể đến tột cùng là người nào vậy? Gà xương vắt hết óc hồi tưởng đến, tại nó nhận biết trong những người kia, từng bước địa trong đầu sàng. Nó nhớ tới ngày bình thường Tô Thanh liên hệ những người kia, tựa hồ không ai cùng Tô Thanh quan hệ có thể tốt đến để hắn như vậy mừng rỡ như điên. Gà xương thật sự là không tưởng tượng ra được người này là ai, nó lung lay đầu, ý đồ đem những cái kia hỗn loạn suy nghĩ hết ra, nhưng vẫn là không có đầu mối. Chương 369. Ngươi nói ngươi gặp ai? Chương 369. Ngươi nói ngươi gặp ai? Thế là, nó có chút lắc đầu bất đắc dĩ, dùng hành động biểu lộ mình không biết Tô Thanh nói người quen này là ai. Thấy thế, Tô Thanh nụ cười trên mặt càng đậm, lộ ra một cái thần bí hề hề mỉm cười, hắn cố ý chậm rãi nói ra. Ngươi không biết là được rồi, bởi vì ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi ta gặp phải sẽ là ai. Tô cục. Gà xương ngước cổ lên, vội vàng kêu hai tiếng, viên kia linh lợi con mắt tràn đầy hiếu kỳ, phản phất tại lớn tiếng thúc giục hắn mau nói ra người kia là ai. Nó trong lòng đối Tô Thanh trong miệng người quen hiếu kỳ tới cực điểm. Tô Thanh hôm nay sau khi trở về, vẫn bất miệng, nụ cười kia sán lạn bộ dáng căn bản giấu không được, thật sự là quá khác thường, có thể nào không cho nó hiếu kỳ đâu. Nhìn thấy gà xương bộ này có chút lo lắng bộ dáng, Tô Thanh nhịn không được cười khẽ hai tiếng. Hắn có chút túi người, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem gà xương, cố ý thả chậm ngữ tốc, gàn từng chữ nói ra. Ta nhìn thấy chủ nhân của ngươi, Mộc Nam Yên. Cô. Gà xương đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức giống như là thở dài một hơi, đáy lòng âm thầm cô, nguyên lai là một nam yên a, làm hại ta ở chỗ này đoán mò đường này. Nó lung lay đầu, vừa mới chuẩn bị đem căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này. Cô. Gà xương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Thân thể nó bỗng nhiên cứng đờ, phảng phất hóa đá đồng dạng, ngây người tại nguyên chỗ. Ngươi nói ai? Ngươi nói ngươi gặp ai? Gà xương bay nhảy cánh, cảm xúc kích động đều, thanh âm kia đều trở nên bén nhọn bắt đầu. Trong đầu của nó hỗn loạn tương mừng, tràn đầy kinh ngạc. Tô Thanh nhìn thấy một nam yên, hắn thế mà nhìn thấy một nam yên. Chủ nhân kia hiện tại thế nào? Có thể hay không lại bị tên ma đầu này khi dễ? Nghĩ đến đây, gà xương tâm lý liền giống bị đổ ngũ vị bình, trong lúc nhất thời bối rối đến không biết làm sao. Mà gà xương cái phản ứng này, sớm tại Tô Thanh trong dự liệu. Gà xương như thế chấn kinh là chuyện lại không quá bình thường, nếu là nó không khiếp sợ, đó mới gọi kỳ quái đâu. Dù sao, chính mình lúc trước vừa tìm tới một nam yên thời điểm, sao lại không phải như vậy chấn kinh? Nghĩ tới đây, Tô Thanh mở miệng lần nữa, thanh âm trầm ổn mà kiên định, ý đồ trấn an gà xương cảm xúc. Ngươi không có nghe lầm, liền là một nam yên, chủ nhân của ngươi một nam yên, ta hôm nay gặp nàng, ta tìm tới nàng. Nghe nói như thế, gà xương giống như là từ một trận trong cơn ác mộng chậm rãi tỉnh lại, nó nháy nháy mắt, một hồi lâu mới từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Có thể ngay sau đó, một loại phức tạp mà chua xót cảm xúc xông lên đầu, nó trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Nó những ngày này, có thể nói là nhọc lòng, mỗi ngày nơm nớp lo sợ địa giấu giếm Tô Thanh, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy một nam yên hành tung, liền sợ hai người bọn họ chạm mặt. Kết quả đây, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian một ngày, cũng không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, các ngươi cứ như vậy không có dấu hiệu nào chạm mặt. Vậy ta đây vài ngày cố gắng tính là gì? Gà xương ở trong lòng điên cuồng địa đậu đen rau muống lấy. Coi như ta rất cố gắng sao? Nhưng ta cố gắng hữu dụng không? Chẳng có tác dụng gì có a? Đây không phải hoàn toàn uổng phí, toàn đều đổ xuống sông xuống biển sao? Nó rũ cụp lấy đầu, lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, cảm thấy mình tựa như cái tôm tép ngại nhép, làm một trận vô dụng công. Nhưng vào lúc này, gà xương cái kia bén nhạy mắt nhỏ đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Nó nháy nháy con mắt, nghiêng đầu âm thầm suy nghĩ đã Tô Thanh đều đã gặp một nam yên, vậy tại sao là một mình hắn trở về, mà không phải mang theo một nam yên đồng thời trở về đâu? Tô Thanh tâm tâm niệm niệm muốn tìm không phải liền là một nam yên sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Gà xương ánh mắt sau lưng Tô Thanh lặng lẽ, như tên trộm địa lướt qua, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một phen, xác định một nam yên thật không có đi theo cùng một chỗ đến. Lần này, nó càng thêm nghi ngờ, trong lòng như bị một đoàn dây rối cuốn lấy, làm sao giải đều không giải được. Tô Thanh làm sao đều khó có khả năng sẽ bỏ qua một nam yên, nhưng hôm nay cục diện này, đến cùng là vì sao? Gà xương vắt hết óc, càng nghĩ, căn bản là không nghĩ ra nguyên do trong này. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, Tô Thanh nói ra như là một tiếng sét, trực tiếp để gà xương sợ ngây người. Chỉ gặp Tô Thanh có chút dương lên khóe miệng, nhàn nhạt nở nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần thần bí, tiếp lấy không nhanh không chậm nói ra: "Chúng ta tiếp xuống liền muốn dọn nhà, ngươi đoán xem muốn đem đến chỗ nào?" Nghe nói như thế, gà xương vô ý thức lắc đầu, nó trong lòng còn đang vì Tô Thanh không mang một nam yên trở về chuyện này xoắn xuýt đâu, nào có tâm tư đi đoán bọn hắn muốn đem đến chỗ nào. Nó viên kia linh lợi trong mắt tràn đầy mê mang, phản phất tại nói: "Ta nào biết được ngươi ý nghĩ." Thấy thế, Tô Thanh cũng không bán quan tử, hắn thẳng tắp thân thể, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, lớn tiếng tuyên bố: "Chúng ta muốn đem đến phía đông trong thôn, cùng chủ nhân của ngươi, một nam yên làm hàng xóm." Cô gà xương đầu tiên là hứng hở địa lên tiếng, trong lòng còn tại suy nghĩ chuyện lúc trước, căn bản không có quá để ý, chỉ cho là phổ thông dọn nhà tin tức. "A, biết, cho nên không phải liền là làm hàng xóm." Cô có thể thoáng qua ở giữa, gà xương giống như là đột nhiên kịp phản ứng, đầu ông một tiếng, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lại một lần bị kinh đến. "Ngươi nói cái gì? Chúng ta muốn cùng ai làm hàng xóm? Cùng một nam yên làm hàng xóm?" Gà xương tại nguyên chỗ càng không ngừng nhảy nhót lấy, âm thanh run rẩy, phản phất tận thế tiến đến đồng dạng. "Xong a, triệt để xong a." Nó trong lòng vạn phần hoảng sợ, âm thầm suy nghĩ, ta nói làm sao Tô Thanh không có đem một nam yên mang tới đâu, nguyên lai hắn đánh chính là cái chủ ý này. Cùng một nam yên làm hàng xóm, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Tô Thanh vừa ra khỏi cửa liền có thể tìm tới một nam yên, sau đó tựa như trước kia một dạng khi dễ nàng. Gà xương đơn giản không dám tưởng tượng này sẽ là một loại gì chẳng cảnh, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy lưng phát lạnh. Bất quá, gà xương rất nhanh liền bình tĩnh lại, nó trong mắt quay tít một vòng, trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Nó âm thầm nghĩ đến, mặc dù một nam yên là chủ nhân của nó, nhưng hôm nay cái này tình thế, mình cũng phải vì mình an nguy suy nghĩ a. Nó nhìn coi Tô Thanh, lại nhìn nhìn mình, trong lòng rất rõ ràng. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người tu vi đều không cao, cùng Tô Thanh đánh, tuy nói gian nan, nhưng tốt xấu còn có một chút phần thắng. Nhưng còn bây giờ thì sao, nó ngó Tô Thanh, đều đã đến Nguyên Anh đỉnh phong, khoảng cách hóa thần đây chính là chỉ có cách xa một bước, thực lực mạnh đến mức dọa người. Nhìn lại mình một chút, mới trúc cơ đỉnh phong, ngay cả kim đan kỳ cũng chưa tới, cái này nếu là thật cùng Tô Thanh đối đầu, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Căn bản là đánh không lại, tuyệt đối sẽ đã chết rất thảm. Nghĩ được như vậy, gà xương lập tức làm ra một cái sáng suốt quyết định. Chỉ thấy nó siêu một tiếng từ dưới đất ra sức nhảy bắt đầu, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế mở ra cánh ôm lấy Tô Thanh đuổi. Miệng bên trong còn tu cục địa kêu, thanh âm kia vừa mềm lại đu phảng phất tại nũng nịu. Chương 370 đi, nhất định phải lập tức đi. Chương 370 đi, nhất định phải lập tức đi. Người ta hiện tại đã là ngươi gà, cho nên đánh một nam yên về sau coi như không thể lại đánh ta à? Gà xương bộ dáng này hiển nhiên liền là một cái kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, điển hình 10 phần thông minh lựa chọn đầu hàng địch. Nó trong lòng âm thầm may mắn, ta thật là không muốn lại cùng Tô Thành đánh, cùng mỗi ngày bị đánh, còn không bằng trực tiếp đi theo hắn, chí ít có thể bảo trụ mạng nhỏ, không cần tiếp tục chịu khổ. Gà Xương một bên ôm Tô Thành đùi, còn vừa không quên ở trong lòng nhắc tới, các loại nhìn thấy Mộc Nam Yên về sau, nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ nàng, để nàng cũng trực tiếp đi theo Tô Thành đi, tránh khỏi lại gặp tội. Tô Thành căn bản không có phát giác được Gà Xương trong lòng điểm này con quấn quấn tính toán nhỏ nhặt. Hắn nhìn Gà Xương bộ kia kích động bộ dáng, còn đơn thuần coi là nó là bởi vì biết được lập tức liền có thể nhìn thấy Mộc Nam Yên, cho nên trong đầu sướng đến phát rồi, lúc này mới thân mật ôm lấy bắp đùi của mình. Tô Thành khẽ miệng ngậm lấy một vòng ý cười, vội vàng vươn tay, nhẹ nhàng vô vô Gà Xương, tựa như tại trấn an một cái nũng nịu hải tử. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ kích động đến không được, đã dạng này, vậy cũng chớ lề mề, chúng ta lúc này đi thôi. Nói xong, hắn nhấc chân liền muốn cất bước hướng về phía trước, có thể mới vừa đi một bước, lại như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đông nhiên dừng lại thân hình. Bất quá, Tô Thành hơi nhíu lên lông mày, quay đầu nhìn về sơn động phương hướng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Sư tử con bên kia, có thể thực có chút khó giải quyết. Tiểu gia hỏa này từ từ địa trưởng vóc, bây giờ đều đã trưởng thành dòng dã cao 2 mét quái vật khổng lồ. Nếu là cứ như vậy nên ngang mang theo nó xuất hiện tại phàm nhân tụ cư trong thôn, trang diện kia, đơn giản không dám tưởng tượng, khẳng định sẽ dẫn phát to lớn rối loạn đến lúc đó, các thôn dân không chừng sẽ dọa đến chạy trốn tứ phía, còn tưởng rằng hắn là tại nuôi dưỡng cái gì ăn người yêu quái đâu. Tô Thanh nghĩ được như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Bất quá nói đi thì nói lại, mình nghề này kính, giống như xác thực cùng nuôi yêu quái không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ cái này dọn nhà sự tình lửa xém lông mày, đến cùng làm như thế nào đem sư tử con lặng yên không một tiếng động vận quá khứ đâu? Tô Thanh gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý không đúng, trước đó vẫn là trước tiên cần phải hỏi một chút sư tử con ý nghĩ của mình đi, dù sao nó cũng có lựa chọn quyền lợi. Sư tử con bản thân uốn tại trong sân động, tập trung tinh thần nhào vào trên việc tu luyện, trong mỗi ngày ngoại trừ thu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện tự thân gân cốt, liền lại không có chuyện khác có thể vào mắt của nó. Nó sở dĩ ngàn chọn vạn tuyển chọn chung cái sơn động này, đồ liền là chỗ này ẩn nấp cực kỳ, ít ai lui tới, không cần lo lắng bị ngoại giới quấy rầy. Tô Thanh trong lòng rõ ràng, các loại sư tử con đi đến trong thôn, coi như nó cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, có thể trong thôn đường phố ngõ hẻm người đến người đi, chưa chừng ngày nào liền bị cái nào mắt sắc thôn dân cho nhìn thấy. Bị phát hiện sát suất khách quan chỗ này, vậy cũng không biết cao hơn ra gấp bao nhiêu lần. Nghĩ được như vậy, Tô Thanh hít sâu một hơi, vững bước đi vào sân động. Sư tử con đắm chìm trong tu luyện, đối với ngoại giới động tính mắt điếc tai ngơ, căn bản không có phát giác được Tô Thanh tới gần. Tại nó trong nhận thức biết, Tô Thanh ngày bình thường phần lớn thời gian đều đưa nó xem như một cái có cũng được mà không có cũng không sao vật phẩm trang sức, tươi thiếu chủ động phản ứng nó, trừ phi là ngẫu nhiên ném uy chút đồ ăn. Cho nên, nó vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, khi định thần nhàn vận chuyển trong cơ thể linh lực, không có bởi vì Tô Thanh đến mà dừng lại tu luyện bước chân. Nhưng mà, nó tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Thanh hôm nay thế mà thái độ khác thường, đi thẳng tới trước mặt của nó. Chỉ gặp Tô Thanh chậm rãi ngồi xổm người xuống, vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên sư tử con lông xù đầu to, cái kia xúc cảm mềm mại mà ấm áp, sau đó, hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Chúng ta sau đó phải dọn nhà, ngươi có muốn hay không đi theo chúng ta cùng đi?" Sư tử con chính tu luyện tới chỗ mấu chốt, bị bất thình lình thanh âm mấy kinh, trong cơ thể linh lực kém chút hỗn loạn. Nó lòng tràn đầy nghi ngờ mở to mắt, cái kiếp như chuông đồng trong mắt to viết đầy mê mang. "Ngao, dọn nhà? Đây là náo loạn nào? Đem đến đi đâu a? Với lại, thật tốt, vì sao đột nhiên muốn dọn nhà?" Nó ngắm nhìn một phía, đánh giá cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa sơn động, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ chỗ này không tốt sao? Dưới cái nhìn của nó, chỗ này liền là một chỗ được trời ưu ái phong thủy bảo địa, có dư thừa linh khí tầm bổ, tĩnh mịch lại an toàn, tuyệt đối không có một địa phương khác có thể so sánh được chỗ này. Nghe được sư tử con cái này tràn đầy giọng nghi ngờ, Tô Thanh kiên nhẫn giải thích nói: "Chúng ta muốn đem đến phía đông trong thôn, chỗ ấy có rất nhiều thôn dân, còn có..." "Ngao." Tô Thanh lời còn chưa nói hết, sư tử con tựa như chống lúc lắc giống như, dùng lực lắc đầu, biểu thị mình kiên quyết không đi. Nói đùa, nó vừa nghĩ tới muốn đi nhiều người phức tạp địa phương, trong lòng liền tóc thẳng sợ hãi. Ngoại trừ Tô Thanh bên ngoài, nó nhìn thấy người khác, cũng cảm giác những người kia từng cái đều cùng sói đói giống như, lúc nào cũng có thể xông lên đem nó bắt đi. Cho nên, nó cắn chết chủ ý, nói cái gì cũng sẽ không rời đi cái này an nhạc ổ, tuyệt đối sẽ không. Muốn chuyển các ngươi chuyển tốt, dù sao nó là quyết tâm không đi. Nhưng mà, Tô Thanh tiếp xuống một phen, trực tiếp để sư tử con tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, cải biến chủ ý, ta lời còn chưa nói hết, chúng ta muốn đem đến Mộc Nam Yên sát vách, đi cùng Mộc Nam Yên làm hàng xóm. Tô Thanh cố ý dừng lại một chút, nhìn coi sư tử con phản ứng, tiếp lấy lại không nhanh không chậm nói ra: "Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi lúc nhỏ nàng còn ôm qua ngươi đây." Tô Thanh nói đến một chút đều không sai, sư tử con khi còn bé quả thật bị Mộc Nam Yên ôm qua. Lúc ấy nó vẫn chỉ là cái 3-40cm tiểu gia hỏa. Tuy nói bây giờ nó cũng đã lớn thành cao 2 mét đại gia hỏa, Mộc Nam Yên sợ là rốt cuộc ôm bất động nó, có thể cái kia phần thân mật ký ức lại sâu sâu lạc ấn tại đáy lòng của nó. Vừa nghe đến Mộc Nam Yên cái tên này, sư tử con nguyên bản rũ cụp lấy đầu trong nháy mắt cao cao địa rất bắt đầu. "Ngao." Nó mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. "Ai? Ngươi nói ai?" "Mộc Nam Yên." "Là một tỷ tỷ." Sư tử con kích động đến toàn thân lông đều nổ tung, lập tức từ dưới đất đứng lên đến, dùng nó cái kia đầu to dùng lực ủi Tô Thanh: "Đi đi đi, nhanh đi, nó đều không kịp chờ đợi muốn xem đến một tỷ tỷ." Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh đầu tiên là bật cười, cười cười, sau đó mới bất đắc dĩ nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này, nếu là cứ như vậy ra ngoài, còn không phải đem các thôn dân dọa đến hồn phi phách tán a. Chẳng lẽ lại muốn để bọn hắn dọa đến cũng không dám ra ngoài cửa?" Hắn là thật không nghĩ tới, sư tử con đang nghe tên Mộc Nam Yên về sau, thế mà lại kích động thành bộ dáng này. Nghe nói như thế, sư tử con lại không hề lo lắng, lắc lắc móng vuốt, biểu thị cái này đều không phải là sự tình. Ngay sau đó, nó có chút nhắm mắt lại, điều động lên trong mạch máu tự mang pháp thuật. Chương 371, cho nàng một kinh hỉ. Chương 371, cho nàng một kinh hỉ. Chỉ không gặp được 3 giây đồng hồ thời gian, thần kỳ một màn phát sinh. Nó cái kia khổng lồ thân thể liền giống bị làm thu nhỏ chú, trong chớp mắt liền từ một cái cao 2 mét uy phong lẫm lẫm sư tử, biến trở về vừa gặp được Tô Thanh lúc, chỉ có 3-40 cm cao nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu sư tử con bộ dáng. Bộ dáng này, đơn giản liền cùng Tô Thanh vừa gặp được nó thời điểm giống như lúc, manh thái 10 phần. Ngao ngao. Sư tử con vui sướng kêu 2 tiếng, lần nữa vội vàng ủi ủi Tô Thanh, thúc giục hắn nhanh lên dẫn đường, ánh mắt kia phảng phất tại nói, nhanh, đừng chậm trễ ta gặp một tỷ tỷ. Thấy thế, Tô Thanh cũng không còn lề mề, vung tay lên, trực tiếp mang theo sư tử con cùng gà xương hướng phía thôn xuất phát. Bất quá, bởi vì sư tử con cho dù là nhỏ đi, có thể cái kia ngoại hình đặc thù bày ở chỗ ấy, đến cùng vẫn là cái sư tử. Vì không làm cho người chú mục, Tô Thanh cố ý tìm một khối lại lớn lại dày đặc miếng vải đen, cẩn thận từng ly từng tí đem sư tử con từ đầu tới đuôi cực kỳ chặt chẽ địa che lại, ngay cả đầu kia dài nhỏ cái đuôi đều không buông tha. Như thế một trang phục, đối với người khác trong mắt, sư tử này có lẽ liền là một cái bị miếng vải đen che phủ nghiêm nghiêm thật thật chó con, nhiều lắm là liền là nhìn xem có chút quái gì thôi. Mà gà xương đâu, ngược lại là bất đi không ít chuyện, căn bản cũng không cần che giấu. Dù sao bề ngoài của nó nhìn lên đến liền là một cái bình thường màu lam gà, tuy nói nhan sắc tiên diễm chút, có lẽ sẽ dẫn tới người khác nhìn nhiều hai mắt, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người ta sợ hãi. Tô Thanh cấp tốc đi tới một nam yên nhà phụ cận. Hắn ngắm nhìn một phía, cuối cùng tuyển định một chỗ đất trống. Tô Thanh đứng vững, dáng người thẳng tắp như tùng, chậm rãi đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, thần kỳ một màn phát sinh. Xa xa cây cối từng cây nổ tận gốc, gào thét lên xuyên qua không khí, trực tiếp bay đến Tô Thanh trước người. Những này cây cối vừa hạ xuống địa, không đợi đứng vững gót chân, liền tại Tô Thanh cường đại linh lực điều khiển hạ bắt đầu phân giải. Vỏ cây tuôn rơi bong ra từng mảng, thân cây vang lên kẹt kẹt, trong nháy mắt, tráng kiện thân cây hóa thành từng khối vương vức bóng loáng tấm ván gỗ. Ngay sau đó, những này tấm ván gỗ có thứ tự địa sắp xếp tổ hợp, tinh chuẩn địa đóng ở trên mặt đất, đặt xuống kiên cố đến như là bản thạch nền tảng. Tại Tô Thanh tựa như nước chảy mây trôi thao tác dưới, không đến một phút đồng hồ thời gian, một tòa mới tinh sân liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô Thanh có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra hài lòng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới tòa này tự tay chế tạo sân, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, ngón tay hắn lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản còn lại những cái kia giải rác tấm ván gỗ bắt đầu tự do địa lắp ráp bắt đầu. Bọn chúng lẫn nhau ghép lại, xoay tròn, cố định, trong chớp mắt liền biến thành giường, cái ghế, cái bàn các loại đầy đủ mọi thứ sinh hoạt vật. Giờ phút này, ngôi viện này đã từ một cái trống rông kiến trúc giằng khung, lắc mình biến hóa, trở thành một cái ấm áp thoải mái dễ chịu, có thể khiến người ta an tâm ở lại nhà. Tô Thanh lần nữa ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp lấy xoay người đối gà xương cùng sư tử con nói ra: các ngươi trước hết ở chỗ này đợi một hồi, ta đi đem một nam yên đi tìm đến. Gà xương đứng ở một bên, nghiêng đầu, nháy mắt, đối với Tô Thanh lời nói không có gì đặc biệt phản ứng. Nó giờ phút này trong lòng đang đánh tính toán nhỏ nhặt, âm thầm xoắn xuýt. Nếu như chờ một lát một nam yên để nó đi đánh Tô Thanh lời nói, nó nên làm cái gì bây giờ? Là muốn giả bộ như không nhìn thấy, vẫn là giả bộ như không nghe thấy đâu? Ai nha, cái này có thể quá phiền toái, không bằng trực tiếp đem lô thai đâm mù đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nghĩ được như vậy, nó thật đúng là nâng lên móng vuốt, bên hai đóa bên cạnh khoa tay hai lần. Mà sư tử con đâu, nó tại Tô Thanh vừa dứt lời trong nháy mắt, liền siêu một tiếng vọt vào trong phòng, sau đó co quắp tại trong góc, đem mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Nó một giây đồng hồ đều không muốn ở bên ngoài chờ lâu, trừ phi là một nam yên tới, nếu không, liền xem như thiên vương lão tử tới, nó nói cái gì cũng sẽ không đi ra. Nó hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt liền ngóng trông có thể nhanh lên nhìn thấy một nam yên. Cùng lúc đó, trong thôn bình tĩnh bị tòa này chống rông xuất hiện sân triệt để phá vỡ, đã có sáng sớm lao động các thôn dân phát hiện ngôi viện này, bọn hắn từng cái thả ra trong tay nông cụ, đứng tại trong ruộng, trên mặt viết đầy mộng vòng cùng kinh ngạc. Bọn hắn nhớ kỹ, nơi này hôm qua còn cái gì đều không có a, làm sao trong vòng một đêm liền toát ra như thế cái sân đến. Bất quá những thôn dân này kinh ngạc, Tô Thanh hoàn toàn không thèm để ý. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy đều nghĩ đến một nam yên, chạy như bay đã lần nữa đi tới lao phụ nhân nhà bên trong. Thiên sân, Tô Thanh liền bén nhạy đã nhận ra dị dạng không khí. Lão phụ nhân cùng mộ dung phục đang ngồi ở trong viện, nguyên bản còn tại nói chuyện với nhau, hai người trong nháy mắt an tĩnh lại, đồng loạt quay đầu, dùng một loại hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Ánh mắt kia bên trong có xem kỹ, có nghi hoặc. Tô Thanh nguyên bản chuẩn bị xong một bụng lời nói, giống như là bị một bàn tay vô hình bỗng nhiên nắm chặt, lập tức cắm ở trong cổ họng, hắn hơi sững sờ, sau đó cười khan một tiếng, nói ra: làm sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Nghe nói như thế, mộ dung phục hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nào ý cười, ngựa khí cứng nhắc nói: ngươi tới làm gì? Ta tìm đến một nam yên. Tô Thanh không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp: tìm nàng làm gì? Mộ dung phục từng bước ép sát, cho mày, trong mắt lộ ra bất mãn. Có việc. Tô Thanh ngắn gọn địa trả lời, không nghĩ tới giải thích thêm. Có chuyện gì? Mộ dung phục lại không buông tha, nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Ta có một kinh hỉ muốn nói cho nàng. Vậy ngươi trước cùng ta nói một chút, ngươi chuẩn bị kinh hỉ là cái gì? Mộ dung phục lòng hiếu kỳ quay phá, tiếp tục truy vấn. Nói ra cũng không phải là vui mừng. Tốt, nàng ngay tại trong phòng, ta ngược lại muốn xem ngươi chuẩn bị gì dạng kinh hỉ. Mộ dung phục hai tay ôm ngực, lồng ngực ưỡn đến mức cao cao, trừng mắt một đôi tràn ngập uy nghiêm mắt to nhìn xem hắn. Tô Thanh bị mộ dung phục cái này liên tiếp chất vấn làm cho có chút không nghĩ ra. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là một nam yên đem bọn hắn hai cái sự tình báo cho bọn hắn? Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn liền bình thường trở lại, cảm thấy nếu như là dạng này, vậy bọn hắn phản ứng liền không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhẹ gật đầu, nói ra: "Đa tạ cáo tri." Nói xong, hắn liền nhanh chân hướng phía trong phòng đi đến, bước chân vội vàng mà kiên định. Mà lúc này, Mục Nam Yên đang tại gian phòng bên trong tinh thần chán nản. Nàng ngồi ở giường một bên, hai tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ tung bay đến thật xa. Hồi tưởng lại Tô Thanh trước đó lạnh lùng, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại trên vạt áo. Đông đông đông. Một trận thanh thúy tiếng đập cửa truyền đến, Mục Nam Yên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nàng bối rối nâng lên tay, dùng ống tay áo dùng sức lau nước mắt, y đổ che giấu mình bị thương. Chương 372. Thật cao hứng. Chương 372. Thật cao hứng. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, từ trên giường đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Khi nàng nhìn thấy người ngoài cửa là Tô Thanh về sau, cả người đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, miệng có chút mở ra, muốn nói cái gì, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Tô Thanh nhìn thấy Mục Nam Yên khỏe mắt hồng hồng, trên mặt còn có nước mắt, trong lòng nhất thời một trận đau lòng. Hắn kìm lòng không đặng vươn tay, ngón tay êm ái xẹt qua gương mặt của nàng, đem cái kia lưu lại vệt nước mắt nhẹ nhàng lau đi, ngựa khi ở trong mang tới một tia nồng đậm đau lòng, nói ra: "Tại sao khóc? Là có người khi dễ ngươi sao?" Thanh âm kia bên trong lộ ra vô cùng lo lắng. Nghe nói như thế, Mục Nam Yên trong lòng động lại ủy khuất lập tức như mãnh liệt như thủy triều xông lên óc. Nàng hốc mắt lần nữa phím hồng, không nói hai lời, trực tiếp một quyền hung hăng đánh vào Tô Thanh trên ngực. Mà Tô Thanh liền không nhúc nhích tí nào địa đứng đấy để nàng đánh, ánh mắt bên trong lộ ra áy náy cùng bất đắc dĩ. Mục Nam Yên không nói, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, giờ phút này hắn chỉ biết là Mục Nam Yên đối với mình oán khí rất lớn, một quyền này, coi như là nàng phát tiết cảm xúc cá đúng lúc này, Tô Thanh giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra: "Ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, ngươi muốn đi nhìn một chút sao?" Nghe nói như thế, Mục Nam Yên sững sờ, nguyên bản còn tức giận gương mặt lập tức tựa như quả cầu ra xì hơi, xẹp xuống. Nàng ngáy mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi: "Kinh? Kinh hỉ? Đúng, liền là kinh hỉ, đi thôi, ta cam đoan ngươi xem về sau sẽ vui vẻ." Nói xong, Tô Thanh hướng phía Mục Nam Yên đưa tay ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng ôn nhu. Mục Nam Yên nhìn xem hắn nghiêm túc gương mặt, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Tim đập của nàng không hiểu tăng tốc, trong đầu trống rỗng, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Ân." Sau đó, nàng giống như là nâng lên lớn lao dũng khí, chậm rãi dắt Tô Thanh tay. Mục Nam Yên nhẹ nhàng dắt Tô Thanh tay, trong nháy mắt đó, đầu ngón tay chạm nhau ấm áp phảng phất xua tán đi nàng trái tim có chút mù mịt. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn về phía Tô Thanh, trong mắt vẫn lưu lại chưa khô nước mắt. Tô Thanh nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng, sau đó mang theo nàng, bước chân nhẹ nhàng hướng ngoài phòng đi đến. Mà giờ khắc này, tại bên ngoài viện lặng lặng chờ lao phụ nhân cùng Mộ Dung Phục, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cổng, lòng tràn đầy đều là đối Tô Thanh cùng Mục Nam Yên quan hệ hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Thanh thế mà thần sắc thản nhiên, bộ pháp nhẹ nhàng địa nắm Mục Nam Yên tay, từng bước một từ trong nhà đi ra lúc, hai người trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Trong đầu của bọn hắn không hẹn mà cùng hiện lên liên tiếp nghi vấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao mới ngắn ngủi không lâu sau, hai người thái độ liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Trước đó nhìn giữa bọn hắn không khí, đây chính là lãnh đạm xa cách cực kỳ, nhất là Tô Thanh, không lên một tiếng nói đi là đi, hoàn toàn không để ý Mục Nam Yên lúc ấy hốc mắt phím hồng, thương tâm gần chết bộ dáng. Kia trường cảnh, bọn hắn có thể đều là nhìn đến chân chân, rõ mồn một trước mắt. Nhưng bây giờ, hai người này tay nắm tay, trên mặt còn mang theo vài phần ngượng ngùng cùng ngạc nào, hiển nhiên giống một đôi lâm vào tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ. Cái này tương phản to lớn thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Tại bọn hắn lòng tràn đầy hồ nghi, cố gắng muốn làm rõ suy nghĩ thời điểm, Tô Thanh phảng phất chưa tỉnh, không coi ai ra gì mang theo Mục Nam Yên trực tiếp hướng ngoài viện đi đến. Chỉ gặp Tô Thanh cùng Mục Nam Yên ra sân về sau, trực tiếp phía bên phải chuyển, đi chưa được mấy bước, Tô Thanh liền đột nhiên dừng bước. Mục Nam Yên lòng tràn đầy đang mong đợi Tô Thanh trong miệng kinh hỉ, giờ phút này gặp hắn vô cớ dừng lại, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Nàng có chút ngẩng đầu lên, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy không hiểu, trong ánh mắt phảng phất tại hỏi, không phải muốn dẫn ta đến xem ngạc nhiên sao? Cái này bốn phía nhìn lên đến bình thường, có cái gì đặc biệt chỗ đâu? Đúng lúc này, Mục Nam Yên ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía phía trước, trong chốc lát, nàng cả người trong nháy mắt ngây dại. Chỉ gặp trước mắt chẳng biết lúc nào lại trống rỗng xuất hiện một gian hoàn toàn mới sân, tại ánh nắng chiếu rọi, chiếu sáng rạng rỡ. Mục Nam Yên dùng sức nháy mắt, lại vớt vớt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Nàng thanh thanh sở sở nhớ kỹ, mảnh đất trống này trước đó rõ ràng không có cái gì, bất quá là một mảnh hoang vu bãi cỏ, làm sao trong nháy mắt liền toát ra dạng này một tòa tinh mỹ sân. Nhìn thấy Mục Nam Yên một mặt ngẫu nhiên, không biết làm sao bộ dáng, Tô Thanh nhịn không được nhẹ giọng cười bắt đầu. Ánh mắt của hắn ôn nhu địa nhìn chăm chú Mục Nam Yên con mắt, nhẹ giọng nói ra: "Đây chính là ta mang cho ngươi kinh hỉ, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là hàng xóm, ngươi mỗi ngày vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy ta, ta cũng có thể tùy thời chiếu cố ngươi, thế nào? Ngươi có cao hứng hay không?" Mục Nam Yên nghe được Tô Thanh lời nói, lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin, tiếp theo dâng lên một cố khó nói lên lời cảm động. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thanh, trong mắt sóng nước lấp loáng, nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đảo quanh, như muốn tràn mi mà ra. Nàng chăm chú địa nhấp ở đôi môi, có thể cái kia run nhẹ nhẹ bờ môi vẫn là tiết lộ nàng kích động. Kinh hỉ. Đây đúng là kinh hỉ, nhưng tại trong nháy mắt, Mục Nam Yên tâm lý lại làm sao không có một tia kinh hãi. Hồi tưởng lại Tô Thanh trước đó đi không từ giã, đáy lòng của nàng liền nổi lên một trận uy khuất. Cũng bởi vì là kinh hỉ, không thể sớm lộ ra, cho nên mới sẽ tại thời điểm ra đi đối ta không nói câu nào. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không cần ta nữa. Ngươi thật quá xấu rồi. Bại hoại. Đại phôi đản. Cứ việc trong lòng oán giận như vậy lấy, Mục Nam Yên khỏe miệng vẫn là không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một cái tiểu dung, nụ cười kia bên trong có oán trách, vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Nước mắt không bị khống chế theo gương mặt trượt xuống, nàng nghẹn ngào nói: "Cao hứng, ta thật cao hứng." "Đã cao hứng, cái kia đừng khóc, được không?" Tô Thanh nhìn xem Mục Nam Yên rơi lệ, đau lòng không thôi, hắn vội vàng vươn tay, ngón tay êm ái xoa Mục Nam Yên gương mặt, cẩn thận từng ly từng tí xóa đi lệ kiếm ấn. "Ân, không khóc, ta không khóc, ta cao hứng còn không kịp, ta làm sao lại khóc đâu." Mục Nam Yên ngoài miệng nói như vậy lấy, trong lòng lại có khác một phen tính toán nhỏ nhặt. Nói xong, nàng cố ý xích lại gần Tô Thanh, tại Tô Thanh trên thân nhẹ nhàng cọ sát, đem mặt bên trên lưu lại nước mắt toàn đều cọ đến Tô Thanh trên quần áo. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, cái này coi như là đối hắn trừng phạt đi, ai bảo lúc trước hắn nhẫn tâm như vậy, để cho ta thương tâm lâu như vậy. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất tiểu kinh hỉ, đằng sau còn có vui mừng lớn hơn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Thanh nhìn xem Mục Nam Yên bộ kia xinh xắn đáng yêu bộ dáng, khóe miệng ý cười càng đậm. Nghe được còn có đường kinh hỉ, Mục Nam Yên đầu tiên là sửng sở, tiếp theo trên mặt tách ra một nụ cười sáng lạ, trong tươi cười tràn đầy chờ mong. "Ân, ta chuẩn bị xong." Nàng dùng sức gật gật đầu. Nghe nói như thế, Tô Thanh trong lòng tràn đầy vui vẻ, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Mục Nam Yên tay. Sau đó, hắn lôi kéo tay của nàng, bộ pháp nhẹ nhàng đi tiến vào sân. Chương 373. Các ngươi hai cái dắt lên tay. Chương 373. Các ngươi hai cái dắt lên tay. Làm Tô Thanh cùng Mục Nam Yên hai người dắt tay dạo bước, chậm rãi đi vào trong viện về sau, Mục Nam Yên ánh mắt tùy ý địa ở trong viện quét mắt, vẹn vẹn cái này lơ đãng một chút, nàng liền thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc đang tại trong góc giả bộ phổ thông gà con, nghiêm trang trên mặt đất chọc tới mổ đi, tìm kiếm côn trùng ăn gà xương. Gà xương. Mục Nam Yên vô ý thức thoát ra, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trong chốc lát, trên mặt của nàng nổi lên một loại gần như gặp quỷ vẻ mặt bất khả tư nghị, mắt mở thật to, miệng cũng có chút mở ra. Liền xem như để nàng đem đầu muốn phá, cũng tuyệt đối nghĩ không ra sẽ ở chỗ này nhìn thấy gà xương a. Nó không phải hẳn là đàng hoàng đợi trong rừng rậm, tỉ mỉ chăm sóc lấy những cái kia cây ăn quả sao? Làm sao không giải thích được chạy đến nơi đây? Không đúng, chẳng lẽ lại là Tô Thanh tìm được gà xương? Nhưng hắn là thế nào tìm tới đây này? Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà nhìn thấy Mục Nam Yên khiếp sợ như vậy, Tô Thanh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mang theo rảo hoạt mỉm cười. Hắn nhẹ giọng nói ra: "Đây chính là cái thứ hai vui mừng, các ngươi cũng đã thật lâu đều không có thấy qua đi, gà xương ngươi còn đứng ngây đó làm gì?" Nói xong, hắn có chút lên giọng, giả bộ oán trách hướng lấy gà xương hô to: "Chủ nhân của ngươi ngay ở chỗ này, ngươi làm sao đều không chào đón một cái?" Cô gà xương chính hết sức chăm chú địa đóng vai lấy phổ thông gà con nhân vật, thình lình nghe được Tô Thanh kêu gọi, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên ý thức được không khí chung quanh tựa hồ có chút không thích hợp. Nó ở trong lòng âm thầm cô, theo lý mà nói, Tô Thanh cùng Mục Nam Yên, hai người này gặp mặt lần đầu tiên, chẳng lẽ không nên là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, trực tiếp ra tay đánh nhau sao? Làm sao bây giờ cảnh tượng này, không chỉ có không có chút nào mùi thuốc súng, ngược lại giống như là đã lâu không gặp lao hưu trùng phùng, vui vẻ hòa thuận, đây rốt cuộc là hát cái nào vừa ra a? Gà xương lòng tràn đầy hồ nghi, không còn tiếp tục giả vờ làm một cái ngây thơ vô tri phổ thông gà con, mà là chậm rãi ngẩng đầu, nháy mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tô Thanh cùng Mục Nam Yên hai người. Nhưng mà, khi nó ánh mắt quét về phía bọn hắn tay nắm tay vị trí lúc, lập tức như bị một đạo tiệm điện đánh trúng, toàn bộ gà đều sợ ngây người. Nó dùng sức lung lay đầu, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Nó nhìn thấy cái gì? Nó nhìn thấy cái gì? Tô Thanh vậy mà chính nắm Mục Nam Yên tay, với lại trên mặt của hai người còn tràn đầy loại kia chỉ có giữa người yêu mới có ngọt ngào tiêu dung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gà xương liền xem như vắt hết óc, suy nghĩ nát óc, cũng tưởng tượng không ra trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì ly kỳ biến cố. Rõ ràng tại nó trong ấn tượng, hai người này trước đó cũng không phải bình thường không hợp nhau. Tuy nói không thể nói là cả đời không qua lại với nhau đi, nhưng chí ít mỗi lần chạm mặt đều là dương cung bạc kiếm, không chết không thôi cục diện. Kết quả hiện tại thế nào? Các ngươi thế mà dắt lên tay. Vậy ta trước đó tân tân khổ khổ làm hết thảy đều tính là gì? Gà xương trong lòng ủy khuất vô cùng, âm thầm oán trách. Ta bảo vệ Mục Nam Yên, vì không cho Tô Thanh tìm tới nàng, ta có thể nói là nhọc lòng, khắp nơi giấu giếm tung tích của nàng. Ta lúc ấy lòng tràn đầy chắc chắn, nếu là Mục Nam Yên bị Tô Thanh phát hiện, cái kia nàng khẳng định không có quả ngon để ăn, hạ trang nhất định sẽ rất thảm. Nhưng ai có thể nghĩ đến a, Mục Nam Yên thế mà cùng Tô Thanh làm ở cùng nhau. Ta là thật một điểm cũng không ngờ tới sẽ là như thế kết quả a. Đợi lát nữa. Gà xương đang chìm ngâm ở suy nghĩ của mình bên trong, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nó bỗng nhiên nhớ tới, Mục Nam Yên mang thai, Tô Thanh lại tại bốn phía điên cuồng địa tìm Mục Nam Yên, mà bây giờ hai người bọn họ khác thường địa không có đánh bắt đầu, còn nắm tay điểm điểm mật mật. Cho nên, một cái cực kỳ khủng bố ý nghĩ tại gà xương trong đầu dần dần thành hình. Sẽ không phải, Mục Nam Yên trong bụng hải tử là Tô Thanh a? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, gà xương mình đều bị giật nảy mình, nó mở to hai mắt nhìn, ở trong lòng kinh hô, ta là thế nào sẽ có loại ý nghĩ này? Bọn hắn trước đó rõ ràng là không chết không thôi oan gia đối đầu a. Nhưng hôm nay từ tình hình này đến xem, bọn hắn quan hệ hiển nhiên rất tốt. Nhưng là trước kia đâu? Trước kia bọn hắn đúng là vừa thấy mặt liền hận không thể bóp chết đối phương a. Cho nên tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Mục Nam Yên cùng Tô Thanh ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn hắn? Hơn nữa còn không chỉ một lần đồng thời Mục Nam Yên mang thai về sau, nàng trực tiếp chạy, sau đó Tô Thanh liền phát điên giống như khắp nơi đi tìm nàng, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Gà xương chỉ cảm thấy đầu của mình bên trong giống như là một đoàn gai rối, làm sao lý đều lý không rõ, nó thật sự là không tưởng tượng ra được, tại mình sau khi rời đi, hai người bọn họ ở giữa đến cùng phát sinh như thế nào thoải mái chập trùng cố sự. Mà Mục Nam Yên tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lấy lại tinh thần, liền mở miệng cười nói ra. Nhìn thấy gà xương, ta đúng là rất kinh hỉ, bất quá muốn nói chúng ta thật lâu đều không gặp qua, thế thì cũng không tính được, ta tại hôm qua.
Không, hôm trước, ba hôm trước, bốn hôm trước.
Nàng có chút ngẩng đầu, một bên hồi ức vừa nói. Dù sao liền là mỗi một ngày, ta đều có thể nhìn thấy gà xương.
Nghe nói như thế, Tô Thanh trên mặt nguyên bản tiếu dung lập tức cứng đờ, trong nháy mắt ngưng kết.
Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng bất mãn, nhìn chằm chằm Mục Nam Viễn hỏi:
"Ngươi nói mỗi một ngày, là có ý gì?"
Nói xong, hắn chậm rãi quay đầu, dùng một loại xem kỹ, phảng phất muốn đem gà xương xem tấu ánh mắt nhìn về phía gà xương, trong ánh mắt kia mang theo mơ hồ lửa giận, phảng phất tại nói: "Tốt ngươi cái gà xương, lại dám giấu giếm ta."
Gà xương phát giác được Tô Thanh cái kia như nước ánh mắt, lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng, trên người lông vũ đều không tự giác địa thụ bắt đầu, mồ hôi lạnh tuôn rơi địa từ trên thân xung ra. Nó giờ phút này lòng tràn đầy sợ hãi, trong lòng chỉ mong lấy Mục Nam Yên tuyệt đối đừng xuống chút nữa nói, nếu là nàng nói thêm nữa một chữ, mình đầu này mạng nhỏ coi như thật khó giữ được. Nó phảng phất đã thấy mình kết quả bi thảm, bị lột sạch lông, làm thành hun khói gà hoặc là gà nướng, trở thành trên bàn ăn một đạo mỹ thực.
"Không cần a."
Gà xương lòng nóng như lửa đốt, lập tức dùng một loại tội nghiệp, khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Mục Nam Yên, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Chủ nhân a, cầu ngài mau cứu ta, tuyệt đối đừng lại mở miệng." Thế nhưng là Mục Nam Yên căn bản không có chú ý tới gà xương cái này tràn ngập cầu sinh dục ánh mắt, vẫn như cũ phối hợp nói ra.
Liên là mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy nó, ta thường xuyên ra ngoài, đi trong vườn trái cây tìm nó.
Nói đến chỗ này, nàng giống như là nhớ tới trong vườn trái cây những cái kia mỹ vị trái cây, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn.
"À, ngươi cũng không biết đi, gà xương tại phụ cận mở ra một chỗ vườn trái cây, bên trong quả gì đều có, ta mỗi ngày đều sẽ đi trong vườn trái cây hái trái cây ăn."
Mục Nam Yên nói đến mặt mày hớn hở.
Có thể Tô Thanh càng nghe, sắc mặt liền càng phát ra âm trầm, như là báo tố sắp xảy ra trước mây đen dày đặc, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm gà xương, hy vọng nó có thể cho mình một hợp lý giải thích.
"Tốt," hắn ở trong lòng âm thầm giận mắng.
"Gà xương ngươi cái này mày dẫm mắt to ra hỏa, lại là trong đó gian. Ngươi đã sớm biết Mục Nam Yên ở chỗ này, không chỉ có không nói cho ta, còn trăm phương ngàn kế địa giấu giếm ta.
Ta nói sao, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi con này gà luôn luôn là lạ, một hồi thích ăn không có quen trái cây, một hồi trên thân bẩn thỉu, trong đất cũng rối bời, hóa ra ngươi là đang cố ý che giấu Mục Nam Yên xuất hiện qua vết tích à.
Ta thế mà một mực đều bị ngươi mơ mơ màng màng, một điểm đều không có hoài nghi tới ngươi.
Ngươi lần này có thể xong, gà xương ngươi xong."
Bị Tô Thanh dùng dạng này ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm, gà xương chỉ cảm thấy mình gà sinh một vùng tăm tối, giờ phút này đã mặt xám như cho.
Nó ở trong lòng ai thán, xem ra ta lần này là thật phải xong đời.
"Không phải, ngươi sớm nói cho ta biết các ngươi là loại quan hệ này a.
Nếu là ngươi sớm một chút nói với ta rõ ràng, vậy ta tại vừa nhìn thấy Mục Nam Yên thời điểm, chẳng phải trực tiếp nói cho ngươi biết sao?
Ta làm sao về phần một mực giấu giếm các ngươi, đem mình bước đến tình cảnh như thế này a?"
Ngay tại gà xương lòng tràn đầy tuyệt vọng, cho là mình tử kỳ sắp tới thời điểm, nó đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái có lẽ có thể làm cho mình trốn qua một kiếp phương pháp.
Cái kia chính là ôm đùi.
Có thể ôm ai đùi đâu?
Nó con ngươi đảo một vòng, lập tức có chủ ý, đó là đương nhiên là ôm chủ nhân đùi.
Nghĩ được như vậy, gà xương không chút do dự, trực tiếp mở ra cánh, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, siêu, một tiếng ôm lấy chủ nhân của mình, cũng chính là Mục Nam Yên đùi.
Lập tức, Mục Nam Yên bị nó bất thình lình cử động giật nảy mình, cả người sửng sốt một chút.
Nàng cúi đầu nhìn xem ôm chặt lấy bắp đùi mình gà xương, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói:
"Ngươi làm sao cái dạng này? Chúng ta không phải hôm qua mới gặp qua sao? Nhìn ngươi thế nào dáng vẻ, giống như tưởng nhớ ta muốn chết một dạng."
Nghe nói như thế, gà xương trong lòng cái kia khổ a.
Nó ở trong lòng khóc lóc kể lể: "Chủ nhân a, ngài nào biết được ta tình cảnh hiện tại, ta đúng là sắp phải chết. Ta nếu là không làm như thế, một giây sau Tô Thanh là có thể đem ta biến thành một đống lông gà."
Nghĩ được như vậy, gà xương cũng không lo được rất nhiều, lập tức tại Mục Nam Yên trên đùi cọ sát, phát ra liên tiếp nũng nịu thanh âm, ý đồ dùng loại phương thức này tranh thủ Mục Nam Yên đồng tình, để nàng giúp mình biện hộ cho.
Mà nhìn thấy một màn này, Tô Thanh mặt trong nháy mắt đen sì chẳng khác nào đáy nổi.
Hắn ở trong lòng hừ lạnh, muốn cho Mục Nam Yên bảo chủ ngươi.
"Đã chậm. Ta cho ngươi biết, ngươi xong. Hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi."
Nghĩ được như vậy, Tô Thanh bước nhanh đến phía trước, một tay lấy gà xương từ Mục Nam Yên trên đùi nhấc lên đến, sau đó duỗi ra ngón tay, hung tợn chỉ vào nó nói ra:
"Đứng ở chỗ này lấy, chỗ nào cũng không cần đi, nếu không,
ngươi biết."
Nói xong, hắn không chút lưu tình đem gà xương ném xuống đất.
Tiếp theo, Tô Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một cái tâm tình của mình, quay đầu hướng Mục Nam Yên cười nói:
"Ngoại trừ nó bên ngoài, còn có một cái, người, mười phần tưởng nhớ ngươi, ngươi đoán xem nó là ai?"
"Còn có người?"
Mục Nam Yên khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán.
Chẳng lẽ sẽ là Nhu Nhi sao?
"Không, không có khả năng, Nhu Nhi cùng Tô Thanh thế nhưng là cựu nhân quan hệ, nàng làm sao lại ở chỗ này?
Nàng nếu là ở chỗ này, lấy nàng cái kia nóng nảy tính tình cùng cao cường tu vi, nơi này khẳng định đã sớm loạn thành một bầy, nói không chừng cái này toàn bộ thôn đều sẽ bị san thành bình địa.
Bởi vì nàng một khi nhìn thấy Tô Thanh, tất nhiên sẽ không chút do dự cùng hắn ra tay đánh nhau."
Mục Nam Yên lòng tràn đầy hiếu kỳ, có chút cau mày, nhưng như cũng không có đầu mối, thực sự đoán không được Tô Thanh trong miệng chỉ sẽ là ai.
Mà trong phòng sư tử con sớm đã kìm nén không được nội tâm kích động, chính vận sức chờ phát động.
Nó co quắp tại trong góc, lỗ tai dựng đứng lên, không buông tha bất kỳ một tia ngoại giới tiếng vang, lòng tràn đầy đều đang mong đợi Mục Nam Yên đi tới một khắc này.
Thật vất vả chờ đến Mục tỷ tỷ xuất hiện, nó trong đầu thập phần hưng phấn.
Có thể sư tử con trong lòng cũng rõ ràng, giờ phút này đến vững vàng.
Nó dùng lực đè xuống cái kia cố cơ hồ muốn đem mình bao phủ kích động cảm xúc, nắm thật chặt móng vuốt, cố nén xúc động, nghe bên ngoài Mộc Nam Yên cái kia quen thuộc lại thanh âm dễ nghe càng ngày càng gần, mỗi một giây chờ đợi đối với nó tới nói đều giống như một loại giày vò, nó thật sự là một giây đều nhịn không được. Mà ở bên ngoài, Tô Thanh đem sư tử con tâm tư nhìn đến rõ ràng, nhìn xem Mộc Nam Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cau mày bộ dáng, khóe miệng của hắn ngậm lấy một vòng ý cười, thừa nước đục thả câu nói ra: "Ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết." Nói xong, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ trước mặt cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, trong mắt lóe ra thần bí quan mang. Nghe nói như thế, Mộc Nam Yên càng hiếu kỳ, nàng hơi nhíu mày, tiếp lấy liền nện bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi hướng phía gian phòng đi tới. Mỗi một bước đều mang một chút chờ mong, lại xen lẫn một vẻ khẩn trương, không biết đẩy ra cánh cửa này về sau, nên đón nàng sẽ là cái gì kinh hỉ. Tô Thanh đứng tại chỗ, cũng không có theo sau, hai tay của hắn ôm ngực, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, bởi vì hắn sớm đã thấy rõ sư tử con kế hoạch. Mà liên tại Mộc Nam Yên chân trước vừa bước vào gian phòng trong nháy mắt, sư tử con nhìn chuẩn cái này tuyệt hảo thời cơ, chân sau bỗng nhiên đạp một cái, thả người nhảy lên, trực tiếp hướng phía Mộc Nam Yên nhào tới, tinh chuẩn không sai lầm nhào tới trong ngực của nàng. Mộc Nam Yên chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, ngay sau đó một cái lông sủ, ấm hồ hồ đồ vật đột nhiên va vào trong lồng ngực của mình, nàng vô ý thức giơ ra hai tay, vững vàng ôm lấy. Cái kia quen thuộc xúc cảm, mềm mại mà ấm áp, để nàng trong nháy mắt có một loại đã lâu cảm giác thân thiết. Mà khi nàng lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào, thấy rõ trong lồng ngực của mình ôm là sư tử con về sau, trên mặt lập tức tách ra vẻ mặt kinh hỉ, thốt ra: "Là ngươi a?" Nghe nói như thế, sư tử con hưng phấn đến ngao ngao kêu hai tiếng, thanh âm kia bên trong bao hàm lấy vui sướng cùng thân mật, dùng lực cọ sát Mộc Nam Yên ôm ấp đúng lúc này. Tô Thanh nện bước xài bước đi lên, mang trên mặt cười ôn hòa ý, nói ra: "Nó thật đúng là mười phần nghĩ ngươi, thậm chí so gà xương đều muốn nghĩ ngươi đâu. Đang nghe có thể nhìn thấy ngươi tin tức lúc, nó cơ hồ không có chút gì do dự, không nói hai lời liền theo tới. Nguyên lai là dạng này, chắc không được kích động như vậy." Mộc Nam Yên nhẹ nhàng vuốt ve sư tử con phía sau lưng, trong mắt tràn đầy cưng chiều, có chút ngẩng đầu, trêu chọc nói: "Bất quá đều lâu như vậy đi qua, ngươi đều không có lớn lên một chút sao? Thoạt nhìn vẫn là giống như trước đây nhỏ, đồng dạng đáng yêu." Nói xong, tay của nàng liền một cách tự nhiên chuyển qua sư tử con lông xù đầu to bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, yêu thích không buông tay. Chương 374, ta mang thai. Chương 374, ta mang thai. Đối với lông xù đồ vật, Mộc Nam Yên một mực đều có một loại đặc thù thiên vị, chỉ cần đụng một cái đến, trong lòng liền mềm hồ hồ đương nhiên, nàng không thích mình lông xù cái đuôi cùng lỗ thai. Bất quá, cùng nàng hoàn toàn khác biệt chính là, Tô Thanh đối nàng những này lông xù đặc thù thích đến ghê gớm. Lúc này, Tô Thanh nhìn xem Mộc Nam Yên cùng sư tử con thân mật bộ dáng, đột nhiên nói ra: "Tốt tốt, các ngươi hiện tại gặp, cũng tự qua cũ, nhanh buông tay a. Tiếp xuống chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn." Tô Thanh có chút hất cằm lên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần thần bí. Nghe nói như thế, sư tử con lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ chăm chú địa ôm lấy Mộc Nam Yên, lông xù đầu tại trong ngực nàng cọ qua cọ lại, trong cổ họng phát ra khinh nu tiếng lẩm bẩm, phảng phất tại im lặng kháng nghị: "Ta mới không cần buông tay đâu, ta cùng một tỷ tỷ bao lâu không gặp, nhớ ôm một hồi thế nào?" Nó viên kia linh lợi trong mắt to tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ, móng vuốt còn vô ý thức nắm chặt mấy phần. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, nhếch miệng lên một vòng cương triều tiêu dung. Hắn bước đi lên tiến đến, nhẹ nhàng địa đem sư tử con từ Mộc Nam Yên trên thân ôm xuống. Sư tử con trên không trung cơ móng vuốt, ý đồ dãy rủa, miệng bên trong còn ngao ngao ê ơ. Có thể Tô Thanh làm sao tùy theo nó, vững vàng đưa nó ôm ra gian phòng, giơ tay ném đi, trực tiếp đem nó ném tới ngoài cửa. Nghe lời, đi tìm gà xương đi chơi. Tô Thanh hướng về phía ngoài cửa sư tử con hô, giọng nói mang vẻ mấy phần dỗ tiểu hài ý vị. Nói xong, hắn cũng không đợi sư tử con đáp lại, trực tiếp trở tay đóng cửa lại, bang làm một tiếng, đem trong phòng cùng ngoài phòng ngăn cách ra. Ngoài cửa, sư tử con hiển nhiên chọc tức, nó sau khi hạ xuống một cái lảo đảo, đứng vững gót chân sau liền ngẩng đầu lên, hướng phía cửa phòng đóng chặt, ngao ngao, kêu to, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn. Nó càng không ngừng tại cửa ra vào dạo bước, móng đuốt trên mặt đất vạch ra từng đạo vết tích, trong lòng ủy khuất vô cùng. Ta đều lâu như vậy chưa thấy qua một tỷ tỷ, liền nhiều ôm một hồi, có lỗi sao? Gà xương nguyên bản ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này gặp sư tử con bộ dáng như vậy, con ngươi đảo một vòng, cảm thấy cơ hội biểu hiện tới. Nó vội vàng vui vẻ địa chạy đến sư tử con sau lưng, cổ rũa ra, nhỏ miệng tinh chuẩn địa ngậm lấy sư tử con cái đuôi, sau đó sử xuất lực khí toàn thân, liền đem nó hướng phía sau kéo đi. Gà xương một bên kéo, một bên ở trong lòng nhắc tới: "Ta nhưng phải biểu hiện tốt một chút, hy vọng Tô Thanh có thể xem ở ta như thế hiểu chuyện phân thượng, quên chuyện lúc trước, đừng đem ta làm thành gà nướng." Mà đem sư tử con ném ra về sau, Tô Thanh phủi tay, tiếp lấy quay đầu, ánh mắt ôn nhu như nước, nhìn về phía Mộc Nam Yên, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi bây giờ cùng bọn chúng đều đã tự qua cũ, nhưng lại còn không có cùng ta tự qua cũ." Hắn có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi: "Đi thôi, chúng ta đi trên giường." Nói xong, hắn tự nhiên vươn tay, giữ chặt Mộc Nam Yên cổ tay, mang theo nàng đi tới bên trong căn phòng duy nhất trên một cái giường. Cái giường này bày ở phòng trong góc, chất gỗ khung giường nhìn lên đến mới tinh nhưng lại có chút đơn sơ, không có quá nhiều trang trí. Tô Thanh có chút ngượng ngùng nhìn xem Mộc Nam Yên nói ra: "Đây đều là vừa bố trí, thời gian nội vàng, chỉ có một cái giường, còn chưa kịp trải lên nệm, ngươi đừng ghét bỏ." Nghe nói như thế, Mộc Nam Yên nhíu mày, khóe miệng có chút dương lên, mang theo vài phần hoạt bát. Nàng đi đến bên giường ngồi xuống, vừa hạ xuống tỏa, lông mày liền hơi nhíu lên, giả bộ phàn nàn nói: "Không chê." "Ta sao có thể không chê, cái giường này tấm cứng như vậy, cấn cho ta cái mông đau." Nói xong, nàng còn cố ý xê dịch thân thể, phản phất thật bị cấn đến khó chịu. "Không có giường đệm, ngươi cũng được, ngươi nằm xuống, ta ngồi vào trên người ngươi." Mộc Nam Yên nháy nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, trên gương mặt còn hiện ra hai cái thiện thiện lún đồng tiền. Nghe nói như thế, Tô Thanh đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha bắt đầu, hắn cười đi lên trước, xoay người đem Mộc Nam Yên nhẹ nhàng ôm bắt đầu. Sau đó, chính hắn ở giường bên cạnh ngồi xuống, để Mộc Nam Yên vững vàng ngồi tại chân của mình bên trên, hai tay còn vây quanh ở eo của nàng, để phòng nàng ngã xuống, nói tiếp: "Chỉ cần ngươi muốn, ngồi chỗ nào đều có thể." Nói xong, Tô Thanh có chút nâng tay phải lên, ngón tay nhẹ nhàng phất qua Mộc Nam Yên gương mặt, động tác khinh nhu đến như là gió nhẹ quất vào mặt. Mộc Nam Yên chỉ cảm thấy gương mặt một trận tê dại, trên mặt lập tức nổi lên một mảnh đỏ ửng, từ gương mặt lan tràn đến bên hai. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh trong lòng run lên bần bật, trở nên hoảng hốt cảm giác xông lên đầu. Hắn có chút nheo mắt lại, lâm vào trong hồi ức đúng vậy à, mình thật sự là rất lâu đều không có nhìn thấy qua Mộc Nam Yên cái biểu tình này. Những cái kia đã từng cùng một chỗ vượt qua thời gian tốt đẹp, phản phất lại tại trước mắt từng cái hiện hiện. Giờ phút này, trong phòng tĩnh mịch mà ấm áp, Tô Thanh chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn xem gần trong gang tấc Mộc Nam Yên, trong lòng tràn đầy nhu tình. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, chậm rãi hướng Mộc Nam Yên tới gần, ánh mắt thủy chung khóa chặt tại trên môi của nàng. Mà Mộc Nam Yên cũng cảm nhận được Tô Thanh tâm ý, nàng không có chút nào trốn tránh, ngược lại có chút hất cằm lên, đón Tô Thanh bờ môi nhẹ nhàng hôn tới. Hai người cánh môi đụng vào nhau, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đứng im. Giờ khắc này, bọn hắn quên đi tất cả phiền não cùng ưu sầu, đắm chìm trong cái này đã lâu thân mật cùng ôn nhu bên trong. Trong phòng bầu không khí càng tiểu diễm, Tô Thanh nhìn chăm chú Mộc Nam Yên hai con người, chậm rãi, hắn nghiêng thân hướng về phía trước, tiếp theo một chút xíu đưa nàng đặt ở dưới thân, động tác của hắn khinh nhu lại cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm đau nàng mảy may. Lúc này, Mộc Nam Yên trên đầu cái kia đỉnh một mực mang theo mũ ánh vào Tô Thanh tầm mắt. Tô Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia thương yêu, hắn nhẹ nhàng nâng tay, đem cái kia cái mũ chậm rãi hai xuống. Trong chốc lát, một đôi lông sủ, hoặc bắt đáng yêu cáo thai triển lộ không bỏ sót. Tô Thanh nhìn xem vậy đối cáo thai, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng, ngón tay của hắn không tự giác địa nhẹ nhàng mơn trớn cáo thai, mang theo khàn khàn nói: "Một mực mang theo mũ, nhất định rất buồn bực a." Trong giọng nói bao hàm lấy lo lắng. "Bất quá bây giờ không cần." Nói xong, hắn duỗi ra ngón tay tại Mộc Nam Yên trên đầu nhẹ nhàng một vòng, thi triển một loại tiểu xảo lại tinh diệu pháp thuật. Chỉ gặp một giây sau, Mộc Nam Yên trên đầu vậy đối thu hút sự chú ý của người khác cáo thai như là bị một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng che giấu, dần dần biến mất không thấy. Còn có cái đôi. Mộc Nam Yên gương mặt ửng đỏ, thanh âm êm dịu đến như là rồi mỗi hừ mình, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng có quắc nhắc nhở. "Ta đương nhiên biết." Tô Thanh khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một cái mang theo giảo hoạt tiêu dung, nụ cười kia bên trong cất giấu mấy phần đùa ý vị. Tiếp theo, ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, chậm rãi đưa tay bỏ vào Mộc Nam Yên trên quần áo, ngón tay nhẹ nhàng nắm góc áo, bắt đầu một viên địa mở nút áo, động tác của hắn không nhanh không chậm, đầu ngón tay ngẫu nhiên chạm đến Mộc Nam Yên da thịt, dẫn tới nàng toàn thân run lên. Nhưng vào lúc này, Mộc Nam Yên giống như là đột nhiên từ trong say mê bừng tỉnh, tay của nàng cấp tốc duỗi ra, cầm thật chặt Tô Thanh tay, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng kháng cự. "Cái kia, không được." Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Nghe nói như thế, Tô Thanh động tác đông nhiên một trận, ngón tay cứng ở trên nút thắt. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, khiêu mi hỏi: "Không được, làm sao không được? Ta không cho ngươi giải khai quần áo, làm sao đem ngươi cái đồ giấu đến?" Tô Thanh con ngươi đảo một vòng, trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý tiêu dung. "Không phải, thật không được." Mộc Nam Yên cắn môi dưới, gương mặt càng đỏ lên, hai tay của nàng chăm chú nắm chặt Tô Thanh cổ tay, còn tại ngoan cường mà phản kháng lấy. "Nếu như muốn cởi quần áo lời nói, vậy cái này cái đuôi vẫn là đừng ẩn giấu." Mộc Nam Yên ngữ khí vô cùng kiên định, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ của cường. Nghe nói như thế, Tô Thanh trong lòng còi báo động đại tác, hắn bén nhạy phát giác được Mộc Nam Yên hôm nay dị dạng. Tuy nói trước kia nàng ngẫu nhiên cũng sẽ giả bộ giận dữ địa nói xong không cần, nhưng trên thực tế, mỗi lần đến cuối cùng, nàng luôn luôn nhất chủ động cái kia. Nhưng hôm nay, nàng không chỉ có ngoài miệng luôn từ kiên quyết nói xong không cần, liền ngay cả thân thể đều kiên định đứng ở cự tuyệt phía bên kia, nói không cần liền tuyệt không nhả ra. Cho nên, hôm nay đây là thế nào? Tô Thanh trong lòng tràn đầy hồ nghi, hắn cảm thấy Mộc Nam Yên không thích hợp, mười phần không thích hợp. Nghĩ tới đây, Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, con mắt chăm chú khóa lại Mộc Nam Yên con mắt, ngựa khí nghiêm túc hỏi: "Vì cái gì không được?" Thanh âm của hắn có chút đề cao, mang theo vài phần bất mãn. "Liền cho phép ngươi đem ta đè ở phía dưới, không cho phép ta đem ngươi đè ở phía dưới sao?" Nói xong, hắn có chút chống lên thân thể, cố ý làm ra một bộ ủy khuất lại giả bộ tức giận bộ dáng. "Hiện tại tu vi của ngươi bị phong, đến ta trọng trấn nam nhân hùng phong thời điểm, kết quả ngươi lúc này cho ta nói không được. Ngươi không thích hợp, mười phần không thích hợp, nói, ngươi đều giấu giếm ta cái gì?" Nói xong, hắn lần nữa đè lên, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Mộc Nam Yên thở hổn hển phun ra ở trên mặt, mang theo từng tia ấm áp. Mộc Nam Yên yên lặng nuốt nước miếng một cái, cảm thụ được Tô Thanh càng ngày càng gần thân thể, lòng của nàng phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Nàng nhắm chặt hai mắt, giống như là nâng lên lớn lao dũng khí, lại chậm chậm miệng nói: "Ta mang thai." Lời này vừa nói ra, phản phất một viên tạc đạn nặng ký trong phòng nổ tung. Tô Thanh biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, có chút không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Hắn tưởng rằng mình nghe lầm, thế là hỏi lần nữa: "Ngươi nói cái gì?" Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, mang theo từng tia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng kinh ngạc. Nghe nói như thế, Mộc Nam Yên từ từ mở mắt, nhìn xem Tô Thanh bộ dáng kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng lần nữa lấy dũng khí, thanh âm so trước đó hơi hơi lớn chút, nói ra: "Ta mang thai." Trong nháy mắt, Tô Thanh giống như là bị một đạo dòng điện đánh trúng, hắn từ trên người nàng đỗng nhiên rời đi, động tác vội vàng mà bối rối. "Chuyện khi nào?" Thanh âm của hắn hơi khô chát chát, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng luống cuống. Nhìn thấy Tô Thanh phản ứng thế mà lớn như vậy, Mộc Nam Yên rụt cổ một cái, yếu ớt nói: "Hẳn là từ thần nông cốc sau khi ra ngoài." Trong ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần tâm thần bất định, ngón tay không tự giác địa rảo lấy góc áo. Nghe nói như thế, Tô Thanh chỉ cảm thấy trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, hắn tâm tình bây giờ mười phần phức tạp, nhưng càng nhiều, vẫn là không giấu được vui vẻ. Có hài tử, đây là việc lớn cỡ nào a? Đây tuyệt đối là đại hảo sự a. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra một cái hình tượng. Nếu như chờ đến Tiêu Phàm Nhu lại tìm tới, hắn liền có thể đem mình cùng một nam yên hài tử ôm đến trước mặt của nàng, ở trước mặt nàng, để nàng nhận rõ hiện thực. Nàng hiện tại là hài tử của ta mẹ, ngươi cũng đừng còn muốn mang đi nàng. Tô Thanh giờ phút này kích động đến có chút chân tay luống cuống, hắn há to miệng, lại phát hiện mình thật đã không biết nên nói cái gì lời nói. Hắn nhìn chăm chú một nam yên con mắt, trong mắt thâm tình phảng phất có thể đem người bao phủ, giang hai tay ra, cho một nam yên một cái to lớn, ấm áp ôm ấp. Hắn đầu tựa vào cổ của nàng ở giữa, hít sâu một hơi. Tiếp theo, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một nam yên mặt, ánh mắt kiên định mà chân thành, nói ra: "Ta sẽ cả một đời đối ngươi tốt." Thanh âm của hắn mặc dù chất phát tự nhiên, không có những cái kia hoa lệ từ ngữ trao chuốt, ngay bắt đầu thậm chí có chút quê mùa, nhưng đây cũng là hắn chân thật nhất trí, nhất phát ra từ phế phủ lời nói. Nhìn thấy Tô Thanh bộ này bộ dáng nghiêm túc, một nam yên căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, nàng đột nhiên phốc thử bật cười. Tô Thanh bị nàng bất thình lình tiếng cười làm cho không hiểu ra sao, hắn không biết nàng đang cười cái gì, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét về phía một nam yên bằng phẳng bụng dưới. Lập tức, hắn hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nghi ngờ trong lòng lần nữa nổi lên. Không đúng, khoảng cách rời đi thần nông cốc đã nửa năm, ngươi nói ngươi là sau khi rời đi liền mang thai, thế nhưng là bụng của ngươi tại sao không có một tia chập trùng? Thanh âm của hắn mang theo vài phần chất vấn. Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Nghe nói như thế, một nam yên thu hồi tiểu dung, nhìn xem Tô Thanh bộ kia tỷ đấu bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng vươn tay, nói ra, ngươi nếu là không tin, chính ngươi tay cầm mạch chẳng phải sẽ biết. Bắt mạch, Tô Thanh thật đúng là sẽ không, dù sao hắn chưa hề học qua y thuật. Nhưng cũng may, hệ thống đã từng ban thưởng qua hắn nhất phẩm luyện đan thuật, mà tại luyện đan thuật bên trong thì bao hàm thế gian đại bộ phận y thuật tri thức. Cho nên, bắt mạch môn này kỹ nghệ, hắn vẫn là có biết một hai. Nghĩ tới đây, Tô Thanh khẽ gật đầu, giống như là hạ quyết tâm. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt một nam yên cổ tay, ngón tay khoác lên mạch đập của nàng bên trên, có chút nhắm mắt lại, ý đồ cảm thụ cái kia mạch đập nhảy lên. Bất quá rất nhanh, hắn đã cảm thấy mình thật sự là vụng về đến cực điểm. Hắn có thể trực tiếp dùng thần thức nhìn thấy một nam yên trong cơ thể tình huống, làm gì câu nệ tại cái này phàm nhân bắt mạch chi pháp đâu. Nghĩ tới đây, Tô Thanh vứt bỏ tạp niệm, trực tiếp vận chuyển thần thức, đem một nam yên trên thân tỉ mỉ địa quét nhìn một lần. Cái này quét qua, nhưng rất khó lường, trong nháy mắt biến sắc. Hắn phát hiện, một nam yên trong bụng, nói chính xác, là trong tử cung, xác thực có một loại giống như phôi thai đồ vật. Từ ở bề ngoài đến xem, đó là một viên màu trắng viên cầu nhỏ, trong suốt sáng long lanh, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Mà cái này viên cầu bên trong, mới thật sự là phôi thai. Cẩn thận nhìn lại, cái kia phôi thai mặc dù rất rất nhỏ, chỉ có 2cm lớn như vậy, cũng đã có tất cả nhân loại đặc thủ, làm cho người ngạc nhiên là, phía sau của nó lại còn có một đầu thịt thịt cái đuôi, hoặc bát địa có do. Chương 375, ta toàn đều muốn. Chương 375, ta toàn đều muốn đây chính là bọn họ hài tử sao? Tô Thanh trong lòng đã kinh vừa vui, nửa người nửa cáo, bộ dáng như vậy, thật đúng là tiểu nhân đáng yêu. Có lẽ cũng là bởi vì quá nhỏ, cho nên một nam yên bụng mới có thể không có bất kỳ cái gì chập trùng. Mặc dù loại chuyện này tại phàm nhân trong mắt có chút quỷ dị ly kỳ, nhưng nghĩ đến nơi này là tu tiên giới, hết thảy lại đều trở nên hợp tình hợp lý. Dù sao, người đều có thể cùng vật khác loại sinh con, như vậy sinh con phương thức cùng hắn quen thuộc có chút khác biệt, cũng là có thể lý giải. Có lẽ bởi vì một nam yên hiện tại là cựu vị thiên hồ, cho nên mới sẽ dùng loại này đặc biệt phương pháp đến thai nghén dòng dõi. Nhưng là hắn vẫn còn có chút kỳ quái, đứa nhỏ này hiện tại đã có hình người, theo lẽ thường nói cũng đã sắp phát dục hoàn toàn, nhưng lại chỉ có như vậy điểm, như vậy sinh ra tới thời điểm, có thể hay không cũng là như vậy lớn một chút. Tô Thanh gãi đầu một cái, là thật không hiểu rõ. Nếu là hiện tại có một bản liên quan tới cựu vĩ thiên hồ bách khoa toàn thư liền tốt. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cảm giác được một loại khó nói lên lời hưng phấn dưới đáy lòng không ngừng cuộn cuộn, mang lòng tràn đầy lo lắng. Tô Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem linh lực của mình chậm rãi độ nhập một nam viên trong cơ thể, ý đồ dùng những này tinh khiết linh khí đến hoạt động nuôi nàng thân thể, vì nàng cùng trong bụng hải tử cung cấp càng nhiều tầm bổ. Nhưng mà ngay tại linh lực đưa vào trong nháy mắt, hắn bén nhạy đã nhận ra một tia dị dạng. Một nam yên thân thể tựa hồ tại bản năng kháng cự hắn linh khí, linh lực tại trong kinh mạch của nàng lưu chuyển lúc nhận lấy một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản, khó mà thông thuận địa vận hành. Tô Thanh cao mày, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Hắn hơi ngưng lại, lần nữa tập trung tinh thần, gia tăng linh lực rót vào lượng. Lần này hắn hết sức chăm chú quan sát lấy một nam yên tình huống trong cơ thể, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục hắn phát hiện vấn đề căn nguyên. Tại một nam yên trong thân thể, vậy mà tồn tại một đạo thần bí kim sắc trận pháp. Điều này chẳng lẽ liền là Tiêu Phàm Nhu tại trong cơ thể nàng bày trận pháp? Tô Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, chân mày nhíu chặt hơn. Ngay tại hắn tập trung tinh lực, ý đồ phá giải trận pháp thời điểm, một nam yên đột nhiên nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. "Ngươi đang làm gì?" Nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia suy yếu cùng bất an. "Thế nào?" Tô Thanh trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi tâm thần, lo lắng nhìn về phía một nam yên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng, sợ nàng nhận lấy tổn thương gì. "Bụng của ta vừa rồi đột nhiên đau đớn một cái, ngươi vừa rồi đã làm gì?" Một nam yên trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, nắm thật chặt Tô Thanh tay, phản phất tại tìm kiếm một loại cảm giác an toàn. Tô Thanh không dám có chút giấu giếm, đem vừa rồi phát sinh sự tình từ đầu chí cuối địa nói cho một nam yên. Hắn kỹ càng địa miêu tả mình phát hiện kim sắt trận pháp quá trình, cùng ý đồ phá giải trận pháp lúc tình huống. Nghe xong Tô Thanh lời nói về sau, Mục Nam Yên cúi đầu, khẽ thở dài một hơi. Hy vọng Nhu Nhi đến lúc đó có thể cho ta giải khai a. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng chờ mong. Cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Tô Thanh nắm chặt Mục Nam Yên tay, kiên định nói: mặc kệ ở nơi nào, nàng tuyệt đối không có chết, ngươi chỉ cần biết rằng chuyện này là được. Ân. Mục Nam Yên nhẹ giọng lên tiếng, tựa ở Tô Thanh trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp. Từ đó về sau, thời gian tại trong bình tĩnh chậm rãi trôi qua. Kể từ khi biết Mục Nam Yên mang thai con của mình, Tô Thanh sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn trở nên dị thường bận rộn, mỗi ngày không phải đắm chìm trong học tập bên trong, liền là trước khi đến học tập trên đường. Mà hắn học tập nội dung đều là liên quan tới như thế nào chiếu cố phụ nữ có thai tri thức. Hắn từ ăn ở từng cái phương diện tới tay, không dung tha bất kỳ một cái nào chi tiết, hy vọng có thể là Mục Nam Yên cùng hài tử cung cấp tốt nhất chiếu cố đồng thời, Tô Thanh còn tại bí mật chuẩn bị một cái to lớn kinh hỉ, hắn hy vọng cái ngạc nhiên này có thể làm cho Mục Nam Yên cảm nhận được hắn yêu cùng thành ý Tô Thanh vì chính mình chế định một phần kỹ càng nhận trình biểu. Mỗi sáng sớm, hắn đều sẽ sớm địa đi vào sát vách Mục Nam Yên trong nhà, cùng nàng nói chuyện phiếm, lắng nghe tiếng lòng của nàng, hiểu rõ nàng muốn ăn cái gì, uống gì. Chỉ cần là hắn có thể làm được, hắn đều sẽ không chút do dự đi làm, chỉ vì để Mục Nam Yên có thể vui vẻ cùng thỏa mãn đến trưa. Tô Thanh sẽ đích thân xuống bếp, tỉ mỉ làm Mục Nam Yên chuẩn bị một trận phong phú cơm trưa. Hắn sẽ chọn lựa những cái kia đại bổ nguyên liệu nấu ăn, dựa theo mình học được nấu nướng phương pháp, làm ra từng đạo mỹ vị lại dinh dưỡng thức ăn. Hắn hy vọng những này mỹ thực có thể làm cho Mục Nam Yên thân thể càng thêm khỏe mạnh, cũng có thể để trong bụng hài tử khỏe mạnh trưởng thành. Ban đêm giáng lâm, Tô Thanh sẽ nhẹ nhàng ngồi tại Mục Nam Yên bên người, xuyên thấu qua bụng của nàng, dùng thần trí của mình quan sát con của bọn hắn. Hắn sẽ cẩn thận xem xét hài tử biến hóa, nhìn xem hôm nay hắn lại có nào mới trưởng thành cùng tiến bộ. Sau đó, hắn sẽ đem những biến hóa này kỹ càng địa nói cho Mục Nam Yên, cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ phần này vui sướng cùng chờ mong. Thời gian cứ như vậy ngày qua ngày địa quá khứ, Tô Thanh cùng Mục Nam Yên tình cảm cũng ở trong quá trình này trở nên càng thêm thâm hậu. Nhưng mà, ngay tại một ngày này, làm Tô Thanh giống thường ngày đang muốn đi tìm Mục Nam Yên lúc, lại đột nhiên bị lão phụ nhân ngăn lại. Ngươi còn phải đợi tới khi nào? Lão phụ nhân thanh âm bên trong mang theo một tia trách cứ cùng lo lắng, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tô Thanh, phản phất tại chất vấn hắn. Tô Thanh có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi: "Bà ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Trên mặt của hắn lộ ra mê mang thần sắc, tựa hồ là không rõ lão phụ nhân vì sao lại đột nhiên ngăn lại hắn, nói ra dạng này không giải thích được. Lão phụ nhân ánh mắt trở nên càng thêm bén nhọn, nàng dùng càng thêm lời trực bạch nói ra: "Các ngươi hiện tại còn không phải vợ chồng, mỗi ngày hướng nhà khác chạy, ngươi để các thôn dân thấy thế nào Nam Yên?" Trong giọng nói của nàng mang theo một tia bất mãn: "Chúng ta biết ngươi là hài tử phụ thân, nhưng là những người khác nhưng không biết, trong thôn hiện tại khắp nơi đều là lời đàm tiếu. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn chuẩn bị tới khi nào?" Lão phụ nhân thanh âm bên trong mang theo một tia thúc dục, nàng hy vọng Tô Thanh có thể mau chóng làm ra quyết định. Nghe được lời của lão phụ nhân, Tô Thanh hơi sững sờ, lập tức cười cười, nói ra: "Nhanh, rất nhanh." Nói xong, Tô Thanh cũng không có lựa chọn tiến vào Mục Nam Yên nhà, mà là quay người rời khỏi nơi này. Lão phụ nhân nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, hừ một tiếng, trong lòng âm thầm hy vọng cái này, nhanh, là thật nhanh. Cùng lúc đó, Tô Thanh rời đi thôn về sau, liền bắt đầu một đoạn dài dằng dặc lữ trình. Hắn bốn phía bốn ba, khắp thế giới điệu tìm kiếm lấy có thể là Mục Nam Yên chuẩn bị ngạc nhiên đồ vật. Hắn biết, nơi này phụ cận mấy ngàn dặm đều không có cái gì tu tiên giả tồn tại, muốn tìm được thích hợp lễ vật cũng không dễ dàng. Đi qua một phen suy nghĩ, hắn cuối cùng quyết định tiến về Vân Thủy Tông. Làm Tô Thanh đi vào Vân Thủy Tông bên ngoài lúc, thủ vệ đệ tử liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bởi vì trước đó từng có gặp mặt một lần, thủ vệ đệ tử không nói thêm gì, trực tiếp đem hắn bỏ vào. Tô Thanh tiến vào tông môn về sau, trực tiếp đi tới Mộ Dung Tư Vũ ngoài động phủ. Hắn vận dụng thần thức truyền âm, đem trong động phủ Mộ Dung Tư Vũ hô lên. Mộ Dung Tư Vũ nghe được Tô Thanh thanh âm, trong lòng hơi chấn động một chút, do dự một lát sau, vẫn là đi ra động phủ. Khi nàng nhìn thấy người bên ngoài là Tô Thanh lúc, ánh mắt bên trong lập tức nổi lên thần tình phức tạp. Không khác, Tô Thanh cho lúc trước lời nàng nói thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Hai người nam kết làm đạo lữ. A, chuyện như vậy dưới cái nhìn của nàng, quả thực là khó có thể tưởng tượng, chỉ là ngẫm lại liền để nàng toàn thân nổi da gà. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tư Vũ không tự giác mà run lên dưới, tiếp lấy nhìn về phía Tô Thanh, nói ra: "Ta nhưng không có tìm tới Mộc Vân, ngươi nếu là nghĩ đến ta chỗ này thu hoạch được Mộc Vân tin tức, vậy ngươi liền là đến nhầm địa phương." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia phòng bị, sợ Tô Thanh sẽ đưa ra cái gì để nàng khó xử yêu cầu. Nghe được Mộ Dung Tư Vũ lời nói, Tô Thanh lắc đầu, nói ra: "Ta không phải là vì cái này tới, ta là có một cái vấn đề khác hỏi ngươi." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu muốn thỉnh giáo Mộ Dung Tư Vũ. "Không phải là vì Mộc Vân tới." Mộ Dung Tư Vũ nghe nói như thế, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh, nàng liền cau mày hỏi: "Vậy ngươi tới tìm ta làm gì?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc. Tô Thanh nhìn xem Mộ Dung Tư Vũ, nghiêm túc nói ra: "Ta muốn hỏi một cái, ta nếu là đưa nữ sinh đồ vật, đưa cái gì tương đối tốt?" "Đưa nữ sinh đồ vật?" Mộ Dung Tư Vũ nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm suy đoán Tô Thanh ý đồ. "Ngươi cùng Mộc Vân náo tách ra?" Nàng thăm dò tính mà hỏi thăm. "Vẫn là nói ngươi một mực tìm không thấy Mộc Vân, từ bỏ, sau đó lại muốn đi tìm một cái nữ nhân lộng quyền lữ?" Nghe được Mộ Dung Tư Vũ lời nói, mặc dù suy đoán của nàng cùng sự thật chênh lệch rất xa, nhưng Tô Thanh cũng lười đi hồn hắn. Hắn chỉ nói là nói: "Ngươi cứ việc nói, cái gì dây chuyền quần áo cái gì, cho ta." Hắn dừng lại một chút, lại bổ sung: "Đúng, quần áo mà nói tốt nhất là màu đỏ, vui mừng." Mộ Dung Tư Vũ nghe Tô Thanh lời nói, sờ lên cái cằm, suy tư một lát sau, nói ra: "Được thôi, ngươi đi theo ta." Nói xong, nàng hướng phía Vân Thủy Tông bên trong bay đi, Tô Thanh theo sát phía sau, trong lòng tràn đầy chờ mong. Tô Thanh đi theo Mộ Dung Tư Vũ một đường tiến lên, Mộ Dung Tư Vũ mang theo hắn rẽ trái bên phải lách, xuyên qua tầng tầng mây mù lượn lờ cung điện lầu các, cuối cùng tại một tòa ẩn nấp tại nhiều loại hoa thúy liêu ở giữa tinh xảo lầu các trước dừng lại. Đây là chúng ta Vân Thủy Tông tiếng tăm lừng lẫy tu vân các, tại tu tiên giới, đây chính là thanh danh truyền xa, chuyên môn là nữ tử tỉ mỉ chế tác y phục đồ trang sức tuyệt hảo chỗ. Mộ Dung Tư Vũ vừa nói, một bên chậm chậm hướng về phía trước, mang theo Tô Thanh nhất chân vượt qua cái kia đạo tản ra phong cách cổ xưa vận vị cánh cửa, chậm rãi đi vào. Tô Thanh nhắm mắt theo đuôi đi theo lấy Mộ Dung Tư Vũ bước vào trong đó, trong chốc lát, chỉ cảm thấy trước mắt hào quang tỏa sáng, phảng phất bước vào một cái phục trang đẹp đẽ mộng ảo tiên cảnh. Các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, bọn chúng phát ra bảo quang đan vào lẫn nhau, chiếu rọi, sáng chói chói mắt, quang mang kia chi thịnh, tựa hồ thật có thể lóe mù người hai mắt. Tô Thanh vội vàng lấy lại bình tĩnh, nhìn chăm chú nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, nơi này đơn giản có thể xưng nữ tử mộng ảo thiên đường, có thể nói cái gì cần có đều có. Từ hoa mỹ y phục đến sáng chói đồ trang sức, từ các loại son môi lại đến son phấn bột nước, chỉ cần là nữ tử sinh hoạt hàng ngày bên trong có thể dùng đến đồ vật, nơi này đầy đủ mọi thứ, để cho người ta không kịp nhìn hoa mắt. Mà đúng lúc này, Mộ Dung Tư Vũ thanh âm thanh thúy tại Tô Thanh vang lên bên tai. Nơi này vật sở hữu kiện, ngày bình thường cũng phải cần tông môn cống hiến đến trao đổi, quy củ này có thể một mực đều không biến qua. Bất quá, cân nhắc đến ngươi cũng không phải là chúng ta tông môn người, ta liền phá ví dụ, cho phép ngươi dùng linh thạch mua sắm, đổi xuống lời nói, liền là một điểm điểm tích lũy có thể bù đắp được một viên trung phẩm linh thạch. Nghe nói như thế, Tô Thanh vô ý thức đi hướng bên trong một cái kệ hàng, ánh mắt đảo qua một kiện tinh mỹ đồ trang sức, thấy rõ phía trên đánh dấu giá cả về sau, không khỏi có chút khiêu mi, mở miệng nói ra: "Ngươi giá tiền này, nhưng có điểm đen a. Gia trẻ không gạt, cái này có thể đều theo chiếu quy củ tông môn đến định giá." Mộ Dung Tư Vũ hai tay ôm ngực, nghiêm trang đáp lại nói: "Được rồi, nhiều lời vô ích." Tô Thanh khe khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, tựa hồ đã làm xong quyết định gì đó. Ngay sau đó, cánh tay hắn vừa nhấc, thẳng tắp chỉ hướng một cái trong đó kệ hàng. "Ta muốn hết." Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, không chút do dự. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tư Vũ trên mặt nguyên bản ung dung tự tin biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, mắt mở thật to, miệng cũng có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Ngươi nói cái gì?" Nàng vô ý thức hỏi ngược một câu, trong lòng lén lút tự nhủ, cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. "Toàn đều muốn? Cái này sao có thể?" Nàng vội vàng nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia kệ hàng, trong lòng âm thầm tính toán bắt đầu. Cái này kệ hàng bên trên đồ vật tuy nói đơn kiện nhìn lên đến chỉ cần mấy trăm điểm tích lũy tà hữu, nhìn như không tính quá đắt, có thể không chịu nổi số lượng nhiều a. Phía trên này chỉnh chỉnh tề tề địa trưng bày 33 kiện vật đầu. Cái này linh linh tổng cuối cùng xuống tới, cũng không phải một số lượng nhỏ a. Mộ Dung Tư Vũ không khỏi ở trong lòng âm thầm tắt lưỡi, trước kia làm sao lại không có phát hiện, hắn thế mà có tiền như vậy sao? Bất quá, Mộ Dung Tư Vũ dù sao cũng là thấy qua việc đời, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng rất mau trở lại qua thần đến, cũng không có cứ thế tại nguyên chỗ. Nàng đội vàng ngoắc gọi Tú Vân các thị nữ, thần sắc đội vàng phân phó nói: "Nhanh, đem hắn vừa rồi muốn đồ vật toàn đều cẩn thận gói lên đến, một dạng đều không cho rơi xuống, tiếp lấy mới hảo hảo tính một chút tổng cộng muốn bao nhiêu tiền." Thị nữ kia nghe vậy, liên tục không ngừng địa lên tiếng, tay chân lanh lẹ bắt đầu động thủ thu lại đến. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái kệ hàng bên trên đồ vật, lại có thể nào thỏa mãn Tô Thanh thời khắc này tâm tư đâu? Hắn lần này đến đây, thế nhưng là ôm định quyết tâm, muốn cho một nam yên tốt nhất hết thảy. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn không ngừng, trực tiếp sải bước hướng phía trước đi đến. Ven đường thấy, chỉ cần là hắn cảm thấy cái nào kiện vật phẩm đẹp mắt, cái nào kiện vật phẩm tinh xảo, không nói hai lời, trực tiếp vung tay lên, đem cả một cái kệ hàng đồ vật đều cho bao hết xuống tới. Về phần những cái kia son phấn bột nước, Tô Thanh giờ phút này cũng hoàn toàn không có ngày thường tình tê suy tính, quả nó cái này nhan sắc vẫn là cái kia sắc điệu, các loại nhan sắc toàn diện đến bên trên một bộ. Cái gì tạo hình độc đáo màu đầu, chạm trổ tinh mỹ phát xiên, chỉ cần là hắn cảm thấy một nam yên có thể dùng tới, hết thảy không chút do dự mua xuống. Chương 376. Ngừng. Chương 376. Ngừng. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, linh thạch đều đã không phải linh thạch. Một đường mua, không bao lâu liền tới đến bày ra quần áo khu vực. Nơi này y phục càng là kiện kiện tinh mỹ tuyệt luân, mỗi người mỗi vẻ. Tô Thanh liếc nhìn một vòng về sau, lần nữa thể hiện ra hắn hào sảng, có một kiện tính một kiện, vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Toàn đều muốn. Khí thế kia, phản phất những y phục này không phải có giá trị không nhỏ thương phẩm, mà là bên đường tiện tay có thể đến tiểu vật kiện. Mà làm những này thượng vàng hạ cám đồ vật đều bị từng cái chọn lựa, mua xuống về sau, Tô Thanh trong lòng rõ ràng, sau đó phải chọn lựa, nhưng chính là trọng yếu nhất, quý giá nhất, cũng là nhất không thể thay thế đồ vật, đó chính là áo cưới. Trong lòng hắn, một nam yên mặc vào áo cưới một khắc này, nhất định là thế gian này đẹp nhất nữ tử. Tô Thanh đứng tại cái này cả phòng hoa phục ở giữa, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu càng kiên định. Nhất định phải là một nam yên chọn lựa ra món kia hoàn mỹ nhất áo cưới. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn phảng phất một trường phi lọc, không chút do dự bỏ qua cái khác muôn hình muôn vẻ quần áo, đem toàn bộ lực chú ý đều tinh chuẩn địa tập trung vào lấy màu đỏ làm chủ sắc điệu quần áo khu vực. Hắn dọc theo ra áo, từng cái cẩn thận chu đáo lấy những này váy đỏ. Có thêu công phức tạp, có chất liệu chân quý, xem xét liền biết là thượng giai chi vật. Nhưng mà, Tô Thanh lông mày nhưng dần dần nhăn lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất mãn, rất nhanh, hắn tiểu liên tiếp lắc đầu. Tuy nói những y phục này chỉ từ vẻ ngoài bên trên nhìn, mỗi một kiện đều tinh mỹ tuyệt luân, đủ để cho cô gái tầm thường tâm động không thôi, nhưng ở trong mắt của hắn, bọn chúng lại đều giống như thiếu điểm cực kỳ trọng yếu đồ vật. Không phải thiết kế bên trên không đủ hoa lệ đại khí, không cách nào hiện lộ rõ ràng một nam yên tuyệt mỹ phong thái. Liên là kiểu dáng quá mức bại lộ, hắn có thể nào nhẫn tâm để một nam yên ở trước mặt mọi người có nửa phần không được tự nhiên. Hoặc là liền là chỉnh thể phong cách cùng một nam yên dịu dàng khí chất trên lệch rất xa, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Không được, những này đều không được. Tô Thanh thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Hắn biết rõ, cái này không chỉ là một bộ y phục, càng là hắn đối Mộc Nam Yên hứa hẹn cùng yêu thương biểu tượng, nhất định phải thập toàn thập mỹ. Nghĩ được như vậy, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, đi thẳng tới Mộ Dung Tư Vũ trước mặt. Hắn giờ phút này, ánh mắt bên trong lộ ra chấp nhất cùng chờ mong, trực tiếp hỏi: "Các ngươi nơi này, có hay không màu đỏ, mặc vào đến vô cùng hoa lệ, có thể khiến người ta một chút kinh diễm quần áo." "Vô cùng hoa lệ." Mộ Dung Tư Vũ có chút ngửa đầu, nhìn xem Tô Thanh vội vàng bộ dáng, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng ngáy ngáy mắt, trong đầu cấp tốc suy tư Tú Vân các bên trong chân tảng, một lát sau, nhếch miệng lên, mang theo vài phần tự tin nói ra: "Đương nhiên là có, bất quá." Nàng cố ý kéo dài âm điệu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. "Cái này nhưng phải muốn nhìn ngươi mang tiền có đủ hay không. Như thế hoa lệ y phục, giá cả tự nhiên không ít." Nàng ngược lại muốn xem Tô Thanh có phải là thật hay không có cái này tài lực. Nghe nói như thế, Tô Thanh không chút do dự, quả quyết địa lắc đầu, ánh mắt kiên định đến phảng phất bản thạch, nói ra: "Tiền không là vấn đề, ngươi chỉ cần đem phù hợp yêu cầu quần áo cầm tới trước mặt của ta là được." Trong giọng nói của hắn lộ ra không thể nghi ngờ bá khí. Mộ Dung Tư Vũ nghe vậy, không khỏi lần nữa đánh giá đến Tô Thanh. Người nam nhân trước mắt này, vì ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, xuất thủ xa hoa như vậy, ánh mắt kiên định như vậy, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng, đã hâm mộ lại có chút cảm khái. Nàng khẽ khẽ lắc đầu, có chút chua chua nói: "Thật không biết ngươi thích vị nào nữ tử, nhiều lễ vật như vậy là tới, liền xem như ý chí sắt đá, vậy cũng nên bị dung chuyển đi." Tô Thanh nghe nói như thế, trong đầu hiện ra một nam yên khuôn mặt, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. "Chờ đến cái kia tiên ngươi sẽ biết, đợi đến chúng ta thành thân thời điểm, ngươi nhớ kỹ tới hát hát rượu mừng." "Thành thân?" Mộ Dung Tư Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc xen lẫn thân sắc, lông mày chăm chú nhăn lại. "Ngươi nói ngươi mua nhiều đồ như vậy không phải muốn đi truy cầu người mới đạo lữ, mà là muốn cùng người khác cầu hôn?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy chất vấn, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mấy tháng trước, Tô Thanh lòng nóng như lửa đốt điệu tìm đến nàng hỏi thăm một vân tung tích chẳng cảnh. "Ngươi cái này tâm trở nên cũng quá nhanh đi, mấy tháng trước thời điểm, tới hỏi ta có hay không nhìn thấy một vân thời điểm, ngươi thế nhưng là gấp đến độ muốn chết. Với lại lúc này mới bao lâu, con gái người ta nguyện ý không?" Tô Thanh lần nữa lắc đầu, ngữ khí bình thản nhưng lại kiên định nói: "Chúng ta quen biết đã lâu, tâm ý của nàng ta lại quá là rõ ràng, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Dù sao chờ đến ngày ấy, ta mời ngươi, ngươi nhất định phải tới." Mộ Dung Tư Vũ nhìn xem Tô Thanh kiên định bộ dáng, trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. "Được thôi, đã dạng này, vậy ngươi liền đi theo ta." Nàng phất phất tay, quanh thân linh lực phun trào, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hoa mỹ lưu quang, hướng về Tú Vân các chỗ cao nhất bay nhanh mà đi. Tô Thanh thấy thế, không chút do dự theo sát phía sau, dưới chân điểm nhẹ, phảng phất đạp gió mà đi. Ngay sau đó, Mộ Dung Tư Vũ thân hình lơ lửng giữa không trung, ngọc thủ vung lên, nguyên bản kiên cố trần nhà trở nên hư ảo bắt đầu, như là một mảnh sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Chỉ gặp Mộ Dung Tư Vũ thân hình lóe lên, nhẹ nhàng tiến vào hư ảo trần nhà ở trong. Tô Thanh không chần chờ chút nào, hít sâu một hơi, thả người nhảy lên. Tại hắn tiếp xúc đến hư ảo trần nhà trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Trung quanh tối như mực một mảnh, phảng phất vô tận hư không, yên tĩnh để cho người ta có chút hoảng hốt. Chỉ có Mộ Dung Tư Vũ đứng bình tĩnh ở trước mặt của hắn, tựa như trong bóng tối một ngọn đèn sáng. Không đợi Tô Thanh mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Mộ Dung Tư Vũ hai tay nhanh chóng kết động một cái phức tạp thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, từng đạo sáng chói màu đỏ lưu quang phảng phất từ trên trời giáng xuống tinh hà, nương theo lấy mấy chục trên trăm loại khác biệt loài chim thanh thúy êm thai tiếng kêu to, gào thét lên xuất hiện ở trước mặt hắn. Những này lưu quang lẫn nhau hội tụ, dây dưa, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần thành hình. Không bao lâu, một kiện toàn thân màu đỏ, tản ra hào quang lóa mắt y phục xuất hiện ở hai người trước mắt. Bộ y phục này sợi tổng hợp đỏ đến tiên diễm chói mắt, lại không mất trang trọng. Cổ áo cùng nơi ống tay áo, dùng tơ vàng thêu lên tinh mỹ phượng hoàng đồ án, mà tại cái khác địa phương, đều có màu đỏ lông chim sân thác. Cả kiện y phục không chỉ có hoa lệ đến cực điểm, càng lộ ra một cỗ đại khí bàng bạc khí thế, để cho người ta nhìn đến sinh kính. Đây là Tú Vân các bên trong tốt nhất một kiện y phục thứ nhất, tên là Ngọc Lệ Phượng Minh. Mộ Dung Tư Vũ thanh âm bên trong lộ ra mấy phần tự hào, nàng nhẹ nhàng vuốt ve y phục váy, tiếp tục nói: "Nếu là ngay cả cái này đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi, vậy ta đây bên trong nhưng liền không có thứ gì có thể thỏa mãn ngươi, đề nghị ngươi đi 30,000 dặm bên ngoài cổ thành, ngập trời trong thành, nơi đó hội tụ thiên hạ kỳ trân, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì." Tô Thanh ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi cái này y phục, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng hài lòng. Hắn khe khẽ lắc đầu, giọng kiên định nói: "Không cần, cái này đã đủ." Nói xong, hắn tiến về phía trước một bước, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lấy y phục, cảm thụ được nó cảm nhận, phảng phất đã thấy một nam yên mặc nó vào tuyệt mỹ bộ dáng. "Liền cái này, bao nhiêu tiền?" "Không quý, cũng liền 30 khỏa thượng phẩm linh thạch." Mộ Dung Tư Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Tô Thanh, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý dưới cái nhìn của nàng, cái này y phục hao phí vô số tâm huyết, cái giá tiền này quả thực là vật siêu trô giá trị. "Rất đen." Tô Thanh nghe được giá cả, khẽ nhíu mày, thốt ra. Tuy nói hắn không thiếu tiền, nhưng giá tiền này vẫn là để hắn có chút líu lưới. "Chỗ nào đắt?" Mộ Dung Tư Vũ nghe xong lời này, lập tức như bị giẫm vào đuôi mèo, có chút gấp. Nhiều năm như vậy đều là cái giá tiền này, chỗ nào đắt? Lại nói, làm như vậy một kiện y phục, coi như Tú Vân các toàn bộ người xuất động, đều phải tốn thời gian 3 tháng. Với lại đẹp mắt như vậy đồng thời, nó vẫn là một kiện pháp bảo cường đại, có thể chống cự không thiếu công kích, thời khắc mấu chốt người bảo lãnh một mạng, đơn giản vật siêu trô giá trị, 30 khỏa thượng phẩm linh thạch bán ngươi đều tính tiện nghi. Nàng vừa nói, một bên lấy tay khoa tay lấy, ý đồ để Tô Thanh minh bạch cái này y phục chỗ chân quý. "Ngừng." Tô Thanh thực sự nghe không nổi nữa, đưa tay đánh gãy nàng. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy đều là mau chóng mang theo cái này hoàn mỹ áo cưới trở về gặp Mục Nam Yên, nào có tâm tư nghe những này thao thao bất tuyệt. Không nói nhiều nói, để cho người ta tính tiền a. Liên thích ngươi loại này lại khí. Mộ Dung Tư Vũ gặp Tô Thanh không còn xoắn xuýt giá cả, nhuận miệng cười, xoay người đi tìm Tú Vân các thị nữ, đi tính một chút Tô Thanh tổng cộng tiêu phí bao nhiêu tiền. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Tô Thanh cái này một đơn xuống tới, mức nhất định kinh người. Tuy nói nàng thân là Vân Thủy Tông thánh nữ, ngày bình thường từ trước tới giờ không thiếu linh thạch, nhưng nếu là cuộc làm ăn này làm thành, phụ thân một cao hứng, nói không chừng liền sẽ cho nàng cái mấy chục trên trăm khỏa thượng phẩm linh thạch làm ban thưởng. Dù sao, ai sẽ ghét bỏ mình linh thạch nhiều đây? Đúng không? Tú Vân các bọn thị nữ tay chân lanh lẹ, động tác cấp tốc, không bao lâu liền đem Tô Thanh mua tất cả mọi thứ đều cẩn thận kiểm kê, đóng gói, đồng thời thân mật mà đưa nó nhóm đều bỏ vào một cái mới tinh nhẫn chứa vật ở trong. Cái này nhẫn chứa vật vẫn là tặng không, có thể nói là tương đương lương tâm. Mà Tô Thanh, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn giấy tờ một chút, từ trong túi chứa vật hào sảng móc ra một nắm lớn linh thạch, duy nhất một lần thanh toán xong tất cả phí tổn. Tiếp theo, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chứa áo cưới nhẫn chứa vật giấu kỹ trong người. Làm xong đây hết thảy, hắn hướng về phía Mộ Dung Tư Vũ khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó mang theo nhẫn chứa vật bên trong cái này một đống tỉ mỉ chọn lựa bà bối, xài bước rời đi Vân Thủy Tông. Nhìn xem Tô Thanh thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời, Mộ Dung Tư Vũ đứng tại chỗ, khẽ thở một hơi. Trong ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần phức tạp, đã là Tô Thanh thâm tình cảm động, lại có chút là cái kia chưa từng gặp mặt nữ tử cảm thấy may mắn. Nàng tin tưởng, trên cái thế giới này không có cái nào nữ hài sẽ không thích cái này một đống lớn bao hàm yêu thương lễ vật. Nếu không phải là bởi vì nàng là Vân Thủy Tông thánh nữ, trong nhà kỳ chân dị bảo so những này chỉ nhiều không ít, nàng cũng khó đảm bảo không hiểu ý động. Thật sự là không biết bị Tô Thanh coi trọng cô gái này là may mắn vẫn là bất hạnh. Dù sao, ai biết Tô Thanh có phải thật vậy hay không thích nàng đâu. Tô Thanh thế nhưng là có yêu mến nam nhân tiên khoa. Tuy nói nàng cũng biết, thứ cảm tình này, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn là vung đi không được. Mộ Dung Tư Vũ đứng tại chỗ, nhìn qua Tô Thanh rời đi phương hướng, thật lâu không có rời ánh mắt. Nàng âm thầm nghĩ ngợi, vạn nhất tại Tô Thanh thành thân ngày đó, Mục Vân đột nhiên xuất hiện, trang diện kia coi như phi thường náo nhiệt đến lúc đó, cái này rắc rối phức tạp tình cảm gấp mắc, có thể hay không trong nháy mắt diễn biến thành một trận làm cho người lo lắng tình tay ba đầu. Nàng không khỏi tiến một bước lớn gan suy đoán, Tô Thanh cầu hôn cô gái này, có thể hay không đáy lòng một mực cất giấu Mục Vân cái bóng. Có lẽ, nàng đã từng cùng Mục Vân từng có một đoạn khắc cốt minh tâm qua lại, nhưng mà vận mệnh trêu người, Mục Vân tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, để nàng tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi dần dần nạn lòng phách trí. Rơi vào đường cùng, vì bổ khuyết nội tâm trống chỗ, chỉ có thể đem mình đối Mục Vân cái kia phần nóng bỏng mà thâm trầm tình cảm, lặng yên chuyển rời đến Tô Thanh trên thân. Như vậy, đến tiếp sau tất nhiên sẽ dẫn phát liên tiếp cầu huyết cố sự, hiểu lầm, cái lộn, hòa giải, thoải mái chập trùng, để cho người ta đáp ứng không xuể. Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Tư Vũ khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nàng không thể không thừa nhận, kỳ thật mình đáy lòng vẫn là rất muốn nhìn đến loại này hí kịch tính sự tình phát sinh. Chỉ là ngẫm lại cảnh tượng đó, nàng đã cảm thấy 10 phần thú vị, nội tâm tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, tại yên tĩnh trong thôn trang, Mục Nam Yên giống thường ngày lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi Tô Thanh đến. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần lên cao, Mục Nam Yên ghé vào trên cửa sổ, hai tay chống cằm, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, không chớp mắt nhìn xem sân, cùng cái kia phiến đóng chặt cửa sân. Vì cái gì Tô Thanh hiện tại còn chưa tới? Mục Nam Yên nhẹ giọng lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác bị khuất. Ngày bình thường, Tô Thanh luôn luôn trời vừa sáng liền không kịp chờ đợi đổi tới nàng chỗ này, theo nàng nói chuyện thiếm, vì nàng chuẩn bị bữa sáng, quan tâm nàng mỗi một cái nhỏ nhu cầu, cố này nhiệt tình sức lực, để trong nội tâm nàng ấm áp dễ chịu. Nhưng hôm nay, mặt trời này đều nhanh leo đến đỉnh đầu, làm sao ngay cả cái bóng người cũng còn không thấy đâu. Nàng không khỏi âm thầm phỏng đoán, là hắn bị cái gì đột phát sự tình cho chậm trễ sao? Thế nhưng là tại cái này bình tĩnh trong thôn trang nhỏ, mọi người sinh hoạt đều đơn giản mà quy luật, hắn lại có thể có chuyện gì đâu? Mục Nam Yên càng nghĩ trong lòng càng không chắc, một loại không hiểu bối rối cảm giác dần dần xông lên đầu, để nàng đứng ngồi không yên. Một mực chờ không đến Tô Thanh nàng, thực sự kìm nén không được nội tâm lo lắng, quyết định không còn làm chờ lấy, đứng dậy chuẩn bị đi sát vách nhìn xem Tô Thanh đến cùng đang làm gì. Ngay tại nàng vừa đưa tay mở cửa trong nháy mắt, lại thình lình thấy được đứng ở bên ngoài lão phụ nhân. Lão phụ nhân giống như là đã sớm ngờ tới nàng sẽ có cử động này đồng dạng, mang trên mặt nụ cười hòa ái. Nàng tựa hồ là biết Mục Nam Yên muốn đi làm gì, không nói hai lời, liền vội vàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng giữ chặt Mục Nam Yên tay, động tác khinh nu, đưa nàng kéo về đến trong phòng. "Nam Yên a." Lão phụ nhân thầm thì nói ra, thanh âm ôn hòa mà thân thiết. "Đều đã đợi lâu như vậy, không bằng lại kiên nhẫn chờ một lát." Mục Nam Yên khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi. "Chờ một lát? Bà, ngươi biết ta đang chờ hắn?" Chương 377, cầu hôn. Chương 377, cầu hôn. Lão phụ nhân khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt càng sán lạ, nói ra: "Đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Hắn hôm nay có một kiện đại sự muốn làm, thế nhưng là tương đối quan trọng đại sự, cho nên hôm nay sẽ đến trễ một điểm. Ngươi nha, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy hắn đi, chờ hắn trở về, ngươi không chừng sẽ cao hứng đến bộ dáng gì đâu." Lão phụ nhân trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, để cho người ta nhịn không được sinh lòng chờ mong. Nghe nói như thế, Mục Nam Yên mặc dù trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc trùng điệp, nhưng nhìn xem lão phụ nhân bộ dáng kia, vẫn còn do dự lấy nhẹ gật đầu. Nàng một lần nữa ngồi trở lại đến bên cửa sổ trên ghế, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sân, trong lòng âm thầm cầu nguyện Tô Thanh có thể nhanh lên xuất hiện. Lúc này, Tô Thanh giấu trong lòng lòng tràn đầy kích động cùng tâm thần bất định, đã đi tới Mục Nam Yên trước cửa nhà. Nhưng lại tại sắp bước vào ra môn một khắc này, đột nhiên dừng lại. Hắn cũng không có như thường ngày như vậy, không chút nghĩ ngợi đẩy cửa vào, mà là lặng lặng địa đứng lặng ở ngoài cửa, có chút ngửa đầu, suy nghĩ bay là tả địa phiêu tán ra. Cầu hôn, đây chính là trong đời hạng nhất đại sự, tại trong sự nhận thức của hắn, là cần chấp nhận a. Cái kia tượng trưng cho vĩnh hằng hứa hẹn cùng kiên định yêu thương vòng tròn, một khi mặc lên, chính là cả đời ràng buộc. Có thể đây là cổ đại xã hội, dân phong thuần phát, truyền thống tập tục cùng hiện đại một trời một vực, có lẽ cũng không có quy củ như vậy. Tô Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê mang, trong đầu hai cái suy nghĩ không ngừng lôi kéo. Một lát sau, hắn khe khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng thoải mái ý cười. Thôi, không nghĩ. Giờ phút này, trong lòng của hắn sôi trào mãnh liệt yêu thương đã đem những cái kia vụn vặt lo lắng xông đến không còn một mảnh. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn hướng Mộc Nam Yên thổ lộ hết tâm sự, ưng thuận cả đời lời hứa. Tưởng tượng ban đầu ở Tô gia thời điểm, hắn đã từng ý đồ cầu hôn. Nhưng là đáng tiếc, ra một ít chuyện, cầu hôn tự nhiên cũng cuối cùng đều là thất bại. Hắn chăm chú nắm quyền, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, âm thầm thề, lần này, nhất định phải thành công. Dù sao, khi đó bọn hắn thân bất do kỷ, có người có ý định ngăn cản. Mà bây giờ, vật đuổi sao rời, tại cái này trong thôn trang nhỏ, không ai còn có thể ngăn cản bọn hắn yêu nhau gần nhau bước chân. Nghĩ tới đây, Tô Thanh hít sâu một hơi, nâng lên toàn thân dũng khí, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến cửa lớn đóng chặt. Kẹt kẹt, một tiếng, môn trục chuyển động thanh âm tại yên tĩnh trong viện lộ ra phá lệ rõ ràng. Mà tại hắn mở cửa lớn ra trong nháy mắt, chính ghé vào bên cửa sổ lòng tràn đầy lo lắng nhìn quanh Mộc Nam Yên, bối rối địa lập tức đem đầu từ bên cửa sổ rụt trở về. Gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng. Ngay sau đó, tay nàng bận bịu chân loạn địa đứng dậy, vội vàng sửa sang lại một cái quần áo trên người, lại bối rối địa vướt vướt bên tóc mai sợi tóc. Sau đó vội vàng ngồi vào trên giường, thẳng lưng, hai tay quy củ địa đặt ở trên đầu gối, bày ra một bộ vô cùng nghiêm chỉnh bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, đứng ở một bên lão phụ nhân nhịn không được đưa tay che miệng lại, trong mắt tràn đầy buồn cười ý cười. Nàng khe khẽ lắc đầu, nói nhỏ: "Lão bà tử ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Dứt lời, khoe miệng nàng ngậm lấy cười, đi ra khỏi phòng, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cùng lúc đó, vừa đẩy cửa đi tới Tô Thanh cũng bén nhạy phát hiện bên cửa sổ vừa mới phát sinh một màn kia, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên càng ôn nhu bắt đầu. Cái kia phiến trống rỗng, lại không giai nhân thân ảnh cửa sổ, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại phảng phất cất giấu thế gian nhất động lòng người phong cảnh, hắn dưới đáy lòng yên lặng nói ra: "Để cho ngươi chờ lâu." Tô Thanh có chút nhắm mắt, lần nữa hít sâu một hơi, ý đồ bình phục trong lồng ngực viên kia cuồng loạn không ngừng tâm. Tiếp theo, hắn mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong phòng đi đến. Lúc này, lão phụ nhân vừa lúc từ trong nhà đi ra, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, lão phụ nhân nhếch miệng lên, cho Tô Thanh một cái bao hàm thâm ý ánh mắt. Sau đó, nàng liền lui qua một bên. Tô Thanh khẽ gật đầu, sau đó lần nữa sửa sang lại một cái mình hơi có vẻ xốc xếch vào áo, vững vàng đi tới Mộc Nam Yên bên ngoài gian phòng. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn qua cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, nhịp tim càng gấp rút. Hắn giơ tay lên, ôn nhu địa gõ cửa một cái, nhẹ giọng hỏi: "Có đây không?" "Không tại." Mộc Nam Yên thanh âm từ trong nhà truyền đến, mang theo một tia giả bộ giận dữ, lại lộ ra mấy phần tiểu nữ hài đáng yêu. Phản phất tại hướng Tô Thanh nũng nịu phàn nàn hắn buổi sáng vì cái gì không có tới, để nàng ở chỗ này chờ lâu như vậy. "Vậy ta có thể vào sao?" Tô Thanh nét miệng lên một vòng cương triều ý cười, biết rõ còn cố hỏi, mới nói không tại. Mộc Nam Yên thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói lại nhiều hơn mấy phần ý cười. "Vậy ta tiến vào." Tô Thanh nhẹ giọng cười, phản phất không nghe thấy trong phòng truyền tới thanh âm một dạng, nhẹ nhàng đẩy ra môn đi vào. Hắn mỗi một bước đều đi rất chậm, giống như là sợ đã quấy rầy trong phòng yên tĩnh đi vào. Hắn liền liếc nhìn ngồi ở trên giường, hai tay ôm ngực, một mặt giả bộ không cao hứng Mộc Nam Yên. Nàng nhíu môi, gương mặt phình lên, nhưng mà cái kia có chút phiếm hồng gương mặt, lại tiết lộ nàng đấy lòng vui sướng cùng chờ mong. Tô Thanh mới vừa vào đến, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Mộc Nam Yên tựa như một cái sù lông nhỏ con, đánh đòn phủ đầu địa mở miệng hỏi: "Ngươi đi làm cái gì?" Nghe nói như thế, Tô Thanh nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nhanh chân đi đến Mộc Nam Yên trước người, có chút xoay người, vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy mặt của nàng, ngón tay tại nàng kiểu nộn trên gương mặt nhẹ nhàng nhéo nhéo, trong mắt tràn đầy cương triều, ôn nhu nói: "Đương nhiên là đi làm một kiện chuyện hết sức trọng yếu. So ta còn muốn có trọng yếu không?" Mộc Nam Yên nháy nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hỏi: "Cái này có thể xưng tử vong vấn đề, nan đề?" Nghe nói như thế, Tô Thanh hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hắn không chút do dự nhìn thẳng Mộc Nam Yên con mắt, thâm tình nói ra: "Giống như ngươi trọng yếu." Nhưng mà câu nói này vừa nói ra, Mộc Nam Yên lại giống như là bị nhen lửa pháo đốt, tức giận nâng lên gương mặt, phảng phất Tô Thanh trả lời cũng không để nàng hài lòng. Nàng vỗ xuống Tô Thanh tay, giả bộ sinh khí, kỳ thực đang chờ đợi Tô Thanh động tác kế tiếp. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng chất vấn Tô Thanh trước, Tô Thanh phảng phất đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một sợi dây chuyền, cẩn thận từng ly từng tí đem dây chuyền đeo ở trên cổ của nàng. "Không phải, ngươi?" Mộc Nam Yên bị bất thình lình cử động làm cho có chút bối rối. Nàng vô ý thức đưa tay sờ lên trên cổ dây chuyền, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm thuận cái cổ truyền khắp toàn thân, chuẩn bị nói thêm gì nữa, nhưng mà Tô Thanh nhưng căn bản không cho nàng bất kỳ mở miệng nói chuyện cơ hội. Ngay sau đó, hắn lại từ trong ngực móc ra một cái vòng tay, đó là một đôi ôn nhuận dương chi bạch ngọc vòng tay, phía trên thiển thiển điêu khắc linh động cửu vĩ hồ đồ án, cùng thân phận của Mộc Nam Yên kêu gọi lẫn nhau. Tô Thanh nhẹ nhàng nắm chặt Mộc Nam Yên cổ tay, đưa tay vòng tay mặc lên, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình. "Ngươi, không phải ta." Mộc Nam Yên còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà Tô Thanh lại tiếp theo từ chữ vật giới chỉ bên trong liên tục không ngừng địa xuất ra một kiện lại một kiện bảo vật, trực tiếp đem những này chân bảo một mạch địa chất đống tại Mộc Nam Yên trước mặt, phảng phất muốn dùng những bảo vật này ngăn chặn Mộc Nam Yên miệng. "Ngươi trước không cần nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời nguyện ý, hoặc là gật đầu là được, cái khác đều đừng quản, được không?" Tô Thanh có chút thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Mục Nam Yên túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình hoa lệ vô cùng trang sức, trong lòng của nàng phảng phất có một dòng nước gấm chậm rãi chảy xuôi, hốc mắt có chút phím hồng, khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, Tô Thanh hít sâu một hơi, thẳng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy thâm tình, nói từng chữ từng câu: "Ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm tân nương của ta từ sao?" Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng xuống tới, chỉ còn lại Tô Thanh kịch liệt tiếng tim đập. Mục Nam Yên trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ. "Thập? Cái gì?" Nàng mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. "Mục Nam Yên, Mục Vân, ngươi chỉ cần trả lời nguyện ý, hoặc là gật đầu, mà không phải cái gì." Tô Thanh khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, lần nữa cường điệu nói, sợ Mục Nam Yên không có nghe rõ. "Hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nguyện ý trở thành tân nương của ta từ sao?" Mục Nam Yên vẫn là không có từ Tô Thanh trong những lời này lấy lại tinh thần, đầu óc của nàng phảng phất lâm vào hỗn loạn tương bừng đầm lầy, càng dãy rủa càng sâu hãm. Chủ yếu là câu nói này, lượng tin tức thực sự quá lớn, đây cũng quá nhanh a, nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng, làm sao lại? Cái này, Mục Nam Yên đại não càng ngày càng hỗn loạn, mặc dù đầu óc của nàng chưa kịp phản ứng, nhưng nàng thân thể lại phảng phất bị một loại bản năng thúc đẩy, chỉ gặp nàng có chút há mồm, chậm rãi từ miệng bên trong phun ra một chữ: "Tốt." Nghe được Mục Nam Yên cái kia nhẹ nhàng một cái, "Tốt, chữ." Tô Thanh chỉ cảm thấy vui sướng trong lòng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, chăm chú đem Mục Nam Yên ôm vào trong ngực, dùng hết lực khí toàn thân. Mục Nam Yên tựa ở Tô Thanh trong ngực, gương mặt dán bộ ngực của hắn, nghe này hữu lực nhịp tim, suy nghĩ dần dần trở về đến hiện thực. Mục Nam Yên sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, nàng há to miệng, muốn nói cái gì? Những cái kia lòng tràn đầy vui vẻ, cảm động cùng ngượng ngùng đan vào một chỗ, hóa thành vô số lời nói tại trong óc nàng xoay quanh, có thể lời nói đến bên miệng, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một vẻ bối rối cùng không biết làm sao, ngón tay run nhẹ nhẹ, chăm chú điểm níu lấy góc áo. Cuối cùng, tại nội tâm cái kia cố mãnh liệt tình cảm điều khiển, nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, chậm rãi đưa tay ôm lấy Tô Thanh. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất tại giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được phần này hạnh phúc chân thực. Tiếp theo, nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bắt đầu bình tĩnh một chút, mở miệng nói ra: "Ân, ta đáp ứng ngươi." Thanh âm của nàng khinh nhu mà kiên định, mang theo một tia ngượng ngùng. "Ta nói, ta đáp ứng ngươi, có lẽ chúng ta sớm nên như thế." Mục Nam Yên biết một ngày này sớm muộn sẽ tới, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ như vậy muộn, cũng có thể nói sớm như vậy. Nói nó muộn, là bởi vì trong lòng nàng, từ khi yêu Tô Thanh một khắc kia trở đi, bọn hắn nên thành thân, cùng qua một đời. Mà nói nó sớm, là bởi vì nàng hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, nàng chưa hề nghĩ tới Tô Thanh sẽ như thế đột nhiên hướng nàng cầu hôn, hết thảy đều tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là, sâu trong nội tâm của nàng lại vô cùng rõ ràng, vô luận đây hết thảy tới là sớm là muộn, nàng đều là nguyện ý, nàng tuyệt đối là nguyện ý phần này nguyện ý, là bắt nguồn từ nàng đối Tô Thanh thật sâu yêu. Mà đúng lúc này, lão phụ nhân âm thanh quen thuộc kia đột nhiên chuyển tới: "Đã đáp ứng, vậy thì tìm một cái lương thần cắt nhật thành thân đi, còn có ngươi, Tô Thanh, muốn cưới Nam Yên, liền muốn xuất ra một điểm thành ý đến." Lão phụ nhân thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đều đến bây giờ, còn che giấu, còn không được đầy đủ đều lấy ra. Nghe nói như thế, Tô Thanh hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Hắn không thôi buông lỏng ra ôm Mục Nam Yên tay, ánh mắt bên trong tràn đầy quyến luyến. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, ngón tay trên không trùng một điểm, một đạo quang mang từ trên tay hắn chữ vật giới chỉ bên trong phát ra. Ngay sau đó, từng đầu tinh mỹ đồ trang sức, từng kiện hoa lệ y phục, từ nhẫn chữ vật ở trong bay ra, chậm rãi tung bay ở giữa không trung. 10 cái, 20 kiện, 50 kiện, 100 kiện, 200 kiện. Những cái kia đồ trang sức có khảm nạm lấy sáng chói bảo thạch, có điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Mục Nam Yên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói lọi, những cái kia tinh mỹ lễ vật để nàng hoa mắt, căn bản là đến không hết Tô Thanh chuẩn bị cho nàng nhiều thiếu kiện. Miệng của nàng có chút mở ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng cảm động, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này, đây cũng quá nhiều. Tô Thanh muốn đi ăn cướp người khác sao? Mục Nam Yên ở trong lòng âm thầm thầm thì, nàng chưa hề nghĩ tới Tô Thanh sẽ vì nàng chuẩn bị như thế phong phú lễ vật. Nhìn thấy một màn này, lão phụ nhân trong mắt cũng nổi lên từng tia chấn kinh. Nàng có chút meo mắt lại, cẩn thận đánh giá những cái kia tung bay ở không trung lễ vật, trong lòng âm thầm cảm thán. Rất rõ ràng, nàng cũng không có nghĩ đến Tô Thanh thế mà có thể xuất ra nhiều đồ như vậy, những lễ vật này giá trị, đủ để chứng minh Tô Thanh đối Mục Nam Yên thực tình. Nhìn thấy Tô Thanh đã đem tất cả mọi thứ đều đem ra, lão phụ nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, lúc này nói ra: "Tốt, xính lễ đem thả xuống, ngươi người có thể đi, chờ chúng ta trước tiên đem lương thần cắt nhật định ra đến, cho đến lúc đó, ngươi lại đến đem người tiếp đi." Lão phụ nhân trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. "Tốt, như vậy nhạc mẫu nương, như vậy ta liền đi trước một bước." Tô Thanh cung kính nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không bỏ. Nói xong, hắn có chút không thôi quay đầu nhìn Mục Nam Yên một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy quyến luyến cùng chờ mong. Mà Mục Nam Yên cũng trở về qua thần đến, nàng xem thấy Tô Thanh cái kia không thôi ánh mắt, trong lòng một trận ấm áp. Nàng vội vàng hướng lấy hắn khoát tay áo, mang trên mặt mỉm cười, tựa như là đang đuổi hắn đi một dạng, có thể ánh mắt kia lại để lộ ra nồng đậm yêu thương. Thấy thế, Tô Thanh khẽ thở một hơi, trong lòng có chút thương tâm. Nhìn xem Tô Thanh bóng lưng rời đi, Mục Nam Yên chậm rãi đứng dậy, trong lòng dù sao cũng hơi không bỏ được. Đúng lúc này, lão phụ nhân nói ra: "Tốt tốt, người đều đi xa, hiện tại có thể thiếu nhìn một hồi, dù sao đợi đến về sau, các ngươi mỗi ngày đều muốn cùng một chỗ, cách rời thời điểm ngược lại ít, đến lúc kia, ngươi muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu. Các loại lao đầu tử trở về, chúng ta liền cho ngươi đem lương thần cắt nhật định ra." Chương 378. Về nhà. Chương 378. Về nhà. Thời gian tại mọi người chờ đợi cùng bận rộn bên trong, rất nhanh liền định ra. Thành hôn kỳ hạn, liền định tại ngắn ngủi 10 ngày sau, như vậy chặt chẽ an bài, để trong không khí đều tràn ngập một cỗ không kịp chờ đợi vui sướng cùng khẩn trương. Mục Nam Yên bên kia sớm đã khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị bắt đầu, vì để cho thân bằng hảo hữu đều có thể chia sẻ phần này vui sướng, bọn hắn cố ý sắp xếp người đem tin vui cáo chi người quen. Tuy nói chỉ là phạm vi nhỏ tuyên cáo, nhưng mỗi một cái truyền lại tin tức người, trên mặt đều tràn đầy ý cười. Tô Thanh đứng tại tự mình giữa sân, ngửa đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, nhưng trong lòng có chút do dự. Hắn âm thầm suy nghĩ, muốn hay không tiến về Đông Vực một chuyến, đem mình sắp thành thần tin tức nói cho cỗ thân thể này phụ mẫu đâu. Ý nghĩ này vừa mới ngoi đầu lên, tựa như cùng trong gió ánh nến, tại tâm hắn ở giữa chập chờn bất định. Nói thật ra, đáy lòng của hắn bên trong là có chút kháng cự, dù sao qua lại đủ loại, để hắn rõ ràng phát giác được, những người kia chỗ thương yêu, chỗ chú ý, cũng không phải là hắn hôm nay, mà là cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân. Có thể dù nói thế nào, cái này tốt xấu là hắn nhân sinh bên trong hạng nhất đại sự, mà những người kia, tại trên danh nghĩa, tóm lại là thân nhân của hắn. Nếu như tại thành thân như vậy trọng yếu thời khắc, hắn bên này lánh lánh thanh thanh, ngay cả cái thân nhân thân ảnh đều không có, về tình về lý, tựa hồ đều thiếu thứ gì, ngày sau hồi tưởng lại đến, khó tránh khỏi sẽ lưu lại tiếc nuối. Nghĩ được như vậy, Tô Thanh không do dự nữa, thân hình hắn nhoáng một cái, thả người nhảy lên, trong nháy mắt bay đến trên trời. Sau đó, quyết định Đông Vực phương hướng, nhanh như điện chớp bay đi. Nơi đây khoảng cách Đông Vực đường xá xa xôi, cách Thiên Sơn và thủy, ở giữa là mênh mông thiên địa, vô tận tương cùng. Vì có thể kịp thời đổi tới, hắn trực tiếp toàn lực phi hành, trong cơ thể linh lực không giữ lại chút nào địa trào lên mà ra, thôi động thân thể của hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đạo lại một đạo tàn ảnh. Tuy nói tốc độ này tăng lên, có thể chuyện phiền toái cũng theo nhau mà tới. Theo hắn linh lực kịch liệt vận chuyển, toàn thân bắt đầu bước lên từng tia hắc khí, quấn quanh ở quanh người hắn, tại ánh nắng chiếu rọi, lộ ra phá lệ âm trầm. Bộ dáng như vậy, rất dễ bị người ngộ nhận thành người trong ma đạo. Quả nhiên, hắn bay trên trời thời điểm, thỉnh thoảng liền có mấy đạo thân ảnh gào thét mà đến, hoặc là ngự kiếm phi hành tu tiên giả, hoặc là khống chế pháp bảo giang hồ khách, đều là đối với hắn quăng tới cảnh giác cùng căm thù ánh mắt, miệng bên trong kêu la, ma đạo yêu nhân, đừng muốn chạy trốn, loại hình lời nói, liên tiếp đến đây quấy rầy đổi lại trước kia, Tô Thanh nếu là gặp được như vậy vô cớ khiêu khích người, chắc chắn không chút nào nương tay, trực tiếp ra tay đánh giết, chấm dứt hậu họa. Nhưng hôm nay, tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ là bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đem những người này xem như là trong ngày mùa hè phiền lòng con rồi đồng dạng, tiện tay vung ra mấy đạo linh lực, vô nhẹ nhẹ đi, cũng không thương tính mạng của bọn hắn. Hắn thấy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, lập tức trọng yếu nhất là đuổi tới Đông Vực, đem tin vui cáo chi người nhà. Liên như vậy, cho dù đem hết toàn lực phi hành, Tô Thanh vẫn là hao phí dòng dã thời gian một ngày, mới rốt cục trông thấy Đông Vực Liêu Thành hình dáng. Làm cái kia quen thuộc thành trì đập vào mi mắt, trong ánh mắt của hắn không tự chủ được toát ra một tia hoài niệm, nhìn qua cố hương phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thời gian phảng phất dốc rách lưu thủy, lặng yên mất đi, nhìn lại quá khứ, rời đi nơi này về sau, hắn cảm thấy mình sẽ không ở trở về. Nơi này hồi ức, có ngọt ngào, càng có chua xót. Nhưng hôm nay, vì nhân sinh đại sự, hắn vẫn là trở về. Tô Thanh chậm rãi thân hình rơi xuống, tức đạp thực địa một khắc này, hắn có chút nhắm mắt, hít sâu một hơi, giống như tại bình phục nội tâm gợn sóng. Sau đó, hắn mở rộng bước chân, chậm rãi hướng phía nội thành đi đến. Cửa thành bọn thị vệ, thân mang bóng lượng áo giáp, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm đứng gác phòng thủ, ánh mắt của bọn hắn ở quá khứ người đi đường trên thân liếc nhìn mà qua, không buông tha bất kỳ một tia dị thường. Kỳ quái là, làm Tô Thanh đến gần lúc, bọn hắn lại phảng phất làm như không thấy, trực tiếp không để ý đến hắn tồn tại, ánh mắt không có chút nào dừng lại, ở trên người hắn lặng yên thổi qua. Tô Thanh đối với cái này cũng không để ý, hắn liền như vậy chậm rãi từ từ địa trong thành tản bộ, ánh mắt tại bên đường một cảnh một vật bên trên chậm rãi lướt qua đã từng phồn hoa náo nhiệt thị trường, bây giờ vẫn như cũ tiếng người huyên náo, có thể quầy hàng bên trên mua bán vật, vãng lai người đi đường khuôn mặt, lại phần lớn đổi bộ dáng. Tô Thanh nhìn qua đây hết thảy, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, nhịn không được thở dài một tiếng. Bất chi bất giác, hắn đi tới Tô phủ trước cửa. Tô Thanh đứng bình tĩnh ở trước cửa, một lát sau, hắn có chút đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, giải trừ trên người tiểu pháp thuật. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn phảng phất từ trong hư vô bước ra, xuất hiện ở Tô phủ trước cửa, cùng thị vệ trong mắt. Cái kia hai tên thị vệ chính thẳng tắp địa đứng gác, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, thình lình thấy hoa mắt, một bóng người như quỷ mị thoáng hiện. Bọn hắn lập tức quá sợ hãi, vô ý thức liền vội vàng đem vũ khí trên tay nhắm ngay Tô Thanh, trong miệng hô to, "Người nào?" Dừng lại. Có thể khi bọn hắn nhìn chăm chú thấy rõ là ai đứng tại trước mặt về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cái kia nguyên bản căng cứng thần sắc trong nháy mắt lỏng xuống, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng dạng cảm xúc. "Đại thiếu gia." Hai người trong miệng một lời địa hô, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh hỉ, mấy phần nghi hoặc. Ngay sau đó, bọn hắn liên tục không ngừng đem vũ khí cất vào đến, động tác cấp tốc mà cung kính, nghiêng người tránh ra thân thể, làm ra mời tư thế, đem Tô Thanh cung cung kính kính mời đi vào. Nguyên lai, lần trước Tô Thanh sau khi rời đi, trong Tô phủ liền lặng yên lưu truyền một cái tin đồn, đám người nhao nhao tự mình nghị luận, nói là Tô Thanh đi lần này, sợ là về sau cũng sẽ không trở về. Tuy nói mới đầu không ai nguyện ý tin tưởng như vậy truyền ngôn, có thể lời đồn lại tại trong phủ bay tới bay lui, chuyến đi nhiều, đều sẽ làm người ta trên thư như vậy một chút. Mà cái này hai tên thị vệ, hiển nhiên là tin. Cho nên, tại nhìn thấy Tô Thanh không có dấu hiệu nào sau khi trở về, mới có thể lộ ra khiếp sợ như vậy. Tô Thanh nhấc chân bước vào Tô phủ, đình viện quen thuộc bố cục đập vào mi mắt, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra trước kia ký ức. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước biết được mình cô thân thể này có phụ mẫu về sau, trong lòng dâng lên cái kia cố hưng phấn sức lực, hận không thể lập tức chạy vội tới, đầu nhập thân nhân ôm ấp, cảm thụ cái kia phần đã lâu ấm áp. Nhưng mà, hiện thực lại như là băng lánh nước hồ, đem hắn nhiệt tình một chút xíu dội tắt. Theo ở chung dần dần nhiều, hắn dần dần minh bạch, những người này thương yêu, để ý, cũng không phải là có được hoàn toàn mới linh hồn hắn, mà là cô thân thể này lúc đầu chủ nhân. Khi đó hắn trong lòng tràn đầy bi thương. Chẳng qua hiện nay tâm cảnh đã khác biệt, hắn không bi thương, bởi vì hắn sắp có được nhà thuộc về mình đỉnh, một cái hoàn toàn thuộc về hắn cùng một nam yên nhà. Nơi đó có bọn hắn yêu, có tương lai của bọn hắn, cùng cô thân thể này quá khứ không quan hệ. Chương 379, lời đơn giản ngữ. Chương 379, lời đơn giản ngữ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thanh đã đi tới Tô phụ sân nhỏ trước. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía trong nội viện, chỉ gặp hết thảy vẫn là như vậy đã hình thành thì không thay đổi bố cục, cùng hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trong viện hoa cỏ cây cối, vẫn như cũ dựa theo trước đây bộ dáng trồng, cái kia mấy đá vương băng ghế bàn đá, lặng lặng địa đứng lặng tại nơi hẻo lánh. Tô Thanh nhấc chân, chậm rãi hướng phía bên trong đi đến, mỗi một bước đều đạp rất nhẹ, phảng phất sợ đã quấy rầy cái này một phương yên tĩnh. Mà trong phòng làm việc Tô phụ, giờ phút này phảng phất thần giao cách cảm đồng dạng, cũng bén nhạy cảm thấy hắn đến. Tô phụ dừng lại trong tay đang tại phê duyệt văn thư, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt cửa phòng đóng chặt. Hắn dáng người đoan chính, phảng phất một gốc thương tùng, khuôn mặt không giận tự uy, cùng Tô Thanh vừa gặp hắn lúc giống như lúc, chỉ là cẩn thận nhìn lại, liền có thể phát hiện, trên đầu của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy đầu bắt mắt vớ trắng. Tô Thanh đi tới cửa trước, giơ tay lên, ngón tay có chút khối lượng, nhẹ nhàng gõ cửa, phát ra thanh thúy, thùng thùng, âm thanh. Tiến. Tô phụ ngắn gọn hữu lực địa nói một chữ, thanh âm phảng phất xuyên thấu cánh cửa, rõ ràng truyền vào Tô Thanh trong tai. Nghe nói như thế, Tô Thanh đẩy cửa đi vào. Tuy nói Tô phụ đã biết được ngoài cửa người là Tô Thanh, nhưng lại nhìn thấy bản thân của hắn trong mấy mắt, Tô phụ thần sắc như trước vẫn là hoảng hốt một lát, ánh mắt của hắn tại Tô Thanh trên mặt dừng lại hồi lâu, nhìn xem cái này hồi lâu không thấy nhi tử, đến tột cùng có nào biến hóa. Một lát sau, hắn vung tay lên, một đạo linh lực tuôn ra, trong phòng một cái ghế phảng phất bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, chậm rãi trôi giặt đến Tô Thanh trước mặt. Ngồi. Vẫn như cũ chỉ là một chữ, lại bao hàm lấy không cho cự tuyệt uy nghiêm. Nghe nói như thế, Tô Thanh đi ra phía trước, trên ghế chậm rãi ngồi xuống, cùng Tô phụ mặt đối mặt. Trong lúc nhất thời, trong phòng rơi vào trầm mặc, hai người liền như vậy lặng lặng mà nhìn xem đối phương, ai đều không có nói chuyện. Không khí phảng phất đều đọng lại đồng dạng, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng chỉ phun ra một chữ, "Ta." Lời còn chưa nói hết, liền bị Tô phụ ngắt lời nói. "Trở về, liền ở thêm mấy ngày lại đi." Tích chữ như vàng Tô phụ, hôm nay thế mà một hơi nói ra nhiều như vậy chữ, phảng phất muốn đem góp nhặt thật lâu quan tâm, duy nhất một lần biểu đạt ra đến. Nghe nói như thế, Tô Thanh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tô phụ biết cái này nói. Một lát sau, hắn khe khẽ lắc đầu, thần sắc thành khẩn nói ra: "Thời gian của ta không nhiều, liền không ở." Nói xong, hắn hơi hơi dừng một chút, hít sâu một hơi, nói tiếp: "Ta lần này trở về, là có một chuyện rất trọng yếu cho các ngươi nói." Nghe nói như thế, Tô phụ trầm mặc một lát, phản phất đang tiêu hóa Tô Thanh lời nói. Sau đó, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Tô Thanh nói tiếp. Thấy thế, Tô Thanh nói tiếp: "Ta muốn thành hôn." Câu nói này phản phất một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nghe nói như thế, Tô phụ rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có vui mừng, còn có chút ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Nhưng hắn vẫn là không có nói chuyện, phản phất đang chờ đợi Tô Thanh tiến một bước giải thích. Thời gian ngay tại 9 ngày sau, Tô Thanh nói bổ sung, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi, tựa hồ tại chờ đợi Tô phụ đáp lại. "Là cùng ngươi lúc kia mang về nữ hải thành thân sao?" Tô phụ đột nhiên mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia hỏi thăm, phản phất muốn xác nhận cái gì. "Đúng." Tô Thanh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, trong đầu không tự chủ được hiện ra một nam yên khuôn mặt. Câu nói này sau khi nói xong, Tô Thanh liền thấy Tô phụ chậm rãi từ bên hông mình lấy ra một cái túi. Tô phụ đem cái túi phóng tới Tô Thanh trước mặt, nói tiếp: "Lễ hỏi." Ngữ khí ngắn gọn mà hữu lực, không thể nghi ngờ. "Không cần, ta đã cho." Tô Thanh vội vàng khoát tay cự tuyệt, hắn lần này trở về, vốn cũng không phải là vì lễ hỏi, chỉ là muốn cáo chi người nhà tin vui, để bọn hắn tham gia đến hôn lễ của mình ở trong. "Cầm." Tô phụ mở miệng lần nữa, ngữ khí càng kiên định, ánh mắt bên trong lộ ra không cho cự tuyệt cố chấp. Thấy thế, Tô Thanh đành phải nhận lấy Tô phụ túi chữ vật. Bên trong đựng là cái gì, hắn cũng không biết. Nhưng hắn minh bạch, đây là Tô phụ một phần tâm ý. Tô phụ nhìn về phía Tô Thanh, thanh âm mang theo vài phần không thể nghi ngờ trầm ổn, mở miệng nói ra: "Còn có Cửu Thiên, thời gian còn sớm, ở thêm mấy ngày không sao." Nói xong, hắn nhẹ nhàng khép sách lại quyển, dường như muốn dùng động tác này cường điệu mình lời nói phân lượng. Tô Thanh vừa muốn há mồm đáp lại, còn chưa kịp phun ra nửa chữ, Tô phụ tựa như là thấy rõ hắn tâm tư đồng dạng, ngay sau đó nói ra: "Mẹ ngươi lập tức tới đây." Nghe nói như thế, Tô Thanh trong lòng biết, mình sợ là trong thời gian ngắn đi không được. Quả nhiên, trong chốc lát không đến, một đạo khinh nu dịu dàng nhưng lại bao hàm thanh âm vội vàng liền từ phía sau truyền đến: "Thanh Nhi, ngươi đi lần này liền là mấy năm, người trong nhà đều nhớ ngươi, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, thật vất vả đem ngươi trông mong trở về, ngay tại trong nhà chờ lâu mấy ngày, có thể chứ?" Trong thanh âm tràn đầy tưởng niệm cùng không bỏ. Nghe nói như thế, Tô Thanh há to miệng, muốn giải thích mình thời gian cấp bách, còn có rất nhiều công việc gấp đón đỡ xử lý, có thể lời đến khoe miệng, nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Hắn chậm rãi quay đầu, chỉ gặp một cái dịu dàng trung niên nữ tử đứng bình tĩnh sau lưng chính mình. Tuế Nguyệt mặc dù tại trên mặt của nàng lưu lại một chút vết tích, nhưng này phần bẩm sinh ưu nhã cùng từ ái lại càng thuần hậu. Giờ phút này, nàng chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là sợ Tô Thanh sẽ cự tuyệt, khăng khăng lựa chọn rời đi. Thấy thế, Tô Thanh trong lòng mềm nhũn, âm thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra: "Ta còn có những người khác muốn thông chi." Ngụ ý, mình thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Tô gia nuôi nhiều như vậy hạ nhân, cũng không phải ăn cơm khô, loại này chân chạy chuyển tin việc nhỏ, hoàn toàn có thể cho bọn hắn làm thay. Tô Mẫu không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Dưới cái nhìn của nàng, không có cái gì so nhi tử có thể ở nhà chờ lâu chút thời gian càng quan trọng hơn. Nghe nói như thế, Tô Thanh trong lòng rõ ràng, cha mẹ là quyết tâm muốn lưu mình, lại từ chối xuống dưới cũng là phí công. Hắn hít sâu một hơi, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, nói ra. Tốt ta. Nghe nói như thế, Tô Mẫu trên mặt trong nháy mắt tách ra một cái sán lạn vô cùng tiêu dung. Có thể cùng nương nói một câu, các ngươi rời đi Tô gia về sau, đều xảy ra chuyện gì sao? Tô Mẫu trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng ân cần qua mang, lôi kéo Tô Thanh tay, nhẹ nhàng lung lay. Cuối cùng đều đã trải qua cái gì, mới đi đến một bước này. Nghe nói như thế, Tô Thanh khẽ gật đầu, từ từ đem sự tình một chút xíu nói ra. Hắn nói đến sinh động như thật, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Chương 380, người quen biết cũ a. Chương 380, người quen biết cũ a. Tô Mẫu ngồi ở một bên, nghe được tập trung tinh thần, khi thì vì bọn họ tao ngộ lo lắng như mày, khi thì vì bọn họ ngọt ngào ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mặt lộ vẻ mỉm cười, còn thỉnh thoảng địa phát biểu một cái ý nghĩ của mình. Hoặc cảm khái, hoặc tán thưởng, cái kia đầu nhập bộ dáng phảng phất mình cũng tự mình đã trải qua đây hết thảy. Mà Tô phụ, hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Tô Thanh, đơn thuần nghe. Hắn dù chưa ngôn ngữ, nhưng lại ngẫu nhiên khẽ gật đầu. Trong phòng không khí ấm áp mà hòa hợp, phản phất thời gian đều tại đây khắc chậm lại. Cứ việc Tô phụ Tô mẫu liên tục giữ lại, hy vọng Tô Thanh có thể nhiều trong nhà ở chút thời gian, hưởng thụ cái này khó được đoàn tụ thời gian, nhưng là cuối cùng, Tô Thanh vẫn là chỉ ở lại một ngày, liền mang phức tạp tâm tình rời đi Tô gia. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, dung không được hắn có chút lười biếng. Trước lúc rời đi, hắn đem mình bây giờ chỗ ở tọa độ, thông qua đặc thù linh lực phù văn gửi đi cho Tô phụ Tô mẫu. Rời đi Tô gia về sau, Tô Thanh cũng không có trực tiếp trở về chỗ ở của mình, mà là chẳng có mục đích địa tại phụ cận thành trì ở trong đi dạo. Bất quá, nếu muốn nói cái này đi dạo hoàn toàn không có mục đích, cũng là không hẳn vậy, chỉ là mục đích này có chút mơ hồ, giống như là trong mê vụ tìm kiếm phương hướng, có một chút mục đích chẳng có mục đích. Bởi vì, hắn chuyến này mục đích chủ yếu là muốn tìm tới Sâm Dĩnh. Sâm Dĩnh người này cũng không có một cái cố định xuất hiện địa phương. Hành tung của nàng lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nhưng có một chút là xác định, nàng chỉ sẽ xuất hiện tại tụ bảo các ở trong. Nhưng mà, trên thế giới này tụ bảo các giống như sao lốm đốm đầy trời, trải rộng từng cái thành trì, đến tột cùng nàng sẽ xuất hiện ở đâu một tòa thành tụ bảo các bên trong, Tô Thanh lại hoàn toàn không biết gì cả. Trước kia thời kỳ, bọn hắn chỉ cần tiến về tụ bảo các, vô luận đó là tòa nào thành tụ bảo các, tựa hồ đều có một loại thần bí duyên phận dẫn dắt, luôn có thể tìm tới Sầm Dĩnh. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thời gian lưu chuyển, thế sự biến thiên, Tô Thanh căn bản cũng không biết Sầm Dĩnh sẽ xuất hiện ở đâu cái tụ bảo các bên trong. Cho nên, hắn chỉ có thể ở phụ cận tụ bảo các bên trong không ngừng mà đi dạo, trong lòng ôm một tia hy vọng, có thể tìm tới Sầm Dĩnh liền đem mình sắp thành hôn tin tức báo cho nàng, như tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Lúc này, khoảng cách hôn lễ bắt đầu còn có 8 ngày thời gian, Tô Thanh định cho mình một tuần lễ hạn, chỉ phí 3 ngày thời gian đi tìm Sầm Dĩnh. Nếu như trong 3 ngày qua không có tìm được, vậy liền đi thẳng về, hoặc là đi tìm những người khác. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái, trước kia mình chưa hề để ý qua, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, bằng hữu của mình đơn giản ít đến thương cảm, có thể để qua được tới tham gia hôn lễ người, thế mà không có mấy cái. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, lắc đầu, tiếp lấy tiếp tục ở chung quanh trong thành chỉ tìm kiếm lấy. Một tòa thành, hai tòa thành, 10 tòa thành. Tô Thanh không biết mình tìm nhiều thiếu tòa thành, cũng không biết đi qua nhiều thiếu đầu phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua nhiều thiếu phiến phồn hoa hoặc yên tĩnh khu vực. Trong lòng cũng của hắn dần dần dâng lên một cỗ phiền chán cảm xúc. Ngay tại hắn thực sự cảm giác phiền, không muốn lại tiếp tục tìm kiếm thời điểm, vận mệnh tựa hồ cùng hắn mở một cái nho nhỏ trò đùa, đột nhiên, hắn vậy mà tìm được Sầm Dĩnh. Chỉ gặp Sầm Dĩnh đang ngồi ở tụ bảo các bên trong, hai mắt nhắm nghiền, tư thái lười biếng, tựa hồ là đang đi ngủ. Trung quanh nàng, một đống tụ bảo các nhân viên công tác đang bề bộn đến luống cuống tay chân. Có tại chỉnh lý kệ hàng bên trên hàng hóa, có tại tiếp đại đến đây hỏi thăm khách nhân, còn có tại vận chuyển lấy nặng nề cái dương, toàn bộ tụ bảo các bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, trước kia Sầm Dĩnh tốt xấu còn biết tiếp đại khách nhân, duy trì lấy tụ bảo các cơ bản trật tự, bây giờ lại ngay cả khách nhân đều không tiếp đại, trực tiếp quang minh chính đại ở chỗ này nằm. Với lại, trước kia coi như không kiếm sống, nàng cũng sẽ không như thế trắng trợn địa ở chỗ này mò cá, chí ít sẽ đi tụ bảo các bên trong phòng nghỉ ngơi, bây giờ bộ dáng như vậy, ngược lại để Tô Thanh có chút ngoài ý muốn. Sầm Dĩnh tựa hồ là không có phát hiện Tô Thanh đến, đắm chìm trong mộng đẹp của chính mình bên trong. Mà người chung quanh đều bề bộn nhiều việc trong tay sự vụ, cũng không rảnh quản hắn, chỉ là vội vàng nói một câu, hoan nên quang lâm, về sau, liền lại đi làm việc chuyện khác. Thấy thế, Tô Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm cảm khái, tiếp lấy hướng phía Sầm Dĩnh đi tới. Theo chỗ rửa của hắn gần, cái bóng của hắn dần dần bao trùm tại Sầm Dĩnh trên mặt, che lại cái kia ấm áp tia sáng. Cảm giác được tia sáng biến hóa, Sầm Dĩnh từ từ mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia nhập nhèm cùng mê mang, lười nhắc nói: "Ai vậy, muốn mua đồ có thể mình đi đi một vòng, không có việc gì đừng đến." Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, bởi vì nàng thấy rõ ràng xuất hiện tại trước người mình người là ai. "Tô Thanh." Sầm Dĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. "Người quen biết cũ a?" Nàng không nghĩ tới mình đều chạy đến nơi đây, còn có thể nhìn thấy Tô Thanh. Nàng vội vàng từ trên ghế ngồi dậy đến, sửa sang lại quần áo của mình, trong nháy mắt khôi phục được lấy trước kia phó đoan trang ưu nhã bộ dáng, phảng phất vừa rồi cái kia lười biếng nàng chỉ là Tô Thanh ảo giác. "Nguyên lai là Tô công tử a, tìm đến tiểu nữ tử, là có cái gì chuyện trọng yếu sao?" Trước một giây còn 10 phần lười biếng Sầm Dĩnh, giờ phút này trong giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng, trong nháy mắt liền khôi phục được Tô Thanh lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc dáng vẻ. Tô Thanh trong lòng âm thầm cảm thán, chỉ có thể nói nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi sinh vật, tình cảm nàng trước kia dáng vẻ đều là giả vờ, trên bản chất đúng là một cái con heo lười. Tô Thanh ha ha điệu cười hai tiếng, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, tiếp tục mở miệng nói ra. Không có chuyện chắc chắn sẽ không tới tìm ngươi nhất định là đại sự. Nghe nói như thế, Sâm Dĩnh nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ, tiếp theo tại Tô Thanh bên người nhìn một chút, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Một cô nương đi nơi nào? Sâm Dĩnh hỏi. Các ngươi nào tách ra sao? Tô Thanh không nghĩ tới Sâm Dĩnh thế mà lại nói ra những lời này đến, trong lòng nao nao. Ngươi hỏi cái này loại vấn đề, nếu là chúng ta náo tách ra, ngươi muốn làm gì? Tô Thanh hỏi ngược lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc. Tô công tử, ngươi còn không biết tiểu nữ tử muốn làm gì sao? Sâm Dĩnh nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung. Tiểu nữ tử thế nhưng là đối Tô công tử ngưỡng mộ đã lâu, nếu như các ngươi náo tách ra, tiểu nữ tử kia coi như có thể thừa lúc vắng mà vào. Nghe nói như thế, Tô Thanh cười cười, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, nói ra: "Vậy nhưng thật làm cho ngươi thất vọng, ta tin tức này đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt." Tô công tử nói tỉ mỉ. Sâm Dĩnh lòng hiếu kỳ bị triệt để câu bắt đầu, con mắt trợn trừng lên, tràn đầy chờ mong. "Chúng ta muốn thành hôn, ngay tại sau tháng ngày." Tô Thanh chậm rãi nói ra, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chương 381. Trời ta đây. Chương 381. Trời ta đây. A. Sâm Dĩnh hai mắt lập tức sáng lên bắt đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Các ngươi rốt cục muốn thành hôn sao? Bộ dáng của ngươi có chút không đúng, ngươi nói ngươi như vậy ngưỡng mộ ta, không phải hẳn là cảm thấy thương tâm sao?" Tô Thanh cố ý đùa nàng. "Vậy các ngươi lại không náo tách ra, ta cảm thấy thương tâm tiền đề là các ngươi náo tách ra về sau còn muốn thành thân." Sâm Dĩnh trợn nhìn Tô Thanh một chút, nói tiếp: "Với lại tiểu nữ tử thế nhưng là đã đợi một ngày này rất lâu. Từ khi các ngươi từ phía trên nam vực sau khi rời đi, tiểu nữ tử liền suy nghĩ các ngươi lúc nào có thể tu thành chính quả, nói không chừng rất nhanh liền có thể nghe được các ngươi thành thân tin tức. Nhưng là không nghĩ tới, thế mà để tiểu nữ tử đợi lâu như vậy mới đợi đến các ngươi thành thân tin tức, cái này cũng đã gần một năm, tiểu nữ tử đó là mỗi ngày chờ lấy tin tức, kết quả cái này nhất đẳng, liền để tiểu nữ tử đợi lâu như vậy." Nghe nói như thế, Tô Thanh cười cười, nói ra: "Vậy ta còn muốn nói ngươi, ngươi động một chút lại đổi chỗ, trên thế giới nhiều như vậy tụ bảo cát, ai biết muốn đi đâu tìm ngươi. Vậy ngươi bây giờ không phải tìm tới ta sao?" Sâm Dĩnh nói tiếp: "Với lại tiểu nữ tử đây là không có cách nào, ta không thể tại một chỗ đợi quá lâu, qua cái 10 ngày nửa tháng, liền muốn đổi chỗ khác. Tiểu nữ tử nói cho ngươi một cái bí mật, làm tiểu nữ tử trên thế giới này mỗi một cái tụ bảo cát đều đợi qua đi, liền sẽ biến thành tất cả tụ bảo cát chủ nhân, trực tiếp trở thành toàn bộ đại lục bên trên linh thạch nhiều nhất mấy người thứ nhất." Sâm Dĩnh thần thần bí bí nói, mang trên mặt vẻ tiêu ngạo. Câu nói này nếu là người khác nói, Tô Thanh chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là những lời này là Sâm Dĩnh nói ra được, vậy liền không thể không tin. Bởi vì Sâm Dĩnh thật là tụ bảo các tương lai người nối nghiệp, trên thế giới tất cả tụ bảo các, tất cả đều là Sâm Dĩnh cha nàng sản nghiệp. Nàng sẽ xuất hiện tại cái này đến cái khác tụ bảo các bên trong, đó là bởi vì nàng đang tiếp thụ khảo nghiệm, nếu như khảo nghiệm thông qua được, như vậy Sâm Dĩnh liền có thể thuận lợi địa từ phụ thân nàng trong tay tiếp nhận tụ bảo các trưởng không quyền, trở thành toàn bộ đại lục có tiền nhất người thứ nhất. Nhưng là quá trình này, Tô Thanh đoán chừng còn muốn cái mấy chục năm, bởi vì thế giới này bên trên tụ bảo các đơn giản nhiều lắm, có thể nói là nhiều vô số kể. Lời của ngươi nói, ta có thể tin, như vậy tương lai tụ bảo các chủ, theo lễ thời điểm, cũng đừng lấy cái gì phổ thông đồ chơi, nếu là không bỏ ra nổi bảo bối gì lời nói, cũng đừng trách ta chê cười ngươi." Tô Thanh vui lùa nói ra, mang trên mặt vẻ mong đợi. "Ai nha, Tô công tử không cần chăm chỉ, tiểu nữ tử là lúc sau tụ bảo các chủ, hiện tại cũng không phải, với lại tiểu nữ tử một nghèo hai trắng, cũng không có bảo bối gì. Không bằng cho Tô công tử các ngươi theo hai khối linh thạch tốt." Sâm Dĩnh mang theo nghịch ngợm nói ra, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạn. Tô Thanh dương mắt nhìn lên trời bên cạnh dần dần lặn về tây mặt trời lặn, ý thức được không thể lại ở chỗ này quá nhiều trì hoãn, liền thần sắc mang theo vội vàng mở miệng nói ra: "Tốt, ta liền không cùng ngươi ở chỗ này nhiều lời, ta còn có rất nhiều người muốn đi tìm, rất nhiều sự tình chờ lấy ta đi an bài, thực sự chậm trễ không dậy nổi, liền đi trước." Nói xong, hắn có chút nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, chỉ gặp một đạo chói mắt kim quang trong nháy mắt trong tay hắn nở rộ, bất quá trong chớp mắt, nương tụ ra một trường tinh mỹ thiệp cưới. Cái kia thiệp cưới nền đỏ chữ vàng, cẩn thận nắn nót địa viết hôn lễ thời gian, địa điểm cùng tân lang tân nương tính danh. Tô Thanh nhẹ nhàng nuốt lên thiệp cưới bên trên nếp vốn, hai tay dâng, đưa về phía Sầm Dĩnh, mang trên mặt chân thành ý cười, nói ra: "Cầm nó, chờ đến thời điểm, nó sẽ cho ngươi chỉ dẫn phương hướng." Sầm Dĩnh khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút do dự, cũng không lập tức đưa tay đón, mà là mang theo lo âu mở miệng hỏi: "Sẽ không rất xa à? Nếu là khoảng cách rất xa, tiểu nữ tử có thể không qua được." Trong nội tâm nàng rõ ràng, thế gian này địa vực khoảng cách cực lớn, vạn nhất hôn lễ tổ chức chi địa tại cái kia hoang vắng xa xôi chỗ, đường xá gian nguy không nói, riêng là cái này dài dằng dặc hành trình, đến một lần đều muốn thời gian rất dài, đơn giản lãng phí. "Khoảng cách không xa, cũng liền một chút như vậy khoảng cách, không xa." Tô Thanh nét miệng lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, từ trong thôn bay đến Liêu Thành, mình toàn lực thi triển linh lực đi đường, cũng chỉ dùng thời gian một ngày, so với cái này tu tiên giới mênh mông thiên địa, điểm ấy lộ trình thực sự tính không được cái gì, căn bản là không tính là bao xa. Với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là đối với Sầm Dĩnh liền khó nói chắc. Nhìn xem Tô Thanh cái kia nhìn như ôn hòa vô hại, kỳ thực giấu giếm huyền cơ tiểu dung, Sầm Dĩnh trong lòng đống nhiên siết chặt, chỉ cảm thấy mười phần không thích hợp. Nụ cười kia ở trong mắt nàng, phản phất là một cái giảo hoạt hồ ly, cho người ta một loại không có hảo ý cảm giác. Sầm Dĩnh bên này chính lòng tràn đầy hồ nghi, Tô Thanh lại phản phất hồn nhiên không biết, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng địa đứng tại chỗ, trong tay thiệp cưới vững vàng đưa về phía nàng, chỉ chờ nàng đưa tay tiếp nhận. Thấy thế, Sầm Dĩnh con ngươi đảo một vòng, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nhìn như ngọt ngào mỉm cười. Nàng chậm rãi vươn tay, nhận lấy Tô Thanh đưa tới thiệp cưới. Tiếp theo, Sầm Dĩnh hất cằm lên, lời thề son sắt nói: "Tốt, ta khẳng định sẽ đến đúng giờ." Vậy liền đến lúc đó gặp. Tô Thanh nhếch miệng lên một vòng thoải mái ý cười, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Vừa dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, quanh thân linh lực phun trào, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Sầm Dĩnh đứng tại chỗ, nhìn qua Tô Thanh rời đi phương hướng, sững sốt một lát, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong tay thiệp cưới. Nàng điều động trong cơ thể linh khí, cẩn thận từng ly từng tí rót vào thiệp cưới bên trong. Trong chốc lát, thiệp cưới có chút rung động, một đạo ánh sáng nhu hòa từ đó phát ra. Sầm Dĩnh nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, thuật cố này lực kéo đi cảm ứng. Chỉ chốc lát sau, khi nàng rõ ràng địa cảm ứng được đạo này chỉ dẫn chỉ hướng mục đích lúc, sắc mặt lập tức cứng đờ, khóe miệng có chút run rẩy. Sầm Dĩnh nghiêng lặng dưới đáy lòng tính toán khoảng cách này. Cái, 10, trăm, ngàn. Nàng càng tính càng kinh ngạc, Tô Thanh hôn lễ cử hành địa phương, cách nơi này vậy mà ước chừng 3000 và dặm. Đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự, cho dù là đối với tu tiên giả mà nói, muốn vượt qua như thế dài dằng dặc khoảng cách, cũng không phải chuyện dễ. Chơi đâu? Sầm Dĩnh nhịn không được thấp giọng mắng một câu, tức bực dậm chân. Nàng lòng tràn đầy lửa giận, ý niệm đầu tiên chính là muốn tìm Tô Thanh lý luận một phen. Có thể khi nàng ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, Tô Thanh cũng sớm đã chạy vô ảnh vô tung, ngay cả một tia khí tức đều bắt không đến. Rơi vào đường cùng, nàng cắn răng, đành phải cưỡng chế lửa giận trong lòng, cấp tốc đưa tới tụ bảo các người hầu, thần sắc vội vàng phân phó bọn hắn lấy tay bố trí không gian truyền tống trận. Cùng lúc đó, ở trên trời hối hạ phi hành Tô Thanh một bên đi đường, một bên trong đầu suy tư kế tiếp muốn đi tìm ai. Càng nghĩ, người kia tuyển chính là Liễu Nam Yên. Chương 382. A, nguyên lai là điên lão tới. Chương 382. A, nguyên lai là điên lão tới. Tuy nói bọn hắn thời gian chung đụng không dài, giữa lẫn nhau gặp nhau cũng không coi là nhiều, nhưng Liễu Nam Yên tốt xấu cũng coi là bằng hữu của bọn hắn. Bây giờ mình cùng một Nam Yên sắp thành thân, về tình về lý, đi đem Liễu Nam Yên kêu đến cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Thanh không chút do dự thay đổi phương hướng, quyết định đông thành phương hướng, toàn lực ra tốc bay đi. Trong lúc nhất thời, phong thanh tại lỗ tai hắn gào thét mà qua, suy nghĩ của hắn cũng theo đó bay xa, hồi tưởng lại lúc trước đi vào đông thành tình cảnh. Khi đó, hắn vẫn là đi theo một Nam Yên cùng một chỗ tới, vì chữa cho tốt một Nam Yên cuống họng. Thời gian không phụ người hữu tâm, một Nam Yên cuống họng cuối cùng đúng là chữa khỏi. Nhưng mà, ai cũng nghĩ không ra, một Nam Yên thanh âm thế mà biến thành giọng nữ. Biến cố này, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ đồng thời, không chỉ là thanh âm, cả người đều vào lúc đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ nguyên bản nam tử bộ dáng triệt để biến thành bây giờ nghiêng nước nghiêng thành nữ tử hình tượng. Tô Thanh một đường phi nhanh, phong thanh bên tai bờ gào thét, trong đầu lại ngăn không được địa tưởng tượng thấy Liêu Nam Viên biết được hắn cùng một Nam Viên sắp thành thân lúc bộ dáng. Hắn có chút nheo mắt lại, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, đáy lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nếu là Liêu Nam Viên biết được tin tức này, đến tột cùng sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ đâu? Là loại kia trừng lớn hai mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn ngập bộ dáng khiếp sợ. Vẫn là vẹn vẹn có chút khiêu mi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chợt lại khôi phục bình tĩnh, bất động thanh sắc tiếp nhận sự thật này. Tô Thanh càng nghĩ càng thấy đến thú vị, phảng phất đã thấy Liêu Nam Viên các loại khả năng phản ứng, tâm tình càng vui vẻ. Tốc độ cũng không tự giác tăng nhanh mấy phần. Mà tại Đông Thành luyện đan sư hiệp hội bên trong, Liễu Nam Yên chính canh giữ ở bệnh của phụ thân trước giường, dốc lòng chăm sóc lấy. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, đó là các loại chân quý thảo dược hỗn hợp chế biến mà thành khí tức. Mặc dù mùi thơm ngát nghi nhân, nhưng cũng khó nén trong đó đắng chát, đúng như Liễu Nam Yên thời khắc này tâm cảnh. Hồi tưởng lại trước kia, phụ thân thân là luyện đan sư hiệp hội Đông Thành phân hội trưởng, tại vùng thế giới này cũng là rất có danh vọng, bị người kính trọng. Nhưng mà, một trận đột nhiên xuất hiện tai họa, hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Dị hỏa vô tình ăn mòn thân thể của phụ thân. Cứ việc lúc trước Tô Thanh cùng một Vân xuất thủ tương trợ, hao hết chắc trở, cuối cùng là khứ trừ dị hỏa ăn mòn, bảo vệ phụ thân một cái mạng. Nhưng này kinh khủng dị hỏa chi lực, cuối cùng vẫn là tại phụ thân trong cơ thể lưu lại khó mà ma diệt bệnh căn. Từ đó về sau, phụ thân tu vi phát triển mạnh mẽ, đã từng hùng hồn linh lực bây giờ đã còn thừa không có mấy. Thân thể càng là ngày càng sa sút, trước kia mạnh mẽ dáng người bây giờ trở nên yếu đuối không chịu nổi, ngay cả người bình thường cũng không bằng, đi mấy bước đường liền thở hổn hộc, gió thổi qua liền có thể ngã hạ. Rơi vào đường cùng, phụ thân chỉ có thể tháo xuống luyện đan sư hiệp hội Đông Thành phân hội trưởng trách nhiệm, đem cái này nhất trọng gánh giao phó cho nguyên bản phó phân hội trưởng. Cũng may, vị này phó phân hội trưởng Hoàng Thúc cùng phụ thân là cùng một chỗ trải qua đại khởi đại lạc huynh đệ, tình nghĩa thâm hậu, không thể tầm thường so sánh. Hắn tại tiếp nhận luyện đan sư hiệp hội phân hội trưởng chức trách về sau, cũng không quên gốc, không có chút nào giá đỡ, ngược lại dùng tới mình có thể điều động tất cả tài nguyên, toàn tâm toàn ý địa cho phụ thân giữ bệnh. Liêu Nam Yên còn nhớ rõ, Hoàng phó phân hội trưởng lúc ấy nắm thật chặt phụ thân tay, ánh mắt kiên định, luôn từ khẩn thiết nói: "Lão ca, ngươi yên tâm nuôi, chờ ngươi thương lành, chúng ta lại cùng đi Thiên Thanh Cựu Cản giữa núi non sông vào một lần, đem thở thiếu thời những cái kia không hoàn thành ước định đều cho thực hiện." Nhưng mà hiện thực lại luôn tàn khốc. Liêu Nam Yên nhìn xem trên giường bệnh ngày càng gầy gò phụ thân, trong lòng tràn đầy đắng chát. Trong nội tâm nàng rõ ràng, cho dù dùng tới tốt nhất thuốc, cho dù Hoàng Thúc tận hết sức lực địa hỗ trợ, thân thể của phụ thân tình huống vẫn như cũng là càng ngày càng tệ. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất 3 năm, phụ thân chỉ sợ cũng muốn buông tay nhân gian, vĩnh viễn rời đi nàng. Mỗi lần nghĩ đến đây, Liêu Nam Yên tâm liền đau đến khó mà hô hấp. Tại cùng phụ thân nhẹ nói chút tấm lòng lời nói, trấn an phụ thân an tâm dưỡng bệnh về sau, Liễu Nam Yên nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía màu xanh tấm bầu trời, cái kia trong suốt như bảo thạch bầu trời, rộng lớn vô ngân. Liễu Nam Yên trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, ở trong lòng yên lặng đang mong đợi. Hy vọng trên trời có thể rơi xuống một cái tu vi cao thâm tu tiên giả, tựa như trong chuyện xưa thần tiên một dạng, không nói hai lời liền đem phụ thân chữa cho tốt. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chính nàng cũng nhịn không được cười khổ lắc đầu. Nàng biết rõ, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, gần như không có khả năng thực hiện đầu tiên, dị hỏa tạo thành thương thế như vậy nghiêm trọng, há lại tùy tiện liền có thể khỏi hẳn. Cái kia dị hỏa cuồng bạo chi lực, sớm đã xâm nhập phụ thân cốt tủy, tạng phủ, muốn triệt để khôi phục, nói nghe thì dễ. Tiếp theo, coi như thật có như vậy một cái tu vi cao thâm tu tiên giả đi ngang qua, người ta lại có lý do gì đến giúp đỡ bọn hắn đâu? Vô duyên vô cớ, ai sẽ hao phí linh lực của mình, tinh lực đi cứu trị một cái vốn không quen biết người? Cho nên, Liễu Nam Yên cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy chuyện này thật sẽ phát sinh. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên, chân trời một đạo quang mang chợt lóe lên. Nàng tập trung nhìn vào, đúng là một đạo lưu tinh, chính hướng phía nàng vị trí phi tốc đánh tới. Có thể cái này lưu tinh bộ dáng lại có chút quái dị, quanh thân bốc lên từng tia hắc khí, tại xanh thẳm bầu trời bối cảnh dưới lộ ra phá lệ đột ngột. Liễu Nam Yên trong lòng giật mình, còn đến không kịp làm ra phản ứng, cái kia lưu tinh tốc độ lại đột nhiên tăng tốc, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bay đến phía trên đỉnh đầu nàng. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh phảng phất như quỷ mị từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào nàng trước mặt. Liễu Nam Yên mở to hai mắt nhìn, tập trung nhìn vào, người tới đúng là Tô Thanh. Mới từ trên trời rơi xuống đất Tô Thanh, nhìn quanh hai bên dưới bốn phía, hoàn cảnh quen thuộc đập vào mi mắt, hắn khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng ân, quả nhiên là cái phương hướng này, ta không có nhớ lầm. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt đứng ngẩn người Liễu Nam Yên trên thân. Gặp nàng một mặt kinh ngạc, ánh mắt đăm đăm, không khỏi cảm thấy buồn cười, đưa tay búng tay một cái, trêu chọc nói: "Choáng váng, bất quá mấy năm không thấy, đầu óc liền xảy ra vấn đề sao?" Một tiếng vang này chỉ trong nháy mắt đem Liễu Nam Yên từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Nàng ngáy máy mắt, thấy rõ người trước mắt là Tô Thanh về sau, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. "A, nguyên lai là cái này, Điên lão, tới." Tiếp theo, nàng vô ý thức tại Tô Thanh bên người quét mắt một vòng, xác nhận không nhìn thấy một cái khác, phần tử nguy hiểm, một vân về sau, triệt để yên lòng. "An toàn," nàng lặng yên suy nghĩ. Tuy nói thời gian đã qua hồi lâu, nhưng Liễu Nam Yên thế nhưng là còn rõ ràng địa nhớ kỹ khi đó phát sinh sự tình. Hai người kia, đơn độc hành động thời điểm còn tốt, nhìn lên đến cùng người bình thường không khác, không sẽ chọc cho ra loạn gì. Chương 383. Ngẫm lại đều sợ hãi. Chương 383. Ngẫm lại đều sợ hãi. Chỉ khi nào tiến đến cùng một chỗ, vậy đơn giản liền là bom hẹn giờ, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, động tĩnh huyên náo cực lớn. Nàng đến nay đều quên không được, lúc trước tận mắt thấy Tô Thanh giơ một toàn núi lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ địa đi nện một vân lúc, trong lòng nhận rung động. Trang diện kia quá mức kinh dị, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, phảng phất thế giới đều muốn bị bọn hắn cố này điên cuồng sức lực cho lật ngược. Cho nên, khi nàng nhìn thấy giờ phút này chỉ có Tô Thanh một người đến đây, trong lòng tự nhiên là có chút thở dài một hơi. Bất quá, đều đã lâu như vậy, hắn làm sao đột nhiên tới chỗ này? Liêu Nam Yên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. "Tô công tử, đầu óc của ta rất tốt, đà tạ ngươi quan tâm. Không biết Tô công tử đã cách nhiều năm, lại tới ta luyện đan sư hiệp hội có chuyện gì quan trọng?" Thanh âm của nàng kinh nu, mang theo vài phần lễ phép cùng nghi hoặc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thanh, ý đồ từ trên mặt của hắn tìm tới đáp án. Nghe nói như thế, Tô Thanh nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu bán cái nút. "Cũng không có việc lớn gì, liền làm một chuyện nhỏ, bất quá cần ngươi đi chỗ rất xa, có rảnh không?" Nghe được Tô Thanh cái này mơ hồ không rõ lời nói, Liêu Nam Yên khẽ nhíu mày. Tuy nói nàng biết Tô Thanh bản tính không xấu, sẽ không cố ý hại nàng, nhưng giờ phút này phụ thân bị bệnh liệt giường, mình thực sự phân thân thiếu phương pháp, không hề nghĩ ngợi, liền lắc đầu, như nói thật nói: "Tô công tử, tiểu nữ tử thật sự là không rảnh." Nàng nói hoàn toàn là nói thật, phụ thân bây giờ tình huống, bên người không thể rời bỏ người chiếu cố. Nàng đi, ai đến chăm sóc phụ thân đâu? Những người khác, nàng thực sự không yên lòng, chỉ có mình tự thân đi làm, mới có thể an tâm. Nghe nói như thế, Tô Thanh cũng không có cứ thế từ bỏ, hắn nhíu lông mày, trong mắt lóe lên một tia tự tin, tiếp tục nói: "Có việc, cùng ta nói một chút là chuyện gì, nói không chừng ta có thể giúp ngươi một cái." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần chắc chắn, tại cái này Đông Thành, tu vi cao nhất cũng chính là Kim Đan kỳ. Mà hắn bây giờ một cái thực lực so phổ thông hóa thần cũng mạnh hơn rất nhiều tu tiên giả, còn có cái gì nan để là hắn không giải quyết được. Nghe nói như thế, Liêu Nam Yên gặp Tô Thanh một mặt chân thành, cũng không có giấu giếm, khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói ra: "Hay là bởi vì phụ thân của ta. Mặc dù các ngươi trước khi đi đã thanh trừ phụ thân ta trong cơ thể dị hỏa lưu lại thương thế, nhưng là phụ thân hắn đã bị thương tổn tới căn bản. Cho nên tại các ngươi sau khi đi không bao lâu, thân thể liền trở nên hết sức yếu ớt, nhất định phải có người thời thời khắc khắc đều ở bên người chiếu cố. Với lại, chúng ta dùng bây giờ có thể dùng tất cả phương pháp, đều không biện pháp đem phụ thân tổn thất những cái kia bản nguyên bù đắp lại. Cho nên mặc kệ ngươi trọng yếu bực nào sự tình, ta hiện tại đều không dứt ra được, bởi vì ta còn muốn chiếu cố phụ thân của ta." Nói xong, Liễu Nam Yên hốc mắt có chút phím hồng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Nghe nói như thế, Tô Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng đối Liêu Nam Yên hiếu tâm có chút tán thưởng, nói tiếp: "Dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi." Tâm hắn nghĩ, đã tới, cũng nên nhìn xem có thể hay không rút một tay, nói không chừng mình thật có biện pháp chữa cho tốt phụ thân nàng bệnh đâu. Nghe nói như thế, Liêu Nam Yên khẽ gật đầu, lập tức nhẹ giọng nói ra: "Ân, Tô công tử mời đi theo ta." Nói xong, nàng nhẹ nhàng quay người, mang theo Tô Thanh hướng phía phòng của phụ thân chậm rãi đi đến. Thấy thế, Tô Thanh cũng không có trì hoãn, vội vàng nhấc chân đuổi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một căn phòng bên ngoài. Liêu Nam Yên đứng ở trước cửa, sau đó chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thuốc đập vào mặt, mùi thuốc kia nồng đậm gây mũi, phản phất thực chất hóa sương mù, tràn ngập tại cả phòng. Tô Thanh vô ý thức nhíu mày. Trong gian phòng đó mùi thuốc nặng như vậy, Có thể thấy được liều phụ bệnh này quả thực khó giải quyết, dùng thuốc liều thuốc cùng chủng loại nhất định phức tạp đa dạng. Trong phòng, thỉnh thoảng địa còn biết truyền tới một trận tiếng ho khan, cái kia tiếng ho khan suy yếu mà ngột ngạt, để Liễu Nam Yên chân mày nhíu chặt hơn. Liễu Nam Yên dẫn đầu nhấc chân đi vào, ánh mắt của nàng thủy chung khóa chặt tại bệnh của phụ thân trên giường, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Ngay sau đó, Tô Thanh mới vững bước đi vào. Nghe được tiếng mở cửa, Liễu phụ nguyên bản nửa khép lấy hai mắt có chút mở ra, đục ngầu đôi mắt hướng phía cổng phương hướng phía sức xem đi. Cái nhìn này, liền thấy Liễu Nam Yên cái kia mặt mũi quen thuộc, cùng đi theo Liễu Nam Yên sau lưng Tô Thanh. Gặp được tân nhân, Liễu phụ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sáng. Hắn vô ý thức muốn đứng dậy đón lấy, biểu đạt lòng cảm kích của mình, thế nhưng là thân thể hư nhược căn bản vốn không cho phép hắn làm như vậy. Thấy thế, Liễu Nam Yên lòng nóng như lửa đốt, vội vàng kêu một tiếng, "Phụ thân!" Thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào cùng lo lắng. Sau đó, nàng bước nhanh chạy đến Liễu phụ bên người, cẩn thận từng ly từng tí đem phụ thân giúp đỡ bắt đầu. Hai tay của nàng cầm thật chặt phụ thân cánh tay, ý đồ cho hắn một chút trèo chống lực lượng, để phụ thân có thể hơi dễ chịu một chút. Khu khu. Tô công tử, thật sự là đã lâu không gặp. Liễu phụ hư nhược thanh âm truyền vào đến Tô Thanh lỗ tai bên trong, thanh âm kia phảng phất bị gió thổi qua liền muốn tiêu tán, lộ ra vô tận bất lực. Là thật lâu không gặp, hai lần gặp ngươi, ngươi đều là nằm ở trên giường. Tô Thanh khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Ha ha. Để Tô công tử chê cười. Liễu phụ thê thảm địa cười hai tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Tiếp theo, hắn hỏi lần nữa. Một công tử đâu? Không cùng ngươi cùng một chỗ tới sao? Trong lòng hắn, Tô Thanh cùng một công tử đều là ân nhân cứu mạng, giờ phút này không gặp được một công tử, khó tránh khỏi có chút quan niệm. Hắn tạm thời tới không được. Nói xong, Tô Thanh hướng phía Liêu phụ vững bước đi tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, nương tựa theo tu vi thâm hậu, hắn liền xem thấu Liêu phụ tình trạng cơ thể. Hoàn toàn chính xác rất kém cỏi, Liêu phụ thân thể tựa như là nền tảng bị ăn mòn cao lầu mở dạng, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Bất quá đây đối với hắn tới nói, trị liệu Liêu phụ thương thế trên người không tính là khó khăn gì sự tình. Hoặc là nói, đối với một nam yên luyện chế đan dược tới nói, không tính là khó khăn gì sự tình. Tô Thanh một bên không nhanh không chậm đi tới, một bên thần sắc tự tin nói, nàng tới không được, nhưng nàng luyện chế đan dược có thể tới được. Nói xong, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lật một cái, liền từ nhẫn chữ vật ở trong lấy ra một viên đan dược. Cái kia đan dược vừa xuất hiện, liền tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ như có như không mùi thơm ngát, cùng trong phòng nồng đậm gây mũi mùi thuốc hình thành so sánh rõ ràng. Tô Thanh đem đan dược đưa tới Liêu phụ trước mặt, nói ra, ăn trước một viên nhìn xem hiệu quả, không được thì lại ăn một viên. Nàng luyện chế đan dược cũng không phải bình thường đan dược. Trong giọng nói của hắn lộ ra 10 phần tự tin. Hắn nói có thể một điểm đều không sai, tại luyện đan thuật bên trên, một nam yên đều đã có thể đánh bại uy tín lâu năm lục phẩm luyện đan sư. Chương 384. Còn thể thống gì? Chương 384, còn thể thống gì? Có thể nói như vậy, nàng hiện tại luyện đan thuật đều đã tiếp cận thất phẩm luyện đan sư. Chỉ là kim đan kỳ bản nguyên hao tổn, đối với một nam yên luyện chế đan dược tới nói căn bản không tính là cái gì. Nhìn thấy Tô Thanh truyền đạt đan dược, Liêu phụ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh hỉ cùng cảm kích chi quang. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, làm sao thân thể quá mức suy yếu, chỉ là có chút dơ lên nửa người trên, liền thở hổn hển. Mặc dù như thế, hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy tinh thần, lập tức nói ra: "Cảm tạ, thật sự là cảm tạ Tô công tử. Nếu không phải Tô công tử cùng một công tử ngày đó trượng nghĩa xuất thủ, ta bộ xương giả này sợ là sớm đã chôn sâu đất vàng. Bây giờ Tô công tử lại không chối từ vất vả, mang theo thuốc hay đến đây, lớn như vậy ân đại đức, ta suốt đời khó quên." Liêu phụ thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, mỗi một chữ đều bao hàm lấy chân thành tha thiết tình cảm, đó là bệnh lâu người lại cháy lên hy vọng sâu đậm dung. Nghe nói như thế, Tô Thanh có chút khoát tay áo, mang trên mặt mấy phần lạnh nhạt, nói ra: "Nhan thoại liền không cần nhiều lời, trước tiên đem đan dược ăn hết a." Đan dược còn không có ăn hết, liền coi chính mình xong chưa? Nói không chừng đan dược không có hiệu quả. Là ta kích động. Liêu phụ cười ngượng ngùng một tiếng, trên mặt hiện ra một vòng lúng túng đỏ ửng, ý thức được mình quả thật có chút thất thố. Hắn chậm rãi vươn tay, cái tay kia gầy trơ cả xương, làn da lỏng như là khô cạn những cây. Run rẩy từ Tô Thanh trong tay nhận lấy đan dược, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Tiếp theo, hắn hé miệng, cái cằm có chút dương lên, hơi ngửa đầu, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vừa mới nhập miệng, liền trong nháy mắt hòa tan trở thành dược dịch, thuận huyết hầu chậm rãi trượt vào Liêu phụ trong dạ dày. Thần kỳ là, dược dịch nhập thể trong nháy mắt, phản phất có từng đôi ôn nhu mà hữu lực tay nhỏ, bắt đầu đều đâu vào đấy chữa trị Liêu phụ trong cơ thể thủng trăm ngàn lỗ tổn thương. Một nam yên luyện chế đan dược, dược hiệu quả thật thập phần cường đại. Cũng không lâu lắm, nguyên bản sắc mặt vàng như nến, không có chút huyết sắc nào Liêu phụ, sắc mặt liền mắt trần có thể thấy mà trở nên hồng nhuận hơn rất bắt đầu, đó là khí huyết một lần nữa tràn đầy dấu hiệu. Liền ngay cả bởi vì bản nguyên bị hao tổn, mà sớm trắng rơi tóc, đều tại thời khắc này giống như là phản lao hoàn đồng, trở nên đen nhánh xinh đẹp, từng chiếc vô cùng phấn chấn. Cả người quét qua trước đó vẻ bại suy sụp, giống như là tỏa sáng tân sinh mở dạng, nên đón thứ hai xuân, tinh thần khỏe mạnh đến phảng phất trẻ mấy chục tuổi. Cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia cố bàng bạc sinh mệnh lực, Liêu phụ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên mừng rỡ như điên. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe ra khó có thể tin cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quá mang, kích động hô to: "Ta không sao, ta khôi phục." Thanh âm kia vang dội mà hữu lực, nơi nào còn có nửa phần trước đó suy yếu. Không chỉ có như thế, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, giờ phút này trạng thái của mình không chỉ là khôi phục được đỉnh phong, thậm chí so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn muốn càng thêm cường đại. Linh lực trong cơ thể phảng phất bị một lần nữa rèn luyện qua đầu dạng, hùng hồn mà thuần túy, lưu chuyển bắt đầu thông thuận không trở ngại, đây là cỡ nào linh đan diệu dược. Nhìn thấy cha mình khôi phục khỏe mạnh, Liêu Nam Yên tâm lý cũng là mừng rỡ và phấn. Trong hốc mắt sớm đã chứa đầy nước mắt cũng nhịn không được nữa, tuôn rơi lăn xuống. Nàng lòng tràn đầy cảm kích nhìn về phía Tô Thành, trong ánh mắt kia lòng biết ơn như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Nàng liền là muốn tưởng tượng, không nghĩ tới thật sẽ có người như là thần binh trên trời rơi xuống, đem phụ thân từ trong quỷ môn quan ngạnh sinh sinh địa kéo lại. Phần ân tình này, nàng khắc trong tâm khảm, chỉ mong ngày sau có thể có cơ hội báo đáp. Nhìn thấy một màn này, Tô Thành cười khoát tay áo, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nói ra: "Cảm tạ ta thì không cần, ta cứu ngươi cũng chỉ là bởi vì ta có một việc cần các ngươi trình diện." Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, lại làm cho Liễu Nam Yên cha con hai người trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Nghe nói như thế, Liễu phụ vội vàng nói: "Tô công tử mời nói, chỉ cần là có thể sử dụng đến ta địa phương, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều cam tâm tình nguyện." Ánh mắt của hắn kiên định mà thành khẩn, hắn giờ phút này đã sớm đem Tô Thanh coi là tái sinh phụ mẫu, chỉ cần Tô Thanh ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt không do dự. Liễu Nam Yên cũng nói: "Tô công tử, xin ngươi thỏa thích phân phó." Từ vừa rồi nhìn thấy Tô Thanh bắt đầu, Tô Thanh liền nói có một chuyện nhỏ cần nàng, nhưng là một mực đều không nói, như vậy hiện tại chắc là muốn nói ra tới. Liêu Nam Yên hết sức tò mò, Tô Thanh nói chuyện nhỏ này đến cùng là chuyện gì? Từ vừa rồi một màn này đến xem, Tô Thanh thực lực, sợ là đã đi tới bọn hắn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên tình trạng. Vẹn vẹn xuất ra một viên đan dược, liền giải quyết bọn hắn tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách bản nguyên thâm hụt, đã cường đại như thế Tô Thanh, đến cùng cần bọn hắn đi làm cái gì sự tình? Liêu Nam Yên lòng tràn đầy mong đợi dựng lên lỗ tai, sợ bỏ lỡ Tô Thanh nói ra mỗi một chữ. Nghe nói như thế, Tô Thanh chậm rãi mở miệng nói ra: "Rất đơn giản một chuyện nhỏ, không chỉ có không cần các ngươi xuất lực, tương phản, các ngươi còn có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt." Lời này vừa nói ra, Liễu Nam Yên cha con hai người càng thêm hiếu kỳ, lòng tràn đầy phỏng đoán Tô Thanh nói chuyện này đến cùng là chuyện gì. Nhìn thấy hai người bọn họ đều tốt như vậy kỳ, Tô Thanh cũng không che giấu, trực tiếp làm nói ra: "Chờ thêm mấy ngày, ta liền muốn cùng Mục Vân thành thân, ta mời các ngươi đi tham gia ta cùng nàng hôn lễ." Nói đến chỗ này, Tô Thanh trên mặt không tự giác địa hiện ra một vòng hạnh phúc ý cười. Đương nhiên, không chỉ là cha con các người hai người, nếu là hoàng hội phó muốn đi, cũng có thể đi. Lời này vừa nói ra, Liễu Nam Yên cha con hai người lập tức chấn kinh, nhất là Liễu phụ, càng là chấn kinh đến không cách nào nói rõ. Mục Vân biến thành nữ tử sự tình, hắn là không rõ tình hình. Cho nên khi hắn nghe được tin tức này về sau, ý niệm đầu tiên liền là còn thể thống gì? Cái này còn thể thống gì? Nam nhân làm sao có thể cùng nam nhân thành thân? Tại hắn truyền thống trong quan niệm, hôn nhân chính là nam nữ chi kết hợp, như vậy cùng giới thành thân, thật sự là lật đổ hắn nhận biết ranh giới cuối cùng. Nhưng là trở ngại Tô Thanh cùng Mục Vân đều là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn há to miệng, muốn nói lại thôi. Quả thực là kìm nén không có nói ra, chỉ là trên mặt biểu lộ ra có chút cứng ngắc cùng khó chịu. Về phần Liễu Nam Yên, nàng là chấn kinh, nhưng lại hợp tình hợp lý, bởi vì nàng đã sớm biết hai người kia không tầm thường quan hệ. Mặc dù hai người kia động một chút lại đánh nhau ở cùng một chỗ, nhưng đánh là thân mắng là yêu mà. Hai người bọn họ tại không đánh nhau thời điểm, đều sẽ cho người ta một loại tiểu tình lữ tại tán tỉnh đồng dạng cảm giác. Tại lúc trước thời điểm, nàng đã cảm thấy hai người kia có thể thành đồng thời nàng biết Mục Vân là nữ nhân. Mục Vân khôi phục tiếng nói về sau, nàng thế nhưng là nghe rõ ràng. Cái kia nhỏ tiếng nói, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này hoàn toàn liền là nữ. Cho nên hiện tại nàng cũng không phải là cỡ nào chấn kinh. Một đôi tuấn nam mỹ nữ mỗi ngày dính nhau cùng một chỗ, cái này nếu là không có thích đối phương, cái này mới là nhất không bình thường sự tình. Chương 385, có chuyện gì sao? Chương 385, có chuyện gì sao? Hiện tại biết bọn hắn muốn thành hôn, Liễu Nam Yên tâm lý ngoại trừ có chút chấn kinh bên ngoài, còn có một chút tiểu hân an ủi. Cái này một đôi, điên lão, rốt cục ở cùng một chỗ, nàng từ đáy lòng vì hắn nhóm cảm thấy cao hứng. Mặc dù Liễu phụ tâm lý có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng là hắn thật sự là cự tuyệt không được Tô Thanh. Dù sao hắn vừa rồi mới cứu mình một mạng, phần ân tình này như Thái Sơn áp đỉnh, để hắn không thể động đậy. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là nhớ không lầm, một công tử lớn lên cũng là mi thanh ngọc tú, không giống nam tử, vậy liền mình lừa gạt mình, trực tiếp đem một công tử xem như nữ nhân thấy đúng, một công tử từ vừa mới bắt đầu liền là cái nương môn. Liễu phụ ở trong lòng yên lặng thôi miên mình, ý đồ để cho mình mau chóng tiếp nhận sự thật này. Mặc dù bọn hắn đáp ứng, nhưng là làm sao để bọn hắn đi tham gia mình cùng một nam yên hôn lễ, lại là một nan đề. Nơi này khoảng cách thôn trang nhỏ xa như vậy, liền mấy cái này cao nhất chỉ có kim đan kỳ tu tiên giả, bằng vào tự thân cước lực, đi đến chết đều đi không đến trong thôn. Tô Thanh túi đầu trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái biện pháp. Bọn hắn là không có cách nào chính mình đi qua, nhưng là Sầm Dĩnh khẳng định có biện pháp quá khứ, để Sầm Dĩnh dẫn bọn hắn một cái không được sao? Nghĩ tới đây, Tô Thanh lúc này quyết định mang theo mấy người đi tìm tới Sầm Dĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Nam Yên cha con hai người, có chút đưa tay, một đạo nhu hòa linh khí trong nháy mắt tuôn ra, đem mấy người nhẹ nhàng nắm bắt đầu. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, lập tức bay đến trên trời. Đây đối với căn bản không có tiếp xúc qua bầu trời mấy người tới nói, thế nhưng là một loại không cách nào nói cảm giác. Liêu Nam Yên chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió rít gào, cảnh tượng trước mắt cấp tốc lùi lại, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Mà Liêu phụ càng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Bởi vì nâng mấy người, muốn chiếu cố đến cảm thụ của bọn hắn, cho nên Tô Thanh tốc độ cũng không nhanh, chậm rãi hướng phía Sầm Dĩnh chỗ thành trì bay đi. Chờ đến Sầm Dĩnh chỗ thành trì về sau, khoảng cách hôn lễ bắt đầu đã không có mấy ngày, đồng thời rất trùng hợp chính là Tô Thanh vừa qua khỏi đến Sầm Dĩnh, nơi này liền đem không gian truyền tống trận cho tạo dựng tốt. Nhìn xem Tô Thanh mang theo mấy người tới, muốn đụng mình thật vất vả mới lập nên không gian truyền tống trận, Sầm Dĩnh ở trong lòng yên lặng hướng phía Tô Thanh dựng lên một ngón giữa. Trong nội tâm nàng âm thầm đầu đen rau muống. Gia hỏa này, thật đúng là sẽ vừa vặn, ta cái này vừa làm xong, hắn liền dẫn người đến cọ trận, thật giỏi. Cứ việc trong lòng oán thầm không thôi, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt. Sầm Dĩnh đứng tại đã tạo dựng hoàn thành không gian truyền tống trận bên cạnh, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khôn khéo. Nàng cũng không có lập tức mở ra truyền tống trận, mà là liên tục hỏi thăm Tô Thanh, đằng sau còn có ai? Không gian này truyền tống trận mở ra một lần, hao phí tài nguyên cũng không phải cái số lượng nhỏ, đó cũng đều là trắng bóng linh thạch ra có thể một lần đem tất cả mọi người đều truyền tống đi, liền tuyệt đối đừng thứ bậc lần thứ hai, không phải chi phí lại được lật lên trên. Tô Thanh, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, đằng sau thật không có ai sao? Nếu có người, vậy liền đợi thêm một hồi, nếu là không ai, chúng ta liền trực tiếp đi. Truyền tống trận này mở ra một lần, tốn hao quá lớn, ta có thể bất thì bất. Sầm Dĩnh vừa nói, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy truyền tống trận bên dưới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thanh, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Tô Thanh có chút ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, trong đầu cấp tốc đem mình người quen biết qua một lần, trong lòng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Bên cạnh hắn, có thể được xưng tụng là bằng hữu thật sự là lác đác không có mấy, đến trên đầu ngón tay đều có thể đếm được, đơn giản ít đến thương cảm. Hắn quay đầu, nhìn xem Sầm Dĩnh, ánh mắt chắc chắn, giọng kiên định nói: "Không ai." Khi lấy được Tô Thanh khẳng định về sau, Sầm Dĩnh không do dự nữa, nàng hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn. Trong chốc lát, truyền tống trận ông tác hưởng, đem Tô Thanh, Liễu Nam Yên Tra còn đám người thuần gian truyền tống đến Tô Thanh cho nàng cung cấp tọa độ phụ cận. Cùng lúc đó, Tô gia bên này lại là một phen khác náo nhiệt mà thật lớn cảnh tượng. Bọn hắn cũng không có giống như Sầm Dĩnh, dựng một cái đắt đến để cho người ta liễu lơi không gian truyền tống trận, mà là trực tiếp dùng tới cỡ lớn phi thuyền. Cái kia phi thuyền tựa như một tòa pháo đài bay, hình thể to lớn, khí thế rộng rãi, thân thuyền điêu khắc tinh mỹ hoa văn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Từ trên xuống dưới nhà họ Tô, chỉ cần là có thể để được danh tự, có một cái tính một cái, toàn đều xông lên phi thuyền, vô cùng náo nhiệt địa đi tham gia Tô Thanh hôn lễ. Cái gì Tô Thanh thất đại cô bát đại gì, 5 6 7 8 cửu gia gia, thúc thúc chất tử, chỉ cần là có quan hệ máu mủ, toàn đều một cái không rơi. Tại cái này đông đảo thân thuộc bên trong, là thuộc Ngũ gia gia muốn đi gặp nhất Tô Thanh. Ngũ gia gia một mực đối Tô Thanh sự tình phá lệ để bụng. Lúc trước Tô Thanh về đến gia tộc về sau, hắn lòng tràn đầy coi là Tô Thanh chẳng mấy chốc sẽ cùng một Nam Yên thành thân. Khi đó, hắn mỗi ngày nóng trông uống cái này chén rượu mừng, ngay cả nằm mơ đều có thể mơ tới hôn lễ hiện trường náo nhiệt chẳng cảnh. Không nghĩ tới, cái này chờ đợi dòng dã mấy tháng, sửng sốt nghe không được một chút tin tức. Cho tới bây giờ, cái này đều đã quá khứ mấy năm, mới chờ đến Tô Thanh thành thân tin tức. Ngũ gia gia ngồi đang tàu cao tốc bong thuyền, một bên vuốt râu, một bên lắc đầu thở dài. Tiểu tử này, thật là có thể kéo. Ta đều muốn hỏi một chút hắn, thế nào có thể kéo lâu như vậy đâu? Hắn có biết hay không gia gia chúng ta cái này chén rượu mừng chờ đến bông hoa đều cảm ơn mấy gốc dạng. Trung quanh bọn vãn bối nghe được Ngũ gia gia phàn nàn, đều nhao nhao cười bắt đầu, trong lúc nhất thời, phi thuyền bên trên hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Mà Diệp gia bên này, cũng đã nhận được Tô Thanh sắp thành thân tin tức. Biết được Tô Thanh việc vui, Diệp gia phản ứng lại có chút vi diệu. Bọn hắn cũng không có giống như Tô gia, dốc toàn bộ lực lượng, phái người cùng theo một lúc đi, mà là lựa chọn phái người đưa đi lễ vật. Tô Thanh bên này, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hôn lễ hiện trường bố trí được lộng lẫy. Mà Mộc Nam Yên bên kia, cũng đồng dạng không thua bao nhiêu. Vân Thủy Tông bên trong, Mộ Dung Tư Vũ đang tại nhắm mắt dốc lòng tu luyện đột nhiên, nàng giống như là thần giao cách cảm đồng dạng, chậm rãi mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tính toán thời gian, cũng nên đến Tô Thanh thành thân thời điểm. Dứt lời, nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi động phủ, đi làm một chút chuẩn bị. Chính khi nàng phóng ra bước chân thời khắc, một bóng người phảng phất như quỷ mị lặng yên xuất hiện tại động phủ của nàng cổng. Mộ Dung Tư Vũ tập trung nhìn vào, người tới đúng là phụ thân của nàng, Vân Thủy Tông tông chủ, Mộ Dung Phục. Nhìn thấy cái này ngày bình thường loay hoay chân không chạm đất người bận rộn đột nhiên tìm tới mình, Mộ Dung Tư Vũ đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên, cung kính thi lễ một cái, nói ra: "Phụ thân, ngài sao lại tới đây?" "Ân." Mộ Dung Phục khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần từ ái cùng uy nghiêm, trên dưới đánh giá một phen nữ nhi, nói tiếp: "Tư Vũ, ngươi mấy ngày nay không có việc gì a?" Mộ Dung Tư Vũ trong lòng hơi động, trong đầu cấp tốc suy tư mình gần đây an bài, vô ý thức muốn từ chối. Chương 386: Hôn lễ bắt đầu. Chương 386: Hôn lễ bắt đầu. Thế là nói ra: "Nữ nhi những ngày này có việc, sợ là không có cách nào bước ra. Có trọng yếu không?" Mộ Dung Phục khẽ nhíu mày. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tư Vũ có chút ngửa đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy tư. Nói thật, Tô Thanh sự tình trong mắt của nàng nguyên bản cũng không trọng yếu, nàng cùng Tô Thanh gặp nhau không nhiều. Nhưng giờ phút này, nàng liền là không hiểu hiếu kỳ Tô Thanh cưới đến cùng là ai. Trong nội tâm nàng rõ ràng, phụ thân hỏi như vậy, rất rõ ràng là trong miệng hắn nói tới sự tình mười phần trọng yếu. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tư Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói ra: "Không tính trọng yếu." "Không trọng yếu liền tốt." Mộ Dung Phục có chút thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, lập tức nói ra: "Ngươi chuẩn bị một chút, hai ngày nữa đi với ta gặp một chút người cô, cũng tham gia người cô hôn lễ." Nghe nói như thế, Mộ Dung Tư Vũ triệt để ngây ngẩn cả người, nàng mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy mê mang, ngẩng đầu nhìn cha mình, ánh mắt bên trong viết đầy dấu chấm hỏi. "Cô, ta từ đâu tới cô? Với lại làm sao nàng cũng muốn thành thân? Chuyện vui này đều vào nhau, từng cái đều để nàng đi tham gia hôn lễ, nàng biết phân thân sao?" Mộ Dung Tư Vũ đứng tại chỗ, lông mày có chút nhíu lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất đắc dĩ. Nàng âm thầm suy nghĩ, phụ thân đã như vậy trịnh trọng kỳ sự đề cập, chắc hẳn cô hôn lễ với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, mình không từ chối được. Nghĩ tới đây, nàng khẽ thở dài một hơi, khẽ gật đầu, xem như đáp ứng việc này. Cùng lúc đó, lòng hiếu kỳ cũng tại nàng đấy lòng điên cuồng lan tràn. Trong nội tâm nàng nói thầm lấy, cái này trống rỗng xuất hiện cô đến tuột cùng là cái gì người? Chẳng lẽ lại là gia gia mãi mãi nhất thời hứng khởi, giấu giếm tất cả mọi người, lại muốn một đứa bé? Tuy nói tu tiên giả thế giới bên trong, tuổi tác thường thường chỉ là một con số. Có thể như vậy hành vi, vẫn là để nàng cảm thấy có chút khó tin. Hai lão nhân này vẫn rất có thể dày vò. Mộ Dung Tư Vũ nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu, nàng cũng không cảm thấy mình ý nghĩ này có cái gì không đúng. Dù sao, gia gia của nàng mãi mãi cũng đều là tu tiên giả, muốn từ tóc trắng xóa lao giả bộ dáng biến trở về lúc tuổi còn trẻ phong hoa tuyệt đại, đối bọn hắn mà nói, bất quá là một ý niệm sự tình đã đáp ứng phụ thân yêu cầu. Mộ Dung Tư Vũ liền không chần chờ nữa, nàng sửa sang lại quần áo, đi theo phụ thân của mình, cùng nhau đi chuẩn bị tham gia hôn lễ cần thiết các loại vật phẩm. Làm chất nữ, có mặt cô hôn lễ, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, lễ vật nhất định phải tỉ mỉ chọn lựa, đã muốn quý giá, lại nếu có thể biểu đạt tâm ý bất chi bất giác, thời gian phảng phất đầu ngón tay lưu xa, lặng yên mất đi, một ngày lại một ngày trôi qua. Rất nhanh, cái kia làm cho người mong đợi thời gian đã đến. Tô Thanh thành thân một ngày này. Ngày bình thường yên tĩnh tưởng hòa thôn trang nhỏ, giờ phút này khắp nơi tràn đầy vui mừng khí tức. Chật hẹp thôn trên đường, người người nhốn náo, chen vai thích cánh, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại mỗi một hẻo lánh. Trong thôn phòng ốc, cây cối, không một không bị trang trí đến rực rỡ hẳn lên, đỏ thắm đèn lồng vải mãn chi đầu, tản ra nhiệt liệt quang mang, là toàn bộ thôn tăng thêm mấy phần lãng mạn. Tô Thanh lúc này đang đứng tại tự mình trong sân, thân mang một thân mới tinh đại hồng bào. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, vốn nên là hăng hái bộ dáng. Có thể giờ phút này, hắn lại có chút cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra một chút khẩn trương cùng luống cuống. Dù sao, đây là hắn nhân sinh bên trong hạng nhất đại sự, cũng là lần thứ nhất thành thân. Phức tạp quá trình, rất nhiều quy củ, để hắn không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào lấy tay. Hai tay của hắn không tự giác địa có chút nắm tay, lại chậm rãi buông ra, ý đồ dùng cái này làm dịu nội tâm tình khẩn trương. Ngay tại Tô Thanh lòng tràn đầy khẩn trương lúc, Mục Nam Yên trong khuê phòng, đồng dạng tràn ngập một cỗ khẩn trương lại ngọt ngào khí tức. Mục Nam Yên ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, nhìn xem trong kính trang dung tinh xảo, mũ phượng khăn quàng vai mình, gương mặt có chút phím hồng, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Hai tay của nàng trùng điệp tại trên gối, ngón tay không tự giác địa run nhẹ nhẹ đúng lúc này, lão phụ nhân chậm rãi đi tới, trong tay nàng bưng lấy một phương tiên diễm đỏ khăn đoan. Lão phụ nhân mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy tự ái. Nàng nhẹ nhàng đứng ở Mục Nam Yên sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đem đỏ khăn đoan triển khai, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước một phút, là Mục Nam Yên đắp lên cái này tượng trưng cho nàng dâu mới gả thân phận đỏ khăn đoan đắp kín về sau. Lão phụ nhân cũng không có lập tức rời đi, mà là có chút túi người, xích lại gần Mục Nam Yên bên hai, nhẹ giọng dặn dò: "Nam Yên à, cái này đỏ khăn đoan, thế nhưng là có đại giảng cứu, chỉ có tân lang quan có thể lấy xuống, ngươi có thể tuyệt đối không nên mình chủ động hái xuống." Dừng một chút, nàng lại nói tiếp đi: "Các loại đón dâu đội ngũ đến, ngươi liền theo ta đi, đừng hoảng hốt, hết thảy đều có ta đây." Nghe nói như thế, Mục Nam Yên thân thể hơi động một chút, sau đó khẽ gật đầu. Giờ phút này, trước mắt của nàng đã bị cái này nồng đậm màu đỏ hoàn toàn che giấu, nàng chỉ có thể xuyên thấu qua tầng này màu đỏ bố, có chút nhìn thấy trước mắt mông lung chẳng cảnh. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm như hiệu con sông loạn nhịp tim, ở trong lòng yên lặng đang mong đợi Tô Thanh đến. Nàng nghĩ đến, Tô Thanh giờ phút này có lẽ cũng chính lòng tràn đầy vui vẻ nhưng lại mang theo khẩn trương chủ bị lấy đón dâu công việc. Khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vòng ngượng ngùng mà nụ cười ngọt ngào, nụ cười kia tại hồng cái đầu hạ, càng lộ ra thẹn thùng động lòng người. Ngay tại hai người này đều đắm chìm trong riêng phần mình tâm thần bất định bên trong lúc, tới tham gia hôn lễ các tân khách giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới. Không bao lâu, lại đều đã đến đông đủ. Tô Thanh bên này, Tô gia thất đại cô bác đại gì, thúc bá huynh đệ đem sân chen lấn tràn đầy làm. Mà Mục Nam Yên bên này cũng đại kém hay không. Mộ Dung Tư Vũ đi theo phụ thân bước vào thôn, trong nháy mắt liền bị người trước mắt này đầu nhốn náo, phi thường náo nhiệt tràn cảnh chấn động. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, dáng người thướt tha, khuôn mặt thanh lãnh, tại cái này một mảnh huyên náo bên trong lộ ra không hợp nhau. Nàng ngước mắt ngắm nhìn bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng nhịn không được điên cuồng đậu đen rau muống, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Làm sao lại đem hôn lễ tuyển ở chỗ này? Cái này chật hẹp thôn nói, giờ phút này bị bảy người chắn đến chật như nêm cối, nàng mỗi đi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ giẫm lên người khác chân hoặc là bị người bên ngoài không cẩn thận đụng vào. Nàng nguyên bản còn mỹ tư tư nghĩ đến, các nàng Vân Thủy Tông thế nhưng là tiếng tăm lừng lây đại phái, gia đại nghiệp đại, nội tình tâm hậu. Cái kia cô nàng hôn lễ, coi như không tại Vân Thủy Tông cái kia khí phái phi phạm tông môn trong đại điện xử lý, làm gì cũng phải tuyển tại một cái phồn hoa náo nhiệt, sân bãi khoáng đạt đại địa phương a, nói thí dụ như trong thành cái kia rộng rãi xa hoa quán rượu, hoặc là ngoại ô cái kia phong cảnh tú lệ đỉnh đài lầu các. Nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại tại như vậy một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ trong thôn. Thôn này xa xôi không nói, còn đơn sơ đến làm cho người lưỡi. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngay cả cái ra dáng mang tính tiêu chí kiến trúc đều không có. Chương 387, Thiếp tân nương tử. Chương 387, Thiếp tân nương tử. Thật không biết cô cùng tân lang quan là thế nào nghĩ. Mộ Dung Tư Vũ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Mộ Dung Tư Vũ đứng ở trong đám người, cau mày, nàng dương mắt ngắm nhìn một phía, phát hiện cái này rộn rộn ràng ràng trong đám người, vậy mà thuần một sắc đều là tu tiên giả. Mộ Dung Tư Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, khiến cái này đám tu tiên giả chen ở chỗ này, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Sẽ không cảm thấy chúng ta Vân Thủy Tông quá mức hẹp hòi, ngay cả một trận hôn lễ đều làm được như thế khó coi. Nàng ghé mắt nhìn một chút bên cạnh phụ thân, gặp phụ thân thần sắc thản nhiên, một mặt thông dong, cũng không có cảm thấy chuyện này có gì không ổn chỗ. Phụ thân làm việc từ trước đến nay có đạo lý của hắn, đã phụ thân đều không lên tiếng, nàng một cái văn bối, cần gì phải đi chất vấn đâu. Đúng lúc này, phụ thân có chút những người, hướng phía nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đuổi theo. Sau đó, liền sải bước hướng lấy đám người chỗ sâu đi đến, Mộ Dung Tư Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì theo ở phía sau. Hai cha con cứ như vậy, ngạnh sinh sinh địa tử trong đám người mặt trên bảo. Thân thể của nàng thỉnh thoảng lại bị người bên ngoài đụng vào, nhiều lần đều kém chút trọng tâm bất ổn té ngã trên đất. Nàng chưa hề trải qua hỗn loạn như thế chen chúc tràn diện, trong lòng không thích đứng cảm giác càng mãnh liệt. Thật vất vả, bọn hắn rốt cục đẩy ra trong sân. Mộ Dung Tư Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve có chút xốc xếch sợi tóc. Trong lòng may mắn cuối cùng thoát ly cái kia khổ hải. Nói thật, Mộ Dung Tư Vũ đời này đều không có như thế bị người chen qua. Vừa rồi cái kia một phen dày vò, để nàng chật vật không chịu nổi, giờ phút này còn có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá, khi nàng đứng vững gót chân, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện trong sân tình huống sắc thực so bên ngoài tốt lên rất nhiều. Người nơi này rõ ràng ít đi rất nhiều, không gian cũng tương đối rộng rãi một chút, không đến mức để cho người ta cảm thấy kiềm chế ngạt thở. Càng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một mực đang bế quan tu luyện các thái thượng trưởng lão, vậy mà đều xuất hiện ở nơi này, đồng thời mặc trên người cùng phàm nhân quần áo một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tu tiên giả dáng vẻ. Ngày bình thường, các đệ tử muốn gặp bên trên bọn hắn một mặt cũng khó như lên trời. Nhưng hôm nay, vì cuộc hôn lễ này, bọn hắn vậy mà nhao nhao phá quan mà ra, tề tụ ở đây, cái này thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Tư Vũ trong nháy mắt phát giác được mình đã trở thành bối phận nhỏ nhất tiểu bối. Thế là, nàng hít sâu một hơi, mặt mỉm cười, từng cái tiến lên hướng đám người vấn an. Mỗi hỏi một tiếng tốt, nàng cũng hơi hạ thấp người, thái độ cung kính mà khiêm tốn. Mà liên tại nàng lễ phép chu toàn hướng các vị tiền bối hành lễ ân cần thăm hỏi thời điểm, Tô Thanh bên kia đã vạn sự sẵn sàng. Tô Thanh đứng tại tự mình cửa viện, dáng người thẳng tắp như tùng. Nhưng mà, hắn lúc này, mặt ngoài nhìn như trấn định tự nhiên, kỳ thực nội tâm tràn đầy tâm tình khẩn trương. Hắn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay tới chỗ này người thế mà lại nhiều như thế. Rõ ràng mình tại chủ bị hôn lễ thời điểm, chỉ gọi người trong nhà, cùng giải rác mấy vị bằng hữu, nghĩ đến xử lý một trận không huyên náo hôn lễ liền có thể. Nhưng ai có thể ngờ tới, giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, cái này nho nhỏ trong thôn đã bị bảy người điển tràn đầy làm, cơ hồ tìm không thấy một chỗ nhàn rỗi địa phương. Thậm chí, còn có rất nhiều người bởi vì trong thôn thực sự chen không dưới, chỉ có thể đứng tại thôn bên ngoài quan sát từ đằng xa. Bất quá hắn nghĩ, chắc hẳn những cái kia đứng tại thôn người bên ngoài cũng là có thể nhìn đến đây chẳng cảnh. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, giờ này khắc này, nơi này đã hiện đầy đủ loại đến từ người khác nhau thần thức. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, cho mình động viên, sau đó, dứt khoát bước ra sân, hướng về Mộc Nam Yên nhà phương hướng đi đến. Chuẩn bị nên đón hắn đời này người trọng yếu nhất. Tô Thanh bước ra sân, đón dâu đội ngũ tự động sau lưng hắn chỉnh tề xếp hàng, trong lúc nhất thời, vang trời tiếng chiêng trống chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Tô Thanh hít sâu một hơi, ý đồ bình phục mình cái kia như loạn trống đánh nhịp tim. Chỉ vì Mộc Nam Yên nhà lần cận tại sát vách, cho nên hắn vừa mới phóng ra mấy bước, cái kia quen thuộc ra môn liền đã đập vào mi mắt. Hắn có chút túi đầu, cẩn thận sửa sang lại một cái trên thân mới tinh đại hồng bảo, bảo đảm quần áo chu chính vừa vặn. Lúc này mới lấy rút khí, chậm rãi nhấc chân, vượt qua ngưỡng cửa kia, đi vào Mộc Nam Yên trong nhà. Mà tại hắn bước vào sân trong chớp nhoáng này, đang tại cách đó không xa hướng tiền bối nhóm cung kính vấn an Mộ Dung Tư Vũ, bén nhẹ đã nhận ra hắn đến. Mộ Dung Tư Vũ vô ý thức dừng lại trong tay động tác, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cổng. Trong chốc lát, Tô Thanh cái kia thân tiên diễm chói mắt đại hồng bảo ánh vào mi mắt của nàng. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Tư Vũ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thậm chí đều nói không ra lời nói đến. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Tô Thanh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tô Thanh là Thân Lang? Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, phản phất thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình, đây là sự thực sao? Tô Thanh muốn làm ta cô phụ? Ý nghĩ này như là một cái búa tạ, để nàng cả người đều mộng ngay tại chỗ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình vốn chỉ là tới tham gia tiểu di hôn lễ, lại tại chỗ này bắt gặp Tô Thanh thân hệ lụa đỏ, đầu đội hoa hồng, một bộ tân lang quan cách ăn mặc. Chắc không được Tô Thanh cũng muốn tại một ngày này thành thân, còn cùng cô của nàng cùng một ngày. Nàng trước đó còn đơn thuần coi là chỉ là trùng hợp, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, lại là Tô Thanh cùng mình cô thành thân a. Mà so với Mộ Dung Tư Vũ chấn kinh thất thố, Tô Thanh ngược lại là lộ ra có chút chấn định tự nhiên, nhìn lên đến rất bình thường. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mộ Dung Tư Vũ là mình tự mình mời khách nhân, làm sao không tại hắn trong viện chờ đợi tiệc cưới mở màn, ngược lại chạy tới Mộc Nam Yên bên này trong viện. Bất quá, cái này nghi hoặc cũng chỉ là tại tâm hắn ở giữa chợt lóe lên, hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, nghĩ thầm chỉ cần người đến liền tốt, cái khác đều không trọng yếu. Lập tức, hắn liền đem lực chú ý chuyển rời đến tìm kiếm Mộc Nam Yên trên thân, ánh mắt trong sân liếc nhìn một vòng, bước chân cũng hướng phía phòng trong phương hướng bước đi. Tô Thanh giấu trong lòng tràn đầy chờ mong, đi tới Mộc Nam Yên cửa khuê phòng. Hắn ở trước cửa dừng lại, có chút giơ tay lên, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi gõ cửa một cái. Cơ hồ là trong nháy mắt, không có tao ngộ bất kỳ trở ngại, môn nhẹ nhàng lắc lư một cái, ngay sau đó liền từ từ mở ra. Tô Thanh ổn tâm thần, lúc này mới nhấc chân vượt qua cánh cửa, chậm rãi đi vào. Vừa mới bước vào trong phòng, ánh mắt của hắn liền bốn phía tìm kiếm, đúng lúc này, hắn ánh mắt vững vàng khóa chặt tại ngồi ở giường bên cạnh Mộc Nam Yên trên thân. Mộc Nam Yên dáng người thướt tha, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ quyển. Trên người nàng mặc chính là Tô Thanh trước đây cố ý tỉ mỉ vì nàng chọn lựa cưới phục. Cứ việc mặt của nàng giờ phút này bị một phương đỏ khăn voan cực kỳ chặt chẽ địa che chắn lấy, Tô Thanh không cách nào rõ ràng xem thanh mặt mũi của nàng. Tô Thanh y nguyên có thể nương tựa theo đáy lòng yêu thương cùng tưởng tượng, trong đầu phát họa ra nàng giờ phút này là xinh đẹp dường nào.